Chương 202, Hàn Dư hướng đi. Chương 202, Hàn Dư hướng đi. Ai nha, người tuổi trẻ tính tình thật sự là nóng nảy. Liên tại ta cùng Dương Hàn Lâm rằng co thời điểm, Lưu Vân Tử âm thanh truyền vào. Chỉ thấy Lưu Vân Tử đi tới ôm lại cổ của ta, cười nói, cục trưởng rất bận rộn, chúng ta cũng đừng quấy rầy hắn. Nói xong, Lưu Vân Tử liền mang ta hướng về bên ngoài phòng làm việc đi đến, ta mặc dù không muốn cứ như vậy rời đi, thế nhưng thân thể lại tại giờ khắc này không bị khống chế đồng dạng, đi theo Lưu Vân Tử đi ra ngoài. Từ Dương Hàn Lâm văn phòng sau khi ra ngoài, Lưu Vân Tử đem ta buông ra nói, tiểu tử ngươi chạy đến cục trưởng văn phòng ồn ào cái gì? Ta lại bộ tài vụ đều có thể nghe đến hai người các ngươi thanh âm. Ta bị cấm chỉ đi địa hạ lao phòng. Ta đối Lưu Vân Tử nói, liền chút chuyện nhỏ này. Ta phía trước cùng Sở Hoàn Giang nói chuyện qua, muốn trợ giúp Sở Hoàn Giang thân thỉnh giấy bút, tại cùng Dương Hàn Lâm nói về sau, hắn liền cấm chỉ ta tiến về địa hạ lao phòng, cái này không rõ ràng là đối ta không tín nhiệm sao? Vậy ngươi cũng không thể đi hắn văn phòng ồn ào cái kia. Đây cũng không phải là trường học, hắn dù sao cũng là lãnh đạo. Lưu Vân Tử nói, nhắc tới, ngươi nghĩ như thế nào muốn đột nhiên đi địa hạ lao phòng? Chẳng lẽ nói là muốn để Sở Hoàn Giang giúp ngươi đem trong cơ thể gửi thi trùng lấy ra sao? Ta nhẹ gật đầu. Mặc dù Sở Hoàn Giang cũng là bái trùng giáo người, bất quá gửi thi trùng phàm là tỉnh lại liền không cách nào tùy tiện lấy ra. Ngươi đi tìm hắn cũng không nhất định hữu dụng, có lẽ hắn sẽ còn để giúp ngươi lấy ra gửi thi trùng làm mồi nhử thiết kế một cái bẫy chờ ngươi chui cũng có nói. Lưu Vân Tử nói, mặt khác, không cho ngươi đi địa hạ lao phòng, cũng không phải là cục trưởng không tin ngươi, vừa vặn là hắn muốn bảo vệ ngươi à? Bảo vệ ta? Ta cũng không phải là 3 tuổi tiểu hải tử, chẳng lẽ còn sẽ bị Sở Hoàn Giang dăm ba câu lừa gạt sao? Ta nhíu mày nói. Lưu Vân Tử nói, chúng ta chi cục ngươi là từ trước tới nay cái thứ hai không phải trải qua huấn luyện, giã lộ xuất thân gia nhập tinh anh đội, ngươi là thiên tài không giả, thế nhưng bởi vì ngươi đối chúng ta nghề nghiệp này hiểu rõ cũng không tính thấu triệt, cho nên có một ít sự tình tạm thời không thể để ngươi biết, không phải vậy. Lưu Vân Tử lời nói dừng lại, sau đó nhìn ta nói, ta sẽ đi tìm Sở Hoàn Giang hỏi thăm một cái, hắn có hay không giúp ngươi lấy ra gửi thi trùng phương pháp. Ngươi đi về trước đi. Ta nhẹ gật đầu, rời đi chi cục, lái xe chuẩn bị trở về Lâm Giang. Thế nhưng liền tại xe lái vào đến Lâm Giang vùng ngoại thành thời điểm, ô tô lại đột nhiên thả neo. Ta xem xét dầu đơn mới phát hiện, xe dầu không biết lúc nào hao hết. Kỳ quái, rõ ràng là ngày hôm qua mới vừa thêm dầu a. Ta cau mày, cái này dã ngoại hoang vu, cũng không có một cái trạm xăng dầu, chẳng lẽ muốn ta khiêng chiếc xe này đi 2 dặm đi cố gắng. Ta nhìn một chút ngoài cửa sổ xe, muốn nhìn một chút có hay không qua đường ô tô, tốt thuận tiện mượn chút dầu, thế nhưng cái này bùn đất trên đường đừng nói là ô tô, liền một chiếc xe lượt đều không có. Chỉ có một người hướng về xe của ta phương hướng đi tới. Người kia mặc một bộ màu vàng đồ thể thao, trên đầu mang theo mũ lưỡi chai, vành mũ ép tới rất thấp, một bộ không muốn để người khác nhìn thấy hắn tướng mạo bộ dạng, một cái tay của hắn bên trong còn cầm một cái thùng. Coi hắn đi đến khoảng cách ta trước xe phương 3 mét thời điểm, hắn dừng bước, mang trên đầu mũ lưỡi chai hái xuống dưới, lúc này ta mới nhìn đến, hắn không phải người khác, chính là Muộn Hồ Lô. Muộn Hồ Lô, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta? Ta một chân đem cửa xe đá văng ra, từ trên xe nhảy xuống. Muộn Hồ Lô lại vươn tay ra nói, ta đến là nói cho ngươi một việc, mà không phải đến đánh nhau với ngươi. Có chuyện gì? Chờ trở lại Lâm Giang lại nói. Ta hướng Muộn Hồ Lô đi đến. Liên quan tới Hàn Dư nhiệm vụ, nếu như ngươi còn không ngừng xuống, vậy ta có thể nhắc nhở ngươi chuẩn bị cho hắn hậu sự. Muộn Hồ Lô nói. Ngươi có ý tứ gì? Nghe đến Muộn Hồ Lô lời nói, ta không khỏi dừng bước. Ngươi đối Hàn Dư xuất thủ? Không có, ta không có ra tay với nàng cần phải. Thế nhưng nàng đi rất nguy hiểm địa phương, nếu như không có người hỗ trợ, cái kia nàng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Muộn Hồ Lô nói. Nàng đi đâu? Ta cũng không biết. Ngươi làm sao sẽ biết? Ta nhìn hướng Muộn Hồ Lô hỏi. Ta đều có thể mang ác linh lẻn vào đến chi bộ, đem ác linh đưa đến trong máy bay, biết Hàn Dư nhiệm vụ có cái gì khó. Muộn Hồ Lô nhìn ta hỏi lại, ta liền không nói nhiều lời. Dương Hàn Lâm để Hàn Dư đi bái trùng giáo thánh địa, mà Hàn Dư chỉ có nhập khẩu bản đồ, bái trùng giáo thánh địa từng bước nguy cơ, dù cho nàng không ngu ngốc, cũng không có thể còn sống từ nơi nào đi ra cơ hội. Ngươi nói cái gì? Nàng làm sao sẽ biết các ngươi bái trùng giáo thánh địa? Chẳng lẽ nói Dương Hàn Lâm cùng sư phụ ta muốn tới bái trùng giáo thánh địa bản đồ, chuyện này ngươi sẽ không cũng không biết à? Muộn Hồ Lô nhìn ta nói. Dương Hàn Lâm vậy mà cùng Sở Hoàn Giang muốn bái trùng giáo thánh địa lối vào bản đồ. Ta đột nhiên nghĩ đến, có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên Dương Hàn Lâm mới không cho ta đi địa hạ lao phòng á, bởi vì ta gặp được Sở Hoàn Giang cũng nhất định biết tin tức này. Đây chính là Lưu Vân Tử nói tới bảo vệ. Để ta rời xa khả năng này là cạm bẫy bái trùng giáo thánh địa, lại làm cho Hàn Dư tiến đến. Đây quả thực không công bằng, chẳng những là đối ta không tín nhiệm, cũng là đối Hàn Dư an nguy không chịu trách nhiệm. Bất quá, Muộn Hồ Lô vì cái gì đem chuyện này nói cho ta? Chủ yếu nhất là, hắn đáng giá tín nhiệm sao? Ta nhìn hướng Muộn Hồ Lô vừa muốn nói chuyện, Muộn Hồ Lô lại phảng phất đã nhìn thấu tâm ta đồng dạng nói, ta không cần thiết lừa gạt ngươi, đương nhiên ta cũng không có chứng cứ chứng minh ta lời nói. Nếu như ngươi không tin đại khái có thể không đi, quyền lựa chọn tại ngươi. Nói xong, Muộn Hồ Lô đem trong tay cái thùng còn có một trang giấy ném cho ta, đây là xăng còn có bản đồ, muốn đi muốn lưu xem chính ngươi lựa chọn. Nhìn xem cái này xăng ta mới kịp phản ứng, ta cái này ô tô đã hết dầu nguyên lai là cái này Muộn Hồ Lô dở cho quỷ, chắc không được hắn có thể chính xác xuất hiện ở đây đem ta ngăn lại đâu. Ta hướng Muộn Hồ Lô, ta tự nhiên sẽ làm ra lựa chọn. Bất quá tất nhiên ngươi lời nói cũng nói xong, liền cùng ta cùng nhau về Lâm Giang a. Ta vừa nói, hướng Muộn Hồ Lô vào tới, đưa tay hướng về hắn cổ áo bắt đi. Muộn Hồ Lô lắc đầu, một cái côn trùng đột nhiên từ dưới chân hắn mặt đất chui ra, mở ra chiếc kia túi đồng dạng miệng lớn, đem cả người hắn nuốt xuống, sau đó thân thể lắc một cái, lại chui xuống đất. Ta khống chế ác linh tinh hoa tiến vào dưới mặt đất, muốn đem cái kia côn trùng cầm ra đến, nhưng lại phát hiện cái này dưới đất cũng sớm đã bị đào ra bốn phương thông suốt thông đạo, như là mê cung đồng dạng, cái kia côn trùng không biết mang theo muộn hồ lô từ đầu kia lối rẽ trốn. Tâm ta có không cam lòng thu hồi ác linh tinh hoa, đem xe rót đầy dầu phía sau, cầm cái kia bản đồ về tới Lâm Giang thị, đi tới Giang Minh trong nhà. Giang Minh cũng sớm đã từ bệnh viện trở về, đang ngồi ở phòng khách ghế sofa bên trong, nhìn thấy ta sau khi đi vào, hắn đem một tấm nam nhân chân dung đưa cho ta nói, thật là khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn kết quả, không nghĩ tới ta ký ức bên trong người vậy mà là hắn. Chương 203, đầu người bất tưởng. Chương 203, đầu người bất tưởng. Ta tiếp nhận Giang Minh đưa tới chân dung, lại phát hiện trên bức họa nhưng là Lâm Thiên Hảo. Kết quả này để ta cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cũng không có đạt tới không thể tin trình độ. Lâm Thiên Hảo mặc dù là bái trùng giáo người, thế nhưng cũng giỏi về quỷ văn, đồng thời đã từng từ dị giới triệu hoán đi ra cái kia toái thi ác linh. Mặc dù cuối cùng ngược lại bị chính mình triệu hoán ác linh giết chết, thế nhưng căn cứ sở hoàn giang chỗ phỏng đoán, lần kia ngoại ý muốn có lẽ cùng cái kia hắc bảo nhân có quan hệ. Cho nên Lâm Thiên Hảo có lẽ cũng có thể để Giang Minh cùng ác linh ký kết khế ước kéo dài tính mạng. Chỉ là hiện tại Lâm Thiên Hảo ý tứ, lúc trước hắn làm như thế nguyên nhân liền không được biết rồi. Mặc dù thôi miên kết quả là cái này, thế nhưng luôn cảm giác hình như có chút không đúng. Giang Minh cau mày nói, có lẽ là ảo giác đã bị thôi miên thời điểm, luôn cảm thấy trong trí nhớ hẳn là một cái nữ nhân, lại không nghĩ rằng vẽ ra đến vậy mà là Lâm Thiên Hảo. Đúng, trong tay ngươi cầm chính là cái gì? Bản đồ. Ta đem trong tay bản đồ giao cho Giang Minh, ta ở trên đường trở về gặp phải muộn hồ lô, hắn nói Hàn Dư bị phái đến bái trùng giáo thánh địa, rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, còn đưa ta cửa vào này bản đồ. Hàn Dư đi nơi nào là bí mật, liền ta cũng không biết, muộn hồ lô hắn không tại chi cục, như thế nào lại biết rõ. Giang Minh nhíu mày nói xong, từ trong tay của ta đem cái kia bản đồ tiếp nhận mở ra xem, hắn nói qua hắn là từ đâu được đến thông tin sao? Không có. Ta lắc đầu, đem muộn hồ lô nói với ta lời nói toàn bộ nói cho Giang Minh. Nghe xong ta tự thuật về sau, Giang Minh cau mày, trầm mặc chỉ chốc lát nói, ta mặc dù đã tỉnh, thế nhưng bởi vì trạng thái còn không có hồi phục, cho nên chi cục trưởng cho ta một tháng thời gian nghỉ ngơi. Ta sẽ lợi dụng một tháng này tiến đến trên bản đồ này tiêu ký địa phương, nghiệm chứng tin tức này thật giả. Ta cũng đi. Ta đối Giang Minh nói, ngươi không được, ngươi bây giờ cùng Hắc Mạn Ba thuộc về Lâm Giang thị đặc tập tổ người phụ trách, không thể tự ý rời cương vị, tiến về mặt khác tỉnh thị. Giang Minh lắc đầu cự tuyệt đề nghị của ta. Ta còn muốn nói điều gì, lúc này điện thoại đột nhiên vang lên. Ta cầm lấy xem xét nhưng là Dương Hàn Lâm gửi tới một đầu tin nhắn, ta tiện tay điểm mở đầu này tin nhắn, khi thấy nội dung phía trên phía sau, ta ngẩng đầu lên nhìn xem Giang Minh nói, xem ra ta cũng có một tháng nghỉ ngơi. Ta vừa nói, đưa điện thoại đưa cho Giang Minh. Cái này tin nhắn là Dương Hàn Lâm gửi tới đối ta xâm nhập đến phòng làm việc của hắn xử phạt, để ta tạm thời cách trước một tháng. Ngươi làm chuyện gì, làm sao sẽ gặp phải dạng này xử phạt? Giang Minh nhìn ta hỏi. Ngạch, cũng không có cái gì, ta gãi đầu một cái nói, cũng chính là không cẩn thận đá cục trưởng cửa phòng làm việc, gõ bàn của hắn, cùng hắn giống lên mấy cú họng. Sau đó cùng hắn đúng một hồi mắt ngươi cùng cục trưởng cãi nhau. Tính toán, loại này sự tình về sau đừng có lại phạm vào. Giang Minh nói với ta nói, cục trưởng chúng ta cũng không phải tính tình tốt người, phía trước cũng có người càng hắn cãi nhau tới, kết quả bị đánh 3 ngày không dám dùng cái mông đục ghế tựa. Không đối ngươi độc thủ, xem như là vận khí của ngươi. Ta nhếch miệng, có ác linh tinh hoa, liền xem như đánh nhau còn chưa nhất định ai bảo người nào 3 ngày ngồi không được đâu. Tính toán, việc này không nên chậm trễ, ta trước đi tìm người đặt trước vé máy bay, ngày mai chúng ta liền đi. Giang Minh nói với ta nói, ngươi trở về thu thập một chút a. Ngày kế tiếp, ta cùng Giang Minh đi tới sân bay. Muộn hồ lô cho trên bản đồ sở tiêu nhớ trùng vương thánh địa nhập khẩu, nằm ở Côn Lôn sơn mạch. Côn Lôn sơn mạch tây lên Bắc Mỹ nhị cao nguyên phía đông, ngang qua Tân Cương Tây Tạng ở giữa, vươn dài đến Thanh Hải cảnh nội, kéo dài hơn 2,500 km, danh xưng Hoa Hạ đệ nhất thần sơn, lại bị xem như là Hoa Hạ một đầu long mạch. Hoa Hạ cổ đại truyền thuyết thần thoại bên trong, Nguyên Tây Vương Mẫu liền ở tại nơi này Côn Lôn sơn bên trên, bất quá thần thoại dù sao chỉ là thần thoại, Côn Lôn sơn bên trên cũng không có cái gì thần tiên ở, tối thiểu nhất, bây giờ bị mọi người hiện tại chỗ thăm dò đến địa phương không có. Mà trên bản đồ kia chỗ biểu thị ra lối vào, lại vừa vặn không tại đã bị đám người bọn họ chỗ thăm dò đến phạm vi bên trong. Từ lên núi bắt đầu, ta cùng Giang Minh đi hơn 10 ngày, vừa rồi đến chỗ cần đến. Hẳn là nơi này. Giang Minh nhìn xem bản đồ trong tay nói, trên bản đồ nói, nơi này có một chỗ sơn động. Tìm sơn động liền giao cho ta tới đi. Ta vừa nói, khống chế ác linh tinh hoa thấm vào đến dưới đất, hướng về bốn phía kéo dài tới đến, dùng ác linh tinh hoa đến tìm đường, có thể so với dùng con mắt càng thêm thuận tiện đồng thời chuẩn xác. Dù sao con mắt nhìn còn có nhìn nhầm thời điểm, thế nhưng dùng ác linh tinh hoa dạng này thảm thức lục soát đau, lại không cần lo lắng sẽ có bỏ sót. Ở bên kia, ác linh tinh hoa phát hiện nơi xa một khối nham thạch phía sau có một chỗ sơn động, ta cùng Giang Minh đi tới. Nguyên bản che chắn tại trước sơn động dây leo đã bị người chặt đứt, lộ ra không biết thông hướng nơi nào đèn nhánh hang động. Hàn Dư sắp thực tới qua nơi này. Giang Minh nhìn xem sơn đông bên cạnh lưu lại một chỗ ngược lại tam giác ấn ký nói, chỉ là Hàn Dư họa, nàng họa ngược lại tam giác là từ phía dưới xác định vị trí là nấm bút, xem ra nàng đích xác là tới nơi này. Vậy chúng ta mau vào đi thôi. Ta nói, bởi vì không nghĩ tới cái này Côn Lôn sơn đường núi khó như vậy đi, cho nên chúng ta chậm trễ không ít thời gian, Hàn Dư sợ rằng đi vào trong sơn động này không biết bao lâu, nếu như nơi này thật giống như muộn hồ lô nói tới như vậy từng bước nguy cơ, Hàn Dư hiện tại sợ rằng rất nguy hiểm. Giang Minh nhẹ gật đầu, mở ra đèn tin, cùng ta một trước một sau đi vào sơn động bên trong. Trong sơn động vách tường có chút bóng loáng, thoạt nhìn sơn động này là bị nhân công đào bới, chỉ là càng đi bên trong, sơn động bên trong thì càng đen nhánh, đi một khoảng cách về sau, liền đèn tin ánh đèn cũng bất quá chỉ có thể soi sáng trước mắt khoảng nửa mét khoảng cách, quả thực thật giống như trong sơn động này có cái gì hắc ám lực lượng lại ức chế lấy ánh sáng truyền bá đồng dạng. Ha ha, đột nhiên, hắc ám bên trong truyền ra một tiếng cười. Tại cái này điên tĩnh hắc ám bên trong, một tiếng này tiếng cười so tiếng kêu to càng để cho người dùng mình. Có người? Người nào? Ta đem đèn tin hướng về tiếng cười kia truyền đến phương hướng chiếu đi, thế nhưng đèn tin chỉ riêng căn bản là chiếu không tới xa như vậy, chỉ là mơ hồ có thể nhìn thấy một tấm người mặt. Bẩn thỉu, làn da khô khát, một đôi mắt đã bị đào đi, trong hốc mắt lại bị giống người bên trên không biết tên hoa, đỏ tươi mà đóa hoa xinh đẹp từ hắn cái kia không có trong mắt hai mắt bên trong mọc ra, lộ ra một loại quỷ dị mỹ cảm, liền ta đều cảm thấy có chút lạnh mình. Ta hít sâu một hơi, lớn gan hướng về kia người đi vào mấy bước, bất quá lúc này, ta lại phát hiện ta sai lầm, đó cũng không phải một người, chỉ là một cái đầu người, một cái bị khảm nạm tại trên vách đá cái kia không biết bao lâu. Đồng thời vách đá này bên trên cũng không chỉ là một người này đâu. Ta một bên dùng đèn tin chiếu bảo, vừa đếm. Một cái, hai cái, ba cái. Làm ta đếm tới 20 thời điểm, ta liền không đếm, bởi vì ta phát hiện, cái này hai bên trên vách tường đều treo đầy đầu người, quả thực giống như là treo trên vách tường chiến lợi phẩm đồng dạng. Mà còn những người này đầu không biết bị dùng phương pháp gì, cũng còn sống, làm đèn tin đèn chiếu sáng vào trên người bọn họ thời điểm, những người này đầu đều phát ra khàn khàn mà khó nghe tiếng cười. Chương 204, nước biết mạch nước ngầm. Chương 204, nước biết mạch nước ngầm. Hắc ám bên trong, vô số bị treo trên vách tường đầu người nhe răng cười tỉnh lại trong lòng ta nguyên thủy nhất hoảng hốt. Con đường này hai bên đầu người vách tường, đem trước mặt ta thật dài con đường làm nổi bật tựa như thông hướng quỷ vực địa ngục đồ. Nhất là từ cái kia hắc ám chỗ sâu nhất, truyền đến tiếng cười, giống như ác quỷ triệu hoán, ta cảm thấy mình linh hồn đều muốn bị tiếng cười kia cho rút đi. Nguyên bản cho rằng chính mình đã sẽ không tại đối mặt bất luận cái gì quỷ dị mà sinh ra hoảng hốt ta, lúc này lại bị một màn này hù đến, thậm chí liền hai chân đều có chút không nghe sai khiến, không thể động đậy. Tần Dương hét lớn một tiếng tại bên tai ta vang lên. Giống như một tiếng sấm nổ, tựa như thể hồ quán đỉnh, đem ta từ cái này ác mộng hoảng hốt bên trong tỉnh lại. Ta run rẩy một chút, xoay đầu lại nhìn hướng Giang Minh. Cẩn thận một chút, những người này đầu tiếng cười có gì đó quái lạ. Giang Minh nói với ta nói. Ta nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, đem mồ hôi lạnh trên trán lau khô. Vừa rồi bởi vì những người này đầu mà giật mình, tâm thần thất thủ mới bị tiếng cười kia chui chỗ trống, chấn nhiếp tâm thần, hiện tại đề cao cảnh giác, mặc dù cảm thấy những này tiếng cười quỷ dị, nhưng lại cũng không đến mức lại lần nữa sa vào đến cái kia giống như ác mộng đồng dạng trạng thái bên trong. Thật không nghĩ tới, ta lại bị những thứ này tiếng cười dọa sợ. Ta cười khổ một tiếng nói, không có gì mất mặt. Giang Minh nói, những người này đầu là trong truyền thuyết bàn nhược mặt, dùng tàn nhẫn phương thức chế thành, một cái bàn nhược mặt tiếng cười liền sẽ để tâm trí không kiên người rơi vào hoảng hốt, nhiều như vậy bàn nhược mặt đồng thời bật cười, cho dù là ý chí có chút kiên định người đều có khả năng lại bởi vì hoảng hốt mà phát cuồng, ngươi không có mất lý trí, đã không tệ. Dứt khoát cho những vật này đều hủy đi a. Ta vừa nói, liền chuẩn bị dùng ác linh tinh hoa đem những này bàn nhược mặt xoắn nát. Thế nhưng Giang Minh lại vươn tay ra, đem ta ngăn lại, không được. Nếu như ta không có nhìn lầm, những này bàn nhược mặt đưa đến chống đỡ cái này vách đá tác dụng, nếu như đem những này bàn nhược mặt hủy đi, sợ rằng cái này đường hầm sẽ đổ sụp. Chúng ta bây giờ cũng đã thâm nhập đến ngọn núi phía dưới, đường hầm sụp xuống, chúng ta đều không thể đi ra, Hàn Dư sở dĩ không có hủy đi những vật này, hẳn là cũng có dạng này cân nhắc à. Nghe đến Giang Minh nói như vậy, ta nhẹ gật đầu, cùng hắn cùng nhau đi thẳng về phía trước. Mặc dù nói ta đã trong lòng có cảnh giác, thế nhưng bàn nhược mặt tiếng cười tại bên tai ta không ngừng vang vọng, vẫn làm cho ta cảm thấy linh hồn phảng phất tùy thời đều muốn bị móc ra thân thể đồng dạng. Ta suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra thả lên trong điện thoại tồn lấy bài hát đến. Vui sướng tiếng ca quen quẩn, âm thanh mặc dù không lớn, nhưng lại đem những cái kia bản nhược mặt tiếng cười khủng bố cho che giấu. Đại khái đi hơn 100 mét, ta cùng Giang Minh mới thông qua như vậy như mặt vách tường, còn không đợi ta buông lỏng một hơi, ta đột nhiên cảm thấy dưới chân từng cái trượt, nhưng là phía trước mặt đất, không biết làm sao vậy mà biến thành một đầu dốc đứng, đồng thời mặt đất bóng loáng, quả thực giống như thang trượt đồng dạng. Ta cùng Giang Minh không cẩn thận, liền trượt chân trên mặt đất, theo cái này sườn dốc hướng về phía dưới vách tới. Đồng thời, tay của chúng ta điện cũng đều tại trượt chân thời điểm rơi đi ra, lan xuống đến cái kia nhìn không thấy hắc ám phía dưới. Phanh! Ngay tại trượt ta chỉ cảm thấy cánh tay của mình hình như đụng phải cái gì đồng dạng, quay đầu nhìn lại lại phát hiện đó là một thanh sáng loáng dao nhỏ, cây đao này liền cắm ở cái này sườn dốc bên trên, lưỡi đao hướng lên trên, nếu như không phải là bởi vì trên người ta có ác linh tinh hoa hộ thể, vừa rồi cái kia một cái cánh tay của ta liền bị cắt đứt xuống đi. Ta khẩn trương nhìn xem bốn phía, hai mắt vậy mà dần dần thích ứng cái này không có một tia sáng hắc ám, chỉ thấy chúng ta phía dưới khắp nơi đều là những này dao găm sắc bén, trong đó một cái ngay tại Giang Minh dưới chân, đủ để đem Giang Minh chém thành hai khúc. Giang Minh, ngươi phía dưới có dao nhỏ. Ta muốn giữ chặt thân mình, thế nhưng hắn so ta hạ xuống càng nhanh, ta căn bản bắt không được hắn, chỉ có thể mở miệng nhắc nhở. Biết. Giang Minh nói một câu, sau đó lấy ra thần hỏa cơ, châm chút lửa ngọn lửa tại xung quanh hắn thoáng hiện. Giang Minh tiếp lấy hỏa quang kia chú ý đến xung quanh, vừa phát hiện dao nhỏ, liền lập tức để hỏa diễm hướng đao kia đánh tới. Tốt tại những này dao nhỏ cũng không phải gì đó thần binh lợi khí, không thể thừa nhận thần hỏa cơ cái kia đặc thù hỏa diễm nhiệt độ cao. Đều bị hỏa tan hai đoạn. Cái này dốc đứng đao đồ khoảng cách cũng không tính dài, đại khái chỉ có khoảng hơn 200 mét, thế nhưng tại cái này dốc đứng phía dưới, nhưng là sâu không thấy đáy vách núi. Nếu như từ phía trên này rơi xuống dưới, cái kia tám thành là sống không được nữa. ta vội vàng khống chế ác linh tinh hoa hóa thành lưỡi dao đâm vào cái kia dốc đứng bên trên, đem thân thể cố định lại, thế nhưng Giang Minh lại không có biện pháp của ta, thân thể không bị khống chế từ cái kia dốc đứng trở xuống. Ta vội vàng từ phía sau lưng ba lô bên trong lấy ra một sợi dây thừng, hướng về Giang Minh ném qua, Giang Minh giữ chặt. Thân ở giữa không trung bên trong Giang Minh vội vàng vươn tay ra, đem cái kia sợi dây nắm, thế nhưng hạ xuống lực đạo lại làm cho hắn tại bắt ở sợi dây về sau vẫn như cũ trượt xuống dưới. Ngay lúc sắp trượt đến sợi dây cuối cùng, Giang Minh vội vàng đem sợi dây lắc một cái, cuốn lấy cánh tay của mình, mặc dù ngừng hạ xuống lực đạo, thế nhưng ta cũng nghe đến răng rắc một thanh âm vang lên, chắc hẳn cánh tay của hắn cũng đã bị túm bị chặt khớp. Giang Minh một cái tay khác bắt lấy sợi dây, đem đã chặt khớp tay phải, từ sợi dây quấn quanh bên dưới giải ra, sau đó hất lên, cái kia chặt khớp cánh tay liền đón. Hắn nhìn thoáng qua phía dưới, cười khổ nói, căn bản không nhìn thấy phía dưới, ngươi có biện pháp đi xuống sao? Ta thử xem. Ta vừa nói, khống chế ác linh tinh hoa tựa như sợi dây đồng dạng hướng phía dưới kéo dài, ta hiện tại đối ác linh tinh hoa khống chế, đại khái có thể đem ác linh tinh hoa kéo dài đến chừng 500m, hy vọng cái này vách núi sẽ không kém quá xa. Làm ta liền muốn đến ác linh tinh hoa kéo dài cực hạn thời điểm, ta nghe đến Giang Minh kêu lên, ta thấy được, phía dưới tựa như là một đầu mạch nước ngầm. Ta trước nhảy đi xuống nhìn xem. Cẩn thận một chút. Ta đối Giang Minh nói. Giang Minh nhẹ gật đầu, đem sợi dây buông ra, nhảy vào cái kia mạch nước ngầm bên trong. Ta cúi đầu nhìn xem cái kia mạch nước ngầm nước sông, thế nhưng rất nhanh ta liền phát hiện tình huống có chút không đúng, bởi vì Giang Minh nhảy đi xuống về sau từ đầu đến cuối không có hiện lên đến. Giang Minh, ngươi còn tốt chứ? Ta vội vàng hỏi, nhưng lại không chiếm được Giang Minh người bất kỳ đáp lại nào. Ta vội vàng thu hồi ác linh tinh hoa, cũng rơi vào đến cái kia mạch nước ngầm bên trong. Cái này dưới đất sông nước sông có chút kỳ lạ, ta vậy mà không cảm giác được một chút xíu sức nổi, rơi xuống trong nước về sau, liền trực tiếp chìm xuống phía dưới đi. Ta một bên chìm xuống, một bên chú ý đến xung quanh. Cái này dưới đất sông nước sông hiện ra chính là một loại màu xanh, trong nước còn có lưu quang lập lòe, những này lưu quang hóa thành từng bóng người, giống như nữ nhân, giống như hài đồng, tại ta xung quanh chơi đùa vui cười, giống như mộng bất chi bất giác xuất hiện, lại như sương mai đột nhiên biến mất. Đại khái chìm vào đến cái này dưới đất sông khoảng 100m chiều sâu, mạch nước ngầm bên trong ám lưu cao vút, tại cái này ám lưu xung kích bên dưới, ta không cách nào khống chế tự thân, bị hướng về một cái phương hướng phóng đi. Chương 205, cự thú. Chương 205, cự thú. Ta cảm giác chính mình tựa như một chiếc lá lục bình, theo chạy phiêu đãng, không có một điểm biện pháp nào khống chế. Ta không biết chính mình phiêu bao lâu, tóm lại cảm giác là rất lâu rồi, nếu như không có ác linh tinh hoa tại ta rơi xuống nước phía trước chứa được một điểm không khí lời nói, ta sợ rằng đều sớm đã nín chết. Đột nhiên trước mắt hắc ám biến mất, ánh mặt trời sáng rỡ xuyên tấu qua xanh biếc dòng nước tìm chiếu đến trên mặt của ta, để con mắt của ta một trận như kim châm. Ta theo bản năng nhắm hai mắt lại, mà tại lúc này, ta cảm thấy đầu đau xót, nhưng là bị dòng nước sông đụng phải trên một tảng đá lớn mặt. Ta mở to mắt, nắm lấy tảng đá kia, một chút xíu bò lên, từ cái này không có chút nào sức nổi trong nước bò đi ra. Phúc! Ta đem trong miệng bị rót vào mấy ngụm nước cho nôn đi ra. Cái này nước có thể nói là ta uống qua khó khăn nhất nước uống, hương vị vừa đắng vừa chát còn có cái này nồng đậm mùi tanh. Ta đứng tại trên tảng đá, nhìn xem xung quanh. Nơi này không biết là Côn Lôn Sơn mạch nơi nào, ta đang ở tại một cái hồ lớn vị trí trung tâm, hồ ngạn trừ bỏ tuyết trắng mênh mông, thế nhưng thời tiết lại cũng không để ta cảm thấy rất lạnh. Giang Minh, ta đứng a khối kia trên tảng đá lớn lớn tiếng hô, không có trả lời. Ta hiện tại thật có chút hối hận, phía trước liền không nên để Giang Minh một người trước xuống nước, hiện tại hắn ở đâu cũng không biết, bất quá ta tin tưởng, Giang Minh tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Liền tại ta chuẩn bị lại lần nữa la lên Giang Minh thời điểm, ta đột nhiên nhìn thấy, nơi xa hồ ngạn bên trên những cái kia tuyết trắng nhưng thật giống như là bị gió lốc thổi qua đồng dạng dâng lên. Trắng phèo phèo một mảnh, phản phất một mặt đột nhiên đứng vững màu trắng tường thành, hướng về ta vị trí đánh tới. Bất quá làm ta nhìn kỹ, lại phát hiện những này màu trắng chỗ nào là cái gì bông tuyết, rõ ràng là một chút màu trắng côn trùng. Đám côn trùng này viên kia hồ hồ thân thể dài màu trắng lông tơ, thoạt nhìn có chút đáng yêu. Bất quá tại cái này bái trùng giáo thánh địa, ta lại không cảm thấy nơi này sẽ có đáng yêu vô hại côn trùng. Liên như là ta lo lắng đồng dạng, những này tuyết trùng sát thực không phải thiện nhân, nơi bọn họ đi qua, mặt hồ đều kết lên thật dày tầng băng. Đám côn trùng này chẳng những nằm sấp dưới đất thời điểm giống như tuyết trắng đồng dạng, liền nhiệt độ cơ thể cũng như băng tuyết băng lãnh. Không, hẳn là so băng tuyết càng thêm băng lãnh. Ta thân ở mặt hồ này bên trên, trừ dưới chân khối này cự thạch bên ngoài, bốn phía một cái điểm dừng chân đều không có, nếu như nhảy vào đến cái kia trong hồ, liền cùng tự sát không có gì khác biệt, dù sao hồ nước này cổ quái, không có sức nổi, tăng thêm những này tuyết trùng sẽ đem mặt hồ kết thành băng, nếu như nhảy vào trong hồ, đoán chừng ta liền vĩnh viễn không ra được. Hiện tại xem ra, chỉ có thể ngạnh kháng những này tuyết trùng. Ta hít sâu một hơi, đem hy vọng ký thác vào ác linh tinh hoa bên trên. Tất nhiên cái này ác linh tinh hoa là Tam Túc Kim Ô để lại, như vậy có lẽ chịu rét ông một tiếng. Những cái kia tuyết trùng liền từ ta bên trên bay qua, một chút càng là trực tiếp đâm vào trên người ta trên mặt. Một nháy mắt cảm giác lạnh như băng, để ta không tê một tiếng, trên thân đã ướt y phục trong nháy mắt này bị đông cứng đến cứng rắn, tựa như cứng ngắc áo giáp đồng dạng. Tại cái này cực hàn nhiệt độ phía dưới, ta bị đông cứng đến răng đánh nhau, toàn thân thẳng run, chỉ cảm thấy dạng này nhiệt độ thấp tại tiếp tục cái hai ba mặt, ta sợ rằng liền muốn triệt để biến thành một cái băng điêu. Bất quá tốt tại, cái này tuyết trùng bảy cũng không có tại bên cạnh ta lưu lại quá lâu, chỉ là cùng ta sượt qua người. Làm những này tuyết trùng bảy từ đằng sau ta bay qua thời điểm, ta vội vàng từ cự thạch kia nhảy tới cái kia mặt băng bên trên, hướng về nơi xa bờ sông chạy đi, để tránh một hồi những này tuyết trùng nếu như lại lần nữa đối ta mở rộng tập kích. Ta nhảy tới trên bờ sông, vội vàng đem trên thân đã kết băng áo cởi xuống, hai tay tại hai cái trên cánh tay trên dưới xoa xoa, sinh ra ấm áp đến hòa hoãn thân thể của ta. Đột nhiên, ta nhìn thấy một bên dưới cây để đó một cái bị ném vứt bỏ túi hành lý. Ta đem cái này hành lý bao nhặt lên, nhận ra đây chính là Giang Minh, bên trong một chút đồ điện sách vở loại hình đồ vật đều đã bị nước cho ngâm ướt, đã không thể sử dụng. Bất quá ta lại thở dài một hơi, dù sao cái này có thể xác nhận Giang Minh cũng không có nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng, Giang Minh người hiện tại ở đâu đâu? Ta hướng về bốn phía nhìn quanh, ở một bên trên cây, phát hiện một cái vừa vặn bị khắc xuống ký hiệu, một cái ngược lại tam giác, nơi bút chính là tam giác phía dưới đỉnh điểm. Hẳn là Giang Minh lưu lại ký hiệu ai trong lòng ta thầm nghĩ, lần theo cái này hào phương hướng đi đến. Đi không có mấy bước, ta liền nhìn thấy một mảnh phần lớn qua vết tích, mấy cây đại thụ che trời bị sụp đổ trên mặt đất còn có một cái to lớn dấu chân, thoạt nhìn tựa như là cái gì dã thú dấu chân, nhưng lại chừng 2 mét chiều dài. Quả thực giống như là tiền sử cự thú lưu lại dấu chân. Tại cái này dấu chân bên cạnh, còn có một chút vết máu, trên mặt đất còn có một khối bị xé nát vài vóc. Chẳng lẽ Giang Minh gặp phải nguy hiểm gì, đội vàng lần theo vết máu kia đuổi theo. Thế nhưng không tìm được Giang Minh, lại nhìn thấy vậy lưu đặt chân ấn cự thú. Đó là một cái giống như núi nhỏ cao gấu ngựa, một thân bóng loáng tỏa sáng ra lông dưới ánh mặt trời phản xạ rực rỡ, nó bên phải chân trước có chút bỏng vết tích, máu tươi từ bên trong chảy ra, không nghĩ tới ta đuổi dài như vậy vết máu, vậy mà là cái này cự thú lưu lại. Lúc này hướng gió chính là từ phương hướng của ta thổi hướng cái kia gấu ngựa, tựa như ngửi được trên người ta mùi, cái này to lớn gấu ngựa chuyển qua cái kia đầu to lớn, chừng một đôi đỏ tươi con mắt nhìn ta. Đây không phải là bái trùng giáo thánh địa sao? Làm sao còn có như thế lớn cầu hùng? Ta nhìn xem cái này lại hùng nháy nháy mắt, chậm rãi hướng về sau rút lui. Nói thật, ta thật không muốn cùng dạng này cự thú giao thủ, liền nó cái kia hình thể, trực tiếp đẻ cũng có thể đẻ chết ta. Bất quá ta không có ý định động thủ, lại không phải là cái này cự thú cũng không có ý định động thủ, hiển nhiên nó tại Giang Minh thủ hạ ăn phải cái lô bốn, hiện tại chỉnh một bụng nộ khí, nhìn thấy ta, lập tức liền gầm thét hướng ta vọt tới, muốn đem khí rơi tại trên đầu của ta. Cái này gấu hình thể to lớn, chạy cũng nhanh, gần như chính là thời gian một cái nháy mắt, liền chạy tới trước mặt của ta, to lớn tay gấu hung hăng hướng ta chụp lại. Ta không dám đón đỡ, vội vàng lui lại, mặc dù tránh khỏi cái kia rơi xuống tay gấu, thế nhưng cái kia tay gấu rơi xuống về sau sinh ra lực trùng kích, lại giống như một trận gió mạnh, đem ta thổi một cái lảo đảo, xung quanh cây cối cành cây đều bị thổi chặt đứt. Giống một kích không trúng phía sau, cái này cự hùng hướng về phía ta há miệng lớn tiếng gầm hét lên. Gầm thét âm thanh chấn tai ta màng đau nhức, trong miệng phun ra khí lưu mang theo nó cái kia không biết góp nhặt bao nhiêu năm miệng thối hướng ta đánh tới, đem ta hun hồn thiên ám địa. Ta vội vàng vọt lên đến một bên trên một nhánh cây, đứng tại chỗ cao hít sâu mấy cái thiên nhiên cái kia không khí thanh tân. Nhưng tại lúc này cái kia cự hùng đột nhiên đứng thẳng người lên, độ cao của nó đứng lên, vậy mà so cái này cổ thụ cũng không kém bao nhiêu, đầu gấu chính đối ta, tại ngắn ngủi đối mặt về sau, nó đột nhiên mở ra cái kia mọc đầy răng nhọn miệng to như chậu máu, hướng ta cắn. Chương 206, Huỳnh Quang Điệp. Chương 206, Huỳnh Quang Điệp. Ta hai chân đạp một cái dưới chân cành cây, nhảy lên một cái, nhảy tới cái kia cự thú trên đầu. Mà tại ta vọt lên thời điểm, cự thú tấm kia mở miệng cũng khép lại, ba người này ôm hết thân cây bị hắn một cái muốn cắn thành hai nửa. Ta phía trước không muốn cùng nó giao thủ chỉ là không muốn đem thời gian lãng phí ở cái này không có ý nghĩa chiến đấu bên trên, bất quá tất nhiên cái này cự thú không dung tha, vậy ta liền để nó biết sự lợi hại của ta. Ta tay trái bắt lấy trên đầu nó lông, tay phải nắm tay vận đủ khí lực, hung hăng hướng về cái này cự hùng trên đầu đập tới. Mặc dù đã sớm nghe nói qua cẩu hùng đầu cứng rắn, nhưng lại không nghĩ tới cái này cự hùng đầu vậy mà cứng rắn đến loại này trình độ, quả đấm của ta liền bê tông vách tường đều có thể tùy tiện xuyên thủng, nhưng đánh vào cái này cự hùng đầu bên trên, lại chấn cánh tay ta tê dại, mà cái này cự hùng lại liền một chút da cũng không chảy. Giống cự hùng phảng phất rất dâng lên đồng dạng, to lớn tay gấu hướng ta đập đi qua, ta vội vàng né tránh, mà nó một những tay gấu cũng đập tới. Thích đánh đúng không? Vậy ta liền để ngươi đánh cái thông khoái. Ta vừa nói, thân ảnh tại hắn tả hữu trên mặt nhảy tới nhảy lui. Cái này cự hùng mặc dù hình thể lớn, thế nhưng chỉ số IQ nhưng không thấy có cái gì để cao, hai cái tay gấu không quản luân phiên đập tại chính nó trên mặt, đánh trọn vẹn 5 phút đồng hồ, cuối cùng cái này cự hùng cuối cùng không chịu nổi cái này liên tiếp trọng kích, lung la lung lay ngã xuống. Ta từ cự hùng trên đầu nhảy xuống tới, nhìn nó một cái phía sau liền quay người rời đi. Cái này cự hùng da dày thịt béo, dù cho hiện tại ngất đi, muốn giết nó cũng không dễ dàng, vẫn là nhanh lên tìm tới Giang Minh tốt. Bất quá nơi này rừng cây rậm rạp, muốn tìm một người, cùng mò kim đáy biển không có gì khác biệt. Tìm cả ngày, mãi đến trời tối cũng không có nhìn thấy Giang Minh bóng dáng, ta lại cảm thấy thân thể mệt mỏi vô cùng, liền dựa vào một cây đại thụ ngồi xuống. Ùng ùng. Một ngày không có ăn cơm, đã sớm bụng đói kêu vang, bụng cũng sinh ra kháng nghị. Ta đem ba lô mở ra, mặc dù cầm đồ ăn có không ít đều bị nước cho làm ướt, nhưng may mắn thay ta mang theo một chút thịt đồ hộp. Ta mở ra một cái thịt hộp, cũng không nóng, trực tiếp sở trường nắm lấy ăn. Bất quá không đợi ăn hai cái, ta liền nghe được nơi xa chuyển đến ầm ầm âm thanh, chỉ thấy những cây to kia hướng về hai bên tách ra ngã xuống, một cái to lớn thân ảnh chính hướng ta băng băng mà tới, chính là phía trước gặp phải cái kia cự hùng. Người này thật đúng là không kết thúc. Ta lại nuốt xuống một miệng lớn thịt, đứng dậy, đem tay áo vén lên, chuẩn bị đem cái này đại hùng triệt để diệt trừ. Mắt thấy đại hùng đi tới trước mặt của ta, ta tay phải nắm tay tụ lực, liền tại ta muốn đánh ra một quyền này thời điểm, lại nhìn cái kia gấu vậy mà không chút nào để ý ta, từ bên cạnh ta chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Ta sửng sốt một chút, nhìn xem cái kia đại hùng đột nhiên có một loại nó tựa như là tại chạy trốn cảm giác. Nhất định là ảo giác ga cái này đông tà da dày thịt béo, liền ta một quyền đi lên đều không gây thương tổn được nó sẽ còn sợ cái gì? Chỉ là cẩn thận lý do, ta vẫn là quay đầu hướng về kia đại hùng chạy tới địa phương nhìn, chỉ thấy dưới ánh trăng, một cái lớn chừng bàn tay, toàn thân tản ra màu xanh huỳnh quang hồ điệp chính nhẹ nhàng mà đến. Cái kia hồ điệp hết sức xinh đẹp, những nơi đi qua, sau lưng mang theo sáng long lanh quang vĩ, thoạt nhìn giống như cùng là từ mộng đẹp bên trong chạy ra sinh vật đồng dạng. Nhưng nếu biết rõ tại trong giới tự nhiên, càng là xinh đẹp đồ vật thì càng nguy hiểm. Chúng chi nơi này vẫn là bái trùng giáo thánh địa, cái này hồ điệp cho ta một loại cảm giác bất an. Cái kia màu xanh hồ điệp, đồng bền lung lay xuất hiện tại trước mặt của ta, ôm bó sát người thái độ, ta vội vàng hướng về sau bật lên, sau đó tiện tay bắt lấy cái kia cự hùng một sợi lông, ngay sau đó một phen, liền rơi xuống cái kia cự hùng trên lưng. Thoạt nhìn, cái này hồ điệp tốc độ phi hành kém xa cái này cự hùng. Bất quá rất nhanh ta lại phát hiện, hồ điệp tốc độ chỉ là thoạt nhìn chậm mà thôi, trên thực tế lại phảng phất có thuấn di ngạch năng lực, bất chi bất giác liền xuất hiện ở cái kia cự hùng sau lưng. Cái này hồ điệp không có rơi xuống cái kia cự hùng trên thân, mà là cánh kích động, tản ra huỳnh quang bột phấn theo nó cánh bay ra, theo cự hùng chạy trốn lúc mang theo khí lưu, rơi xuống cái kia cự hùng trên thân. Tại cự hùng thân thể bị cái kia bột phấn tiếp xúc đến một sát na, cự hùng liền tựa như bị thi triển định thân thuật đồng dạng, cũng không nhúc nhích ngay sau đó, uông gấu trên thân cũng lật nổi lên hào quang màu xanh lục. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, ta vội vàng từ cái này cự hùng phía sau nhảy lên, rơi xuống một bên trên cây, yên lặng theo dõi kỳ biến. Liền tại ta rơi xuống trên nhánh cây kia một sát na, cự hùng thân thể run lên, đột nhiên hóa thành một chút màu xanh huỳnh quang, tán loạn trên mặt đất, mà những này rơi xuống đất huỳnh quang, lại lần nữa biến thành cái kia huỳnh quang hồ điệp. Nhìn thấy một màn này, ta không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ta cùng cái kia cự hùng giao thủ qua, biết sự lợi hại của nó, lại không có nghĩ đến vậy mà như thế tùy tiện liền bị cái này huỳnh quang hồ điệp tiêu diệt. Ta không có ý định thử một chút chính mình ác linh tinh hoa có thể hay không phòng ngự được những cái kia bột phấn, ta vội vàng bật lên, đạp những cái kia cành cây hướng về nơi xa chạy đi. Chỉ là những cái kia hồ điệp lại hiển nhiên không có ý định từ bỏ ta, vậy mà thành đàn kết đội hướng ta bay tới. Ta vội vàng tăng nhanh bước chân, hướng về nơi xa bỏ chạy, thế nhưng không quản tốc độ của ta tăng lên tới trình độ gì, đều sẽ phát hiện chính mình bị những cái kia hồ điệp đuổi kịp. Ta vội vàng lấy ra diệt linh thủy, hướng về kia chút hồ điệp ném đi. Thế nhưng tại diệt linh thủy cái bình sẽ rơi xuống bọn họ phía trước, mấy cái hồ điệp kích động cánh, đuổi rơi xuống những cái kia cái bình bên trên, lại đem những cái kia cái bình cùng bên trong chất lỏng đều hóa thành bình phấn, biến thành hồ điệp. Lần này thật sự là phiền phức. Ta vội vàng bật lên, từ một đám hồ điệp công kích đến chạy trốn. Những con bướm này quạt cánh liền có thể giết chết cái kia cự hùng, liền diệt linh thủy đều không thể tổn thương đến bọn họ. Phải nghĩ biện pháp đem những vật này giải quyết đi. Trong lòng ta thầm nghĩ, nếu như sử dụng ác linh tinh hoa năng lực, thả ra hỏa lời nói có lẽ có thể đem những con bướm này tiêu diệt, thế nhưng ác linh tinh hoa lực lượng sử dụng, lại làm cho ta sẽ có nổi khủng nguy cơ. Vẫn là suy nghĩ một chút những biện pháp khác á, ta ở trong lòng thầm nghĩ. Con mắt ta đi lòng vòng, vật lý công kích đối với mấy cái này hồ điệp hiển nhiên có thể trực tiếp phủ định, ác linh tinh hoa lực lượng ta cũng không muốn sử dụng, nghĩ tới nghĩ lui, ta hiện tại chỉ muốn đến một loại phương pháp. Ta thay đổi phương hướng, hướng về hồ ngạn chạy đi, vừa chạy vừa lớn tiếng kêu to, muốn hấp dẫn hồ ngạn trừ bỏ phụ cận tuyết trùng chú ý những cái kia tuyết trùng thân thể tản ra hàng nghĩa, liền mặt hồ đều có thể nháy mắt kết băng, có lẽ đủ để ứng phó những con bướm này. Đồng thời từ phía trước những cái kia tuyết trùng tại đột nhiên đối ta phát động tiến công đến xem, tuyết trùng hẳn là sẽ bị lớn âm thanh hấp dẫn. Như cùng ta dự đoán một nửa, làm ta tới gần hồ ngạn phụ cận thời điểm, ta nhìn thấy dưới ánh trăng, vô tận màu trắng phong bạo đang hướng về ta vị trí của tới, hiện tại chỉ cần đem hai cái này bảy trùng dẫn tới cùng nhau. Chương 207, cổ thôn. Chương 207, cổ thôn. Trắng như tuyết tuyết trùng từ bên cạnh ta bay qua, một mảnh trắng xóa, như là hạ xuống một tràng phong bạo. Phía sau truy đuổi những cái kia hồ điệp bọn họ giống như sẽ thuấn di đồng dạng thoáng qua xuất hiện tại phía sau của ta, mà ta lại bởi vì cái kia băng lãnh khí tức, cảm giác thân thể đều thay đổi đến hơi choáng, liền đi một bước đều cảm thấy khó khăn. Một đám hồ điệp vỗ cánh, màu xanh huỳnh quang từ sau lưng ta phô thiên cái địa mà đến, liền tựa như là cái kia mỹ lệ cực quang đồng dạng, nhưng lại so trên thế giới bất kỳ vật gì đều muốn nguy hiểm. Mặc dù thân thể của ta có chút không động được, bất quá tốt tại, những cái kia tuyết trùng cũng từ trước mặt của ta bay qua, đến đằng sau ta những cái kia tuyết trùng rậm rạp chẳng chịt, mặc dù không phải bền chắc như thép, thế nhưng cũng đủ để xung làm một mặt tấm thuẫn nhân vật. Tuyết trùng chạm đến những cái kia màu xanh huỳnh quang, biến hóa thành mới hồ điệp, bất quá còn không đợi những này mới hồ điệp vỗ cánh, liền bởi vì cực hạn rét lạnh, mà từ không trung rơi xuống, phía sau kéo lấy thật dài quang vĩ, giống như nhỏ viên lưu tinh. Làm tất cả tuyết trùng từ đằng sau ta bay đi, những cái kia hồ điệp cũng đều rơi xuống, bất quá liền tại ta thở dài một hơi thời điểm, ta khỏe mắt liếc qua lại bước đến cuối cùng có một chút huỳnh quang chính hướng về ta càng bay càng gần, mặc dù chỉ là cái kia một điểm, nhỏ bé đến giống như bụi đồng dạng, nhưng là thấy qua uy lực của nó ta vẫn cứ cảm thấy tâm đều nhấc lên. Nhìn xem điểm này huỳnh quang hướng ta bay tới, thế nhưng ta lại còn không dám loạn động, bởi vì nhiễu loạn không khí, sẽ để cho viên này nhỏ nhỏ huỳnh quang dụng cụ tốc độ nhanh hơn rơi xuống trên người ta. Nhìn xem cái kia càng ngày càng gần huỳnh quang, ta cắn răng, muốn phát động ác linh tinh hoa lực lượng, triệu hồi ra hỏa diễm đem điểm này huỳnh quang tiêu tận. Mặc dù có nổi khủng nguy hiểm, thế nhưng dù sao cũng so chết tốt lắm. Bất quá nước đã đến chân định muốn vận dụng ác linh tinh hoa lực lượng cũng không có dễ dàng như vậy, cái này ác linh tinh hoa cũng không phải súng lục, chỉ một câu thôi ngón tay liền sẽ có viên đạn bay ra, đủ để cho ác linh tinh hoa phát động phẫn nộ cảm xúc cũng không có nhanh như vậy sẽ bị kích động lên, đồng thời vào giờ phút này, ta trừ tức giận ra, càng nhiều hơn chính là một loại tâm tình khẩn trương. Xong. Cảm giác được ác linh tinh hoa không cách nào khởi động, trong lòng ta thầm nghĩ hỏng bét. Bất quá ngay lúc này, một điểm ánh lửa trong mắt ta không ngừng phóng to, một nháy mắt rơi xuống điểm này mình quang bên trên, đem cái kia mình quang tiêu thẫn. Ta thở dài một hơi, hướng về ánh lửa bay tới phương hướng nhìn. Chỉ thấy Giang Minh chính hướng ta đi tới, hắn đuôi lông mày chỗ kết xương trắng, hiển nhiên cũng gặp phải những cái kia tuyết trùng tập kích. Người không sao chứ? Giang Minh bước nhanh đi tới, đối ta hỏi. Ta lắc đầu, tại chỗ nhảy lên hoạt động thân thể đến để thân thể ấm áp một chút, hai tay xoa gò má, để đã hiểu chết lặng gương mặt bắp thịt cũng khôi phục lại có thể hoạt động trạng thái. Sau đó đối Giang Minh hỏi, ngươi thế nào? Làm sao từ bên kia đi ra? Giang Minh đi ra địa phương, là ta phía trước đi tìm, vốn cho là hắn thâm nhập trong rừng, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà tại cái kia. Ta bị dòng nước sông lên mờ, vừa vặn gặp những cái kia màu trắng côn trùng, nhờ có ta trốn nhanh, kém chút đem ta đông cứng. Vốn định muốn tại bên bờ tìm kiếm ngươi, thế nhưng ngay sau đó ta liền phát hiện một đầu cự thú, ngươi tuyệt đối chưa từng gặp qua, một đầu núi nhỏ lớn nhỏ gấu ngựa, ta lúc ấy chỉ có thể trên tảng cây lưu lại ký hiệu, muốn để ngươi chờ, sau đó chạy tới trong rừng cây. Vốn định muốn chạy trốn, lại bị cái kia gấu ngựa đuổi kịp, bất quá tốt tại, cái kia gấu ngựa sợ lửa, bị ta thiêu một cái liền chạy chạy. Nghe xong Giang Minh lời nói phía sau, ta bất đắc dĩ cười một tiếng. Giang Minh cùng ta có thể nói là về thời gian hoàn mỹ bỏ qua. Ta lên bờ thời điểm, hắn có lẽ chính cùng cái kia gấu ngựa chiến đấu, ta tìm tới gấu ngựa thời điểm, hắn cũng đã về tới cái này bên bờ, chắc không được ta tìm một ngày cũng không có tìm tới hắn đâu. Ta còn tưởng rằng ngươi lưu lại ký hiệu là nói cho ta ngươi hướng về cái hướng kia đi đâu. Ta đối Giang Minh nói, là ta sơ suất, quên nói cho ngươi, nếu như tại dã ngoại cộng đồng nhiệm vụ thời điểm tản mát lời nói, nhìn thấy loại này ký hiệu liền tạm thời các loại. Giang Minh nói, ấy, trong tay ngươi chính là cái gì? Ta nhìn xem Giang Minh hỏi, Giang Minh trong tay hình như cầm cái gì? Thay đổi băng vải. Giang Minh nói, nhìn phía trên này lưu lại vết máu, hẳn là tại hai ngày trong vòng thay đổi, liền tại rừng cây này bên trong tìm tới. Là Hàn Dư. Hẳn là, bất quá cũng không bài trừ rừng cây này bên trong còn có người khác có thể. Bất quá tốt tại, từ cái này băng vải chiều dài thoạt nhìn, người bị thương vết thương hẳn là tại cánh tay phụ cận hẳn là không có tổn thương đến yếu hại. Ngươi muốn nghỉ ngơi một cái, vẫn là chúng ta hiện tại liền tiếp lấy tìm kiếm. Hiện tại liền tìm a. Ta nói. Giang Minh nhẹ gật đầu, mang theo ta hướng về kia tìm tới băng vải phương hướng đi đến. Đi lần này, đi thẳng đến lúc tờ mờ sáng. Phương đông chân trời dâng lên một vệt màu trắng bạc, mà tại cái kia mặt trời mới mọc dưới ánh mặt trời, ta cùng Giang Minh mơ hồ nhìn thấy đường chân trời bên ngoài có một cái tựa như thôn trang đồng dạng hình dáng. Giang Minh cùng ta liếc nhau một cái, nhẹ gật đầu, sau đó cùng ta phân biệt nhảy tới hai bên hai cây đại thụ bên trên, sau đó tại trong rừng trên nhánh cây nhảy vọt, hướng về kia thôn trại tới gần. Dù sao nơi này là bái trùng giáo thánh địa, nơi này nếu quả thật có cái gì thôn trại, cái kia cũng tám thành là bái trùng giáo người lưu lại, tùy tiện tiếp cận, hiển nhiên không phải gì đó lý trí sự tình. Làm chúng ta sau khi đến gần, mới nhìn đến, đó là một cái có chút viết cổ, đã bỏ hoang thôn trại. Trại xung quanh liền ra dáng tường gỗ đều không có, chỉ có một ít dùng to lớn xương thú còn có động vật gân buộc chặt mà thành hàng rào, đứng ở xung quanh, bên trong phòng ở ngạch đều là dùng xương thú xem như giá đỡ nhà tranh. Không lỗi thời quá cảnh rời, cỏ tranh đều đã mục nát. Bất quá để ta cùng Giang Minh cảm thấy ngoài ý muốn chính là, tại những này phòng ở bên trong, còn nằm một chút người. Trên người bọn họ mặc viễn cổ trang phục, nếu như nói cái kia dùng da thú cùng lá cây che kín thân thể bộ vị mấu chốt ăn mặc có thể tính là trang phục lời nói. Những người này làn da ảm đạm, không có một chút huyết sắc, quả thực liền bị mùa đông tuyết còn muốn trắng, bất quá ngực có chút chập trùng, thoạt nhìn nhưng thật giống như là người sống đồng đạo. Ta trước đi xuống nhìn xem. Ta đối Giang Minh nói. Cẩn thận. Giang Minh thấp giọng nói nói. Ta nhẹ gật đầu, từ trên cây nhảy đi xuống, rón rén đi vào thôn trang bên trong, sau đó chui vào một cái trong phòng. Ta không cảm giác được nằm ở trên giường người hô hấp, mặc dù lồng ngực của hắn chập trùng. Ta nhẹ nhàng đi tới, sau đó vươn tay ra, dò xét một cái hơi thở của hắn. Không có hô hấp. Gặp cái này, ta lại duỗi ra tay sờ soạn một cái cổ tay của hắn. Mạch đập hoàn toàn không có. Có thể nói đây chính là một người chết, thế nhưng người chết ngực vì sao lại có chập trùng đâu? Ta bắt lấy cái này thi thể cánh tay, đem hắn dùng sức lôi kéo, từ hắn chỗ nằm trên giường đá kéo dậy, đồng thời hướng về sau nhảy lên, tránh cho sẽ có cái gì cảm bấy xuất hiện. Thi thể rơi xuống trên mặt đất, cũng không có cái gì cảm bấy, thế nhưng ta lại nhìn thấy cái kia khiến người buồn nôn, nhường cho thi thể tựa như người sống ngủ đồng dạng ngực chập trùng nguyên nhân. Chương 208, Trung Vương Điện. Chương 208, Trung Vương Điện. Cao tăng bọn họ thường xuyên nói, cơ thể người bất quá là một bộ thân xác tối tha. Mà lúc này, ta mới chính thức minh bạch, cái gọi là thân xác tối tha là cái dạng gì. Cái kia bị ta quăng lên thi thể, phía sau lưng của hắn bị người từ đầu hướng phía dưới, dọc theo xương cổ sống bổ ra hai nửa, miễn cưỡng đẩy ra về sau, đem đại não cùng nội tạng đều cho lấy ra. Lưu lại thân thể, thật giống như là một cái túi da đồng dạng, mà bên trong chứa, nhưng là một đầu to lớn, đang núp nhích thịt heo trùng. Cái này thịt heo trùng tốt loại hình đối ánh mặt trời có chút e ngại, làm ta đem hắn lật qua thời điểm, ánh mặt trời xuyên thấu qua thi thể phía sau vết thương chiếu rọi đến trên người của nó, để nó phát ra chi chi tiếng kêu thống khổ. Nó đội vàng dùng móc đồng dạng móng đuốt nhỏ câu lại thi thể phía sau da thịt, đem khe hở kia dán thật chặt cùng một chỗ. Nơi này sợ rằng căn bản cũng không phải là cái gì thôn trại, mà là đám côn trùng này ấp, người tế sống tràng. Tay ta vung lên, một cái diệt linh đinh rời khỏi tay, bắn vào đến thi thể kia bên trong. Phúc. Trong thi thể nhục trùng bị diệt linh đinh xuyên qua, phun ra màu xanh dịch thể. Cái kia côn trùng nhận đến công kích, đột nhiên tạo ra thi thể sau lưng vết thương, đem cái kia nửa người trên giò xét ra, giống như hải nhi mặt đồng dạng gương mặt hướng về ta há miệng lớn tiếng gầm rú. Bất quá rất nhanh, Nó gầm rú liền biến thành thét lên, ánh mặt trời ấm áp đối với côn trùng nhưng thật giống như là cực nhiệt hỏa diễm, đưa nó thân thể cùng nhiều da đốt trụi. Nó vội vàng lại lần nữa trốn vào cái kia thi thể lạnh băng bên trong, nhúc nhích thân thể, để thi thể kia lật cả người, sau lưng dựa vào mặt đất. Mà lúc này, một điểm hỏa quang từ trên không rơi xuống thi thể kia trên thân, đem thi thể còn có bên trong côn trùng tiêu cái sạch sẽ. Giang Minh từ trên cây rơi xuống, theo hắn rơi xuống còn có này chút ít hỏa diễm, đem xung quanh thi thể toàn bộ đốt sạch. Xem ra nơi này sẽ không có cái gì vật hữu dụng, kiểm tra một chút, nếu như không có cái gì vật hữu dụng, chúng ta liền rời đi à. Giang Minh nói, cũng không biết là hắn vội vã đi tìm hắn ngữ, vẫn là đối những cái kia đem thi thể trở thành thai phòng côn trùng cảm thấy buồn nôn, hoặc là hai cái này nguyên nhân đều có. A ta nhẹ gật đầu, nơi này ta cũng không muốn ở lâu, chuẩn xác mà nói, cùng những cái kia bái trùng giáo người đấu lâu như vậy, ta đã sớm đối côn trùng cảm thấy buồn nôn. Xem ra sau này muốn tìm Dương Lăng cho ta thật tốt làm một lần tâm lý phụ đạo, ta đều muốn đối côn trùng sinh ra bóng ma tâm lý. Ta cùng Giang Minh vừa mới chuẩn bị tìm kiếm một cái nhìn xem nơi này có cái gì manh mối, phụ cận cái kia giường đá lại đột nhiên mở ra, cái này giường đá bên trong nhưng là trống rỗng, bên trong có một đoàn màu da hình tam giác côn trùng. Giường đá vừa mở ra, đám côn trùng này liền đột nhiên nhảy dựng lên, có một cái rơi xuống trên mặt của ta, cái kia bén nhọn đầu vậy mà muốn tiến vào trong miệng của ta. Ta đem cái này buồn nôn đồ vật từ trên mặt ta kéo xuống đi, sau đó dùng lực bóp nát. Giang Minh cũng không chế mà lên hỏa diễm, nói đám côn trùng này toàn bộ đánh rơi. Ta thay đổi chủ ý làm đem cuối cùng một cái côn trùng đốt thành tro bụi về sau, Giang Minh nói. Ta nhìn hướng Giang Minh, không biết hắn cái gọi là thay đổi chủ ý là có ý gì. Đã thấy Giang Minh khống chế những cái kia hỏa diễm bay đến giữa không trung bên trong, sau đó lại giáng xuống. Không cần kiểm tra, ta muốn đem nơi này toàn bộ đốt sạch sẽ. Giang Minh nói xong, đem tung tóe đến bên miệng hắn côn trùng dịch thể lau sạch. Đối với Giang Minh đề nghị này, ta tự nhiên là hai tay đồng ý. Hỏa diễm đem cái này tế sống dùng thôn đốt chỉ toàn, lốp ba lốp bốp hỏa diễm âm thanh bên trong, còn có những cái kia côn trùng phát ra chi chi gọi tiếng. Đốt cháy côn trùng mùi thối theo gió phiêu tán, Giang Minh hình như ý thức được cái gì đồng dạng. Nói với ta nói chúng ta mau rời đi nơi này. Nghe đến Giang Minh lời nói, ta cũng kịp phản ứng, cái này côn trùng bị đốt cháy hương vị nặng như vậy, rất có thể sẽ dẫn tới thứ gì. Bất quá làm chúng ta chuẩn bị rời đi thời điểm, ngay tại đốt cháy thôn này trại hỏa diễm lại tại một loại lực lượng vô hình phía dưới đột nhiên bay đến giữa không trung bên trong. Nhìn thấy một màn này, Giang Minh cũng không khỏi sửng sở, chuyện gì xảy ra, ngọn lửa này bay đến giữa không trung bên trong hỏa diễm chia ra làm bốn, rơi xuống thôn bốn phía bốn cái bằng đá chậu than bên trong. Chậu than bên trong bốn cái gì cũng không có, thế nhưng làm những này hỏa diễm rơi xuống về sau, trong chậu than lại bốc lên cao hơn 2 mét ngọn lửa đỏ sậm, mà cái kia bình thường hỏa diễm, liền tại cái kia đỏ sậm hỏa diễm bên trong, thoạt nhìn, giống như là cái này ngọn lửa đỏ sậm, lấy bình thường hỏa diễm uy nhiên liệu đồng dạng. Đỏ sậm chi hỏa không ngừng thay đổi cao, mũi nhọn hướng về dựa vào cùng nhau, làm bốn đạo hỏa diễm mũi nhọn đồng thời đến một chỗ thời điểm, mặt đất bắt đầu chấn động lên. Ta cùng Giang Minh vội vàng lui lại, chỉ thấy đại địa hướng về bốn phía rách ra, một tòa đỏ tươi kiến trúc dần dần từ dưới mặt đất dâng lên. Kiến trúc này tựa như toàn thân dùng một khối to lớn hồng ngọc tạo hình thành một nửa, hình dạng tựa như một tòa tháp, thế nhưng chỉ có tầng 3. Mỗi một tầng đều có 8 cái mái cong, phía trên mang theo lại cũng không là trùng gió, mà là từng quả đầu, dù cho không biết cái này huyết hồng ngọc tháp tại dưới đất chôn giấu bao lâu, thế nhưng những đầu lâu này nhưng thủy chung giống như mới vừa từ người trên thân lột bỏ đến đồng dạng, mặt ngoài máu me đầm địa. Tại cái này tháp cửa chính bên trên, treo một tấm bảng, phía trên dùng giáp cốt văn viết mấy chữ. Đối với giáp cốt văn ta cũng không có cái gì nghiên cứu, ta nhìn xem Giang Minh hỏi, phía trên này viết cái gì? Trùng vương điện. Giang Minh nói, không nghĩ tới chúng ta đánh bậy đánh bạ vậy mà mở ra cái này trùng vương điện. Trùng vương điện mới thật sự là bái trùng giáo thánh địa, liền Sở Hoàn Giang cũng không biết nơi này vị trí chính xác, lại không có nghĩ đến một mùi lửa vậy mà cho nơi này đốt đi ra. Một trận gió thổi tới, những này khô lâu đều há miệng phát ra giống như tụng chú đồng dạng âm thanh. Trung vương điện cửa lớn tại cái này tụng chú âm thanh bên trong dần dần mở ra, làm trung vương điện cửa lớn triệt để mở ra thời điểm, một trận gió lạnh từ môn kia bên trong thổi đi ra, mà cái kia treo ở bốn phía khô lâu thì đều phát ra trầm thấp tiếng cười ấm lãnh. Ta nghĩ cái này tiếng cười có lẽ tính là bọn họ đối chúng ta nói mời đến a. Ta nhìn thoáng qua Giang Minh nói, đừng vội đi bảo. Giang Minh nói xong, hướng về kia trùng vương điện đi đến, trước vòng quanh trùng vương điện dạo qua một vòng, sau đó tại trùng vương điện khung cửa chỗ lục lọi cái gì? Phát hiện cái gì sao? Ta đối Giang Minh hỏi. Giang Minh nhẹ gật đầu, chỉ vào khung cửa vị trí, tại nơi đó có một chỗ không tính quá rõ ràng ngược lại tam giác đồ án. Kiến trúc này tài liệu cứng rắn, rất khó ở phía trên lưu lại ký hiệu, bất quá thoạt nhìn, Hàn Dư cũng tìm được nơi này đâu. Giang Minh nói. Nàng làm sao sẽ phát hiện cái này? Ta nghi ngờ nói. Nếu như không phải là bởi vì Giang Minh điểm hỏa, sợ là chúng ta mãi mãi đều tìm không được nơi này. Có lẽ là Sở Hoàn Giang cung cấp đầu mối gì, có lẽ là nàng phát hiện cái gì. Giang Minh nói, đối với cổ vật, Hàn Dư hiểu rõ so ta thấu triệt. Có lẽ nàng nhận ra cơ quan này cũng khó nói. Tốt, chúng ta vào xem một chút đi. Nhìn xem cái này cái gọi là bái trùng giáo thánh địa, đến tột cùng là địa phương nào. Chương 209, vô đầu sứ giả. Chương 209, vô đầu sứ giả. Làm ta cùng Giang Minh bước vào đến trùng vương điện một khắc, cái kia mở ra cửa lớn liền đột nhiên đóng lại. Trùng vương điện bên trong cũng không có vì vậy mà rơi vào hắc ám bên trong, dù cho không nhìn thấy bất luận cái gì nguồn sáng, thế nhưng vẫn như cũ sáng rực khắp. Ta cùng Giang Minh cũng không có tùy tiện đi vào trùng vương điện bên trong, mà là cảnh giác nhìn một chút bốn phía. Nó đây bên trong có thông hướng trên lầu cầu thang, nơi xa trên mặt đất cũng có một đạo cửa ngầm, tại cái này trùng vương điện chính giữa trưng bày một tôn cao hơn 2 mét trùng vương pho tượng. Chỉ là cái này pho tượng trên trán, cái thứ ba mắt vị trí cũng chỉ có một cái trống rỗng, thoạt nhìn tựa như là khảm nạm thứ gì bị người cho đào xuống tới đồng dạng. Tại cái này trùng vương pho tượng hai bên còn có hai cái này nhỏ một vòng pho tượng, trong đó một cái chắp hai tay sau lưng, đầu lại không biết hướng đi, mà đổi thành bên ngoài một cái nhưng là thân thể bao phủ tại áo bào đen bên trong người. Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi, thế nhưng đến cái kia một những pho tượng, ta lại cảm thấy hắn thoạt nhìn cùng Dương Phàm có như vậy một chút tương tự. Ảo giác à? Ta lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng. Thu hồi ánh mắt, ta đem ác linh tinh hoa theo mặt đất hướng về bốn phía kéo dài tới đến, thăm dò chỗ này bên trên sẽ không có cái gì cả bấy, khảo nghiệm mặt đất về sau, ác linh tinh hoa lại tựa vào vách tường, lan tràn lên phía trên, mãi đến xác định tầng này hoàn toàn không có cạm bẫy về sau, ta mới đưa ác linh tinh hoa thu hồi trong cơ thể. Tầng này không có cạm bẫy. Ta đối Giang Minh nói. Giang Minh nhẹ gật đầu, đi tới cái kia mặt đất cửa ngầm chỗ, đưa tay lôi một cái, nhưng không có đem cái kia cửa ngầm lôi ra. Ta đến thử xem. Ta vừa nói, cũng cầm cái kia cửa ngầm đem tay, thế nhưng dù cho đem cái kia cửa ngầm đem tay kéo sai lệch, cũng không có gặp vậy cái này cửa ngầm có bị mở ra dấu hiệu. Ta giơ quả đấm lên, hướng về cái kia cửa ngầm hung hăng đập mấy quyền, nhưng lại không biết cái này cửa ngầm sử dụng tài liệu gì chế thành, tùy ý ta đập mạnh, phía trên chỉ là lưu lại một chút nhàn nhạt ấn ký mà thôi. Không được, vẫn là tìm xem có hay không chìa khóa. Ta đứng dậy nói. Giang Minh nhẹ gật đầu. Tất nhiên dưới mặt đất là không đi được, vậy cũng chỉ có thể trước lên trên lầu nhìn một chút. Ta cùng Giang Minh thuận chấn lâu bậc thang đi lên tầng 2, tầng 2 trên vách tường bị dùng vôi bôi lên, phía trên vẽ lấy một bức họa. Trong hình tượng như địa ngục tình cảnh đồng dạng, một chút tựa như chịu hình người, bị người chém ngang lưng, đem côn trùng nhét vào trong cơ thể, mà những cái kia bị đánh thành hai nửa người, lại chẳng những không có lộ ra thống khổ hoảng hốt biểu lộ, ngược lại là lộ ra một bộ vẻ vui sướng, bọn họ hai mắt nhìn lên bầu trời, hai tay giơ lên cao cao, phản phất là tại hướng lên trời bên trên một vị nào đó không biết tên thần nhân cầu nguyện đồng dạng. Mà tại bọn họ phía trên, tầng mây kia bên trong, lộ ra một cái tam nhãn đầu, lại chính là chủ vương. Tế sống một bên Giang Minh nhìn xem Bích Hòa nói, viễn cổ thời đại một loại dã man nghi thức, một số tôn giáo cùng tín đồ sẽ dùng tự thân xem như tế phẩm, đến cung phụng bọn họ chỗ sùng bái cái gọi là thần, mà những này bị trở thành tế phẩm người, dù cho nhận đến thống khổ tra tấn, cũng sẽ không cảm thấy bi thương, ngược lại sẽ cảm thấy đây là lớn lao vinh quang, thật sự là ngu muội. Cho dù là cho tới bây giờ, bái trùng giáo người không phải cũng có cùng tín đồ sao? Ta nói, Lâm Vân Lập Đồng Mạc Hiên hai người này đều đem thân thể của mình biến thành côn trùng, đồng thời dùng cái này cảm thấy tự hào, nhất là Lâm Vân Lập, thân thể hoàn toàn chính là bầy trùng tạo thành, có thể nói đã hoàn toàn không phải một người. Biến thành cái dạng kia, chỉ sợ hắn gặp thống khổ sẽ chỉ là so cái này chân dung bên trên những này tế sống chủng loại càng thêm thống khổ. A, ta đem ánh mắt từ cái kia bích họa bên trên thu hồi. So với tầng 1, tầng 2 trang trí càng thêm đơn giản, chỉ có chính giữa một cái thạch đái to lớn, hoặc là nói là một cái tế sống dùng tế đàn. Cái này tế đàn có hình chữ nhật, dài 2 mét, rộng 1 mét, phía trên điêu khắc không hiểu đường vân, viết quỷ dị văn tự, đồng thời tại cái này tế đàn bên trên còn hữu dụng tại hướng dẫn huyết dịch hướng chảy rãnh máu. Có thể tưởng tượng đến, lúc trước tiến hành tế sống người nằm tại cái này trên tế đàn, bị nhân sinh sinh cắt ra thân thể, huyết dịch theo phía trên rãnh máu chảy xuống, đem tế đàn hai bên máng bằng đá rót đầy. Cái này trên tế đàn cũng không có thông hướng dưới mặt đất cửa ngầm chìa khóa, liền A ta cùng Giang Minh muốn lên lầu thời điểm, thông hướng trên lầu nơi cửa thang lầu, lại đột nhiên xuất hiện một đạo màn sáng màu đỏ. Ta vươn tay ra đụng một cái kia màn sáng, cái này màn sáng lại có như thực chất đồng dạng, tay của ta cũng không có cách nào xuyên qua. Mà lúc này đây, tiếng cùng tiếu từ ta cùng Giang Minh phía sau truyền đến. Chúng ta vội vàng chuyển người qua đến, nhìn hướng cái kia cười thoải mái truyền ra chỗ cái kia tế sống bỏ. Chỉ thấy từ tế đàn kia đường vân bên trong, chạy ra máu đến, những này máu giữa không trung bên trong tập hợp, biến thành một cái người không đầu, cái kia thân hình thoạt nhìn quả thực liền cùng tầng một cái kia không đầu pho tượng giống nhau như lúc. Cái này người không đầu tiếng cười là từ phần bụng truyền ra, hắn hướng chúng ta, phần bụng truyền ra chất vấn lời nói, trùng vương khẩu lệ. Khẩu lệ. Ta cùng Giang Minh liếc nhau một cái, sau đó nói, lúc đầu chim nhỏ có chúng ăn. Không biết khẩu lệ, tự tiện xông vào trùng vương điện người chết, không đầu người hướng ta chỉ đến. Một cái mắt, ta cảm giác chính mình bị lực lượng vô hình từ trên mặt đất văng lên đến trên không, ngay sau đó liền bị hung hăng vung đến một bên trên vách tường. Mà tại lúc này, Giang Minh khống chế hỏa diễm hướng về kia không đầu người bay đi. Bất quá đối mặt đòn công kích này, không đầu người lại liền trốn đều không có trốn tránh một cái, những cái kia hỏa diễm bay đến cái này không đầu người trước mặt thời điểm, giống như bị vô hình tấm thuẫn ngăn lại đồng dạng, không thể tiến thêm. Một chiêu này thế nào thấy cùng Dương Phạm chiêu thức đồng dạng. Chẳng lẽ nói Hắc Bảo Nhân thật cùng cái này trùng vương điện có quan hệ? Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải cân nhắc những chuyện này thời điểm, chỉ thấy cái kia không đầu người hướng về Giang Minh vung tay lên, Giang Minh tựa như cùng bị một chiếc buôn chỉ đoàn tàu đụng vào đồng dạng, cả người bay rất ra ngoài. Bất quá liền tại hắn muốn đụng tường thời điểm, Giang Minh thân thể lại tại giữa không trung bên trong miễn cưỡng một phen, hai chân đạp một cái vách tường kia, lại lần nữa xông về cái kia không đầu người. Chỉ thấy Giang Minh tay khẽ vẫy, những cái kia hỏa diễm liền hướng về Giang Minh bay đi, tại Giang Minh trên bàn tay, giống như hỏa diễm đao đồng dạng. Tại Giang Minh cùng cái kia không đầu người thân ảnh giao thoa thời điểm, Giang Minh cái kia đốt hỏa sống bàn tay đột nhiên hướng về kia không đầu người bổ xuống, thế nhưng không đầu người lại tựa như là vô hình huyễn tượng đồng dạng, để Giang Minh toàn bộ tay đều xuyên qua, cũng không có bị bất cứ thương tổn gì. Ấy, Giang Minh sau khi hạ xuống nhìn xem cái kia không đầu người, nhíu mày, xem ra lại là một cái khó giải quyết ra hỏa. Ta là trùng vương sứ giả, các ngươi những phàm nhân này mơ tưởng tổn thương đến ta mảy may, không đầu người tùy tiện kêu lên. Trùng vương sứ giả, thân thể kia bao phủ áo choàng đen bên trong ra hỏa, lại là cái gì? Ta nhìn xem không đầu người hỏi. Xuống địa ngục đi hỏi Diêm Vương a, không đầu người nói xong, lại lần nữa hướng về ta chỉ một cái, để ta chữ a cái này bị cái kia lực lượng vô hình lôi dậy. Chương 210, trung nhạc trùng âm thanh. Chương 210, trung nhạc trùng âm thanh. Ta chán ghét loại này bị lôi đến trên không cảm giác. Đương nhiên, càng chán ghét bị người thật giống như là ném đống cắt đồng dạng, ném ra ngoài cảm giác. Mà cái này vô đầu sứ giả, liên tục hai lần để hai loại cảm giác bị ta thể nghiệm được. Ta lại lần nữa bị ném đi ra, bất quá lần này ta lại không có giống như phía trước một lần chật vật như vậy, ta học Giang Minh bộ dạng, giữa không trung bên trong xoay người, sau đó hai chân đột nhiên đạp ở trên vách tường, hướng về kia vô đầu sứ giả phóng đi. Từ nhỏ viện trưởng liền rất phiền phức dạy bảo chúng ta lấy ơn báo oán mỹ đức, mà đây cũng là ta từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất chuẩn bị tới một cái lấy ơn báo oán. Cái này vô đầu sứ giả cho ta ném ra bên ngoài hai lần, ta sẽ cho hắn một cái tràn đầy ái tâm ôm, đương nhiên là có gai. Ta mở hai tay ra, ác linh tinh hoa tại ta khống chế phía dưới tại trên người ta hiện đầy vô số gai nhọn, để ta giống như con nhím đồng dạng. Liên tại ta tới gần cái kia vô đầu sứ giả thời điểm, ta hai tay ôm lấy. Thế nhưng liền như là Giang Minh đồng dạng, ta cũng từ cái này vô đầu sứ giả thân thể xuyên qua. Ngu xuẩn. Vô đầu sứ giả hừ một tiếng, chỉ là nhân loại, vậy mà muốn chạm đến sứ giả của thần. Cái gì thần a, bất quá là một cái côn trùng mà thôi. Ta nhìn xem cái này vô đầu sứ giả khiêu khích nói. Dám như vậy xưng hô trùng vương, ta sẽ để cho ngươi trả giá bằng máu. Vô đầu sứ giả nói xong, hướng ta vươn tay ra, bất quá lần này hắn lại cũng không là chỉ vào người của ta, mà là năm ngón tay mở ra, một bộ trong tay nắm lấy gì đó bộ dáng. Ta lần này không có bị ném đi trên không, nhưng lại cảm giác thân thể bị người cầm giữ đồng dạng, căn bản không thể động đậy. Đồng thời, trong cơ thể huyết dịch vậy mà tại giờ phút này cũng như sôi trào đồng dạng, vậy mà tại trong cơ thể ta đi ngược chiều, huyết dịch đi ngược chiều đau đớn, quả thực giống như là dùng vô số dao nhỏ cắt chém toàn thân trên dưới mỗi một cái mạch máu đồng dạng. Ta chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, không khỏi phun ra một ngụm máu đến, lỗ mũi trong mắt lỗ tai, thậm chí toàn thân lỗ chân lông đều hướng bên ngoài chảy ra huyết vụ. Mà tại lúc này, Giang Minh lại lần nữa xông về cái kia vô đầu sứ giả, trong tay mang theo hỏa diễm hướng về vô đầu sứ giả chầm đi. Giống như vừa rồi đồng dạng, Giang Minh tay từ vô đầu sứ giả trên thân xuyên qua, thế nhưng đồng thời, ta cũng cảm thấy cái kia tác dụng tại trên người ta lực lượng biến mất, trong cơ thể ngược dòng huyết dịch lại lần nữa hồi phục bình thường. Ta dưới chân một cái lảo đảo kém chút ngã nhào trên đất. Tìm tới nhược điểm của ngươi. Giang Minh nhìn xem vô đầu sứ giả nói, tại công kích thời điểm không có cách nào miễn dịch tổn thương. Đây coi như là nhược điểm sao? Vô đầu sứ giả hừ một tiếng, đối phó chỉ là hai người, căn bản không cần ta dùng thần ban cho ta vô địch lực lượng. Hắn nói xong, hai cánh tay đồng thời nâng lên. Ta cùng Giang Minh vội vàng hướng về một bên tránh đi, nhưng vẫn như cũng không cách nào tránh né hắn lực lượng, song song bị hắn lực lượng trô giam cầm, không cách nào động đậy mảy may. Các ngươi ở trước mặt ta, giống như là hài nhi đồng dạng bất lực. Vô đầu sứ giả nói, ngủ say ngàn năm, bây giờ ta cuối cùng có thể uống no máu tươi, liền dùng máu của các ngươi đến rửa sạch các ngươi đối trùng vương điện hạ vô lễ à? Xin lỗi, ta nói, hiện tại xin lỗi đã chậm, tự tiện xông vào trùng vương điện người chết. Vô đầu sứ giả lạnh lùng nói, âm thanh bên trong không có một tia tình cảm. Ta không phải xin lỗi cái này, ta chỉ nói là, xin lỗi không thể thỏa mãn ngươi bạo uống máu tươi yêu cầu, bởi vì ngươi lập tức liền phải chết. Ta nói, chết. Vô đầu sứ giả hừ lạnh một tiếng, bất quá ngay sau đó hắn liền phát ra một tiếng lên. Nhưng là bị ta khống chế ác linh tinh hoa từ dưới mặt đất chui ra, đem thân thể của hắn đâm xuyên qua. Sớm tại Giang Minh phát hiện nhược điểm của hắn thời điểm, ta thay đổi khống chế ác linh tinh hoa sát mặt đất kéo dài đến dưới chân của hắn, dù cho hắn lực lượng có thể khống chế để thân thể của ta không thể động đậy, thế nhưng ác linh tinh hoa lại không tại khống chế của hắn bên trong, tại hắn phát động công kích thời điểm, ta hoàn toàn có thể khống chế ác linh tinh hoa tiến hành phản kích. Thân thể bị sọ xuyên ác vô đầu sứ giả cũng không có cứ như vậy chết đi, hắn giống giận, hai tay nắm chặt, muốn tiếp tục đối ta cùng Giang Minh công kích. Bất quá không đợi hắn nắm đấm nắm chặt, ta thay đổi khống chế cái tia đâm vào trong cơ thể hắn ác linh tinh hoa hướng về bốn phía mở ra, đem thân thể của hắn đập vỡ vụn. Nếu như nói Dương Phàm thật là dưới lầu hai cái pho tượng một trong lời nói, như vậy cái này cũng là pho tượng vô đầu sứ giả, quả thực cùng Dương Phàm so yếu bạo, tối thiểu nhất Dương Phàm sẽ không bị ta nhẹ nhàng như vậy giết chết. Theo vô đầu sứ giả tử vong, thông hướng tầng 3 màn sáng cũng đã biến mất. Ta cùng Giang Minh vội vàng lên lầu, lại nhìn thấy tầng 3 bên trong vậy mà bày đầy cổ đại trung nhạc, trên vách tường còn biết một chút ta nhìn không hiểu văn tự. Ta khống chế ác linh tinh hoa thần tốc đối tầng 3 tiến hành lục soát, nhưng lại cũng không có tìm tới bất kỳ chìa khóa. Không có chìa khóa. Ta đối Giang Minh nói, có lẽ căn bản là không có chìa khóa. Giang Minh nhìn xem trên vách tường cái kia không hiểu văn tự nói, nếu quả thật có chìa khóa lời nói, như vậy Hàn Dư nhất định đã lấy được, tuyệt đối không có khả năng tại cầm tới về sau, lại đem chìa khóa đưa về đến nơi đây. Không có chìa khóa, vậy cái kia cửa làm sao mở? Ta nhìn xem Giang Minh hỏi. Giang Minh nhìn xem trên vách tường văn tự một lát sau nói, tường này bên trên là nhạc phổ, có lẽ mở cửa mấu chốt liền tại cái này nhạc phổ bên trên a. Giang Minh nói xong, từ một cái chuông nhạc bên cạnh cầm lên một cái gõ chuông truy nhỏ nhìn một chút, phía trên cũng có Hàn Dư lưu lại tiêu ký, mở cửa mấu chốt có lẽ liền tại cái này chuông nhạc bên trên. Chẳng lẽ để chúng ta diễn tấu âm nhạc? Ta cau mày. Ban đầu ở trường học âm nhạc khóa học tập sáo dọc cái kia sáu cái lỗ ta đều thổi không hiểu, huống chi cái này hai bên chuông nhạc, thoạt nhìn to to nhỏ nhỏ số lượng nói thế nào cũng chí ít có chừng 100 cái. Nghĩ đến muốn diễn tấu như thế lớn nhạc khí, ta trực giác đau cả đầu. Cũng không khó. Giang Minh nói xong, cầm trong tay truy nhỏ gõ mấy cái lớn nhỏ khác biệt chuông nhạc, xác định một cái những này chuông nhạc cấm sắt, sau đó đem một cái truy nhỏ đưa cho ta nói, ngươi chỉ cần ghi nhớ hai cái chuông nhạc là được rồi, cái này lớn, còn có cái này tiểu nhân. Một hồi nghe ta khẩu lệnh, ta nói lớn, ngươi liền đập chuông lớn, ta nói nhỏ, ngươi liền đập tiểu nhân. Chỉ đơn giản như vậy. Vậy được rồi. Ta tiếp nhận đồng truy. Quá nhiều lời nói ta không nhớ rõ, thế nhưng chỉ có hai cái này chuông nhạc ta còn sẽ không ra lão sai. Giang Minh nhìn xem trên vách tường cái kia cổ nhạc phổ, bắt đầu cầm lấy truy nhỏ tại biên chuông bên trên gõ. Êm hai tiếng chuông vang lên, dễ nghe âm cổ tấu lên êm hai âm nhạc. Bất quá, làm ta nghe theo Giang Minh mệnh lệnh đem trong tay truy nhỏ đập đến cái kia chuông nhạc bên trên thời điểm, cái này nguyên bản êm hai âm nhạc lại thay đổi âm điệu. Cái kia thanh thúy tiếng chuông, không biết thế nào, vậy mà biến thành côn trùng hót vang, nghe lấy cái này âm nhạc, liền có một loại như có vô số côn trùng muốn theo lỗ tai của ta bỏ vào đi cảm giác. Trong lỗ tai như kim châm lại cảm thấy ngứa tê dại, mà biết bắt nhất sự tình nhưng là, trong cơ thể ta gửi thi trùng lúc này cũng bị tiếng chuông này tỉnh lại. Chương 211, Thạch Thành. Chương 211, Thạch Thành. Gửi thi trùng tại cái này chuông nhạc âm thanh bên dưới, phản phất biến thành mười phần hưng phấn, hoặc là nói là cuồng bạo. Ta chỉ cảm thấy trái tim kịch liệt đau nhức, nội thị xem xét, cái kia gửi thi trùng quả thực giống như là phê thuốc kích thích đồng dạng, từng ngụm nuốt cắn trái tim của ta. Mà đạo kia hồ quang điện cũng lại lần nữa phát huy tác dụng, đối ta trái tim tiến hành điều trị. Tổn thương cùng điều trị gần như đồng thời phát sinh, mang tới chính là vô tận tổn thương, ta chỉ cảm thấy trái tim bởi vì đau đớn mà run rẩy, liền xem như cái kia hồ quang điện điều trị, cũng vô pháp để trái tim của ta bình thường nhảy lên. Nhỏ, không có phát hiện ta dị thường Giang Minh kêu lên. Ta cầm trong tay truy nhỏ, muốn đi đập cái kia tiểu hào chuông nhạc, thế nhưng cái này nho nhỏ cái búa lúc này lại tựa như là nặng hơn ngàn cân đồng dạng, căn bản nâng không nổi tay đến. Tần Dương, ngươi thế nào? Không có nghe được tiếng chuông, Giang Minh quay đầu nhìn thấy ta thống khổ bộ dạng đội bằng hỏi, trong tay truy nhỏ quăng ra, đập vào cái kia tiểu biên chuông bên trên, tránh khỏi tiếng chuông gián đoạn dẫn đến kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ. Tiếng chuông này đem trong cơ thể ta gửi thi trùng tỉnh lại. Xem ra ta không có cách nào gõ chuông. Ta nói, ta tự mình tới cứu tốt, ngươi nhanh đến dưới lầu nghỉ ngơi đi. Giang Minh nói, ta nhẹ gật đầu, thất tha thất thểu hướng về dưới lầu đi đến, thế nhưng dù cho đến tầng 1, cái kia chuông nhạc âm thanh vẫn như cũ rõ ràng truyền vào đến trong thai của ta, trong cơ thể gửi thi trùng phát cuồng đồng dạng không ngừng gặm ăn trái tim của ta, phản phất vĩnh viễn cũng không biết đủ đồng dạng. Lúc này ta càng thêm khắc sâu minh bạch, Lưu Vân Tử cái kia nhường cho gửi thi trùng từ trong cơ thể ta tự nhiên phá thể mà ra là bao nhiêu nói nhảm. Thống khổ như thế phía dưới, liền xem như hồ quang điện có thể trị tốt thương thế của ta, ta cũng sẽ bị tươi sống đau chết. Ta tay run rẩy từ hông mang bên trong lấy ra một bình con giết độc, chỉnh bình rót vào trong miệng. Hiện tại cũng không lo được cái này con giết độc độc tính. Con giết độc quả nhưng có hiệu quả, tại ta sau khi ăn vào, cái kia gửi thi trùng giống như là uống say đồng dạng, lung la lung lay ngạch, nuốt cắn ta trái tim động tác cũng dừng lại. Bất quá ta nhưng cũng không dễ chịu, nguyên một bình con giết độc bị ta uống vào, ta chỉ cảm thấy huyết dịch phảng phất đều thiêu đốt đồng dạng, mạch máu tại trên da hiện lên, hiện ra màu đen đường vân. Ngay sau đó, bao mạch máu bắt đầu rạn nứt, cái mũi của ta hướng bên ngoài chảy ra máu đến, sau đó là tạng phủ mạch máu cũng bắt đầu nổ tung. Thật sự là hỏng bét ấu. Bất quá không may bên trong vạn hạnh là trong cơ thể ta đạo kia hồ quang điện, lúc này không ngừng tại trong cơ thể ta du đậu, giúp ta điều trị bị hao tổn mạch máu, thế nhưng cái này hồ quang điện lại chỉ có thể điều trị bị hao tổn vết thương, lại cũng không có thể loại trừ độc tố trong người ta. Ta cảm thấy thân thể lúc lạnh lúc nóng, phản phất một hồi tiến vào thiêu đốt than lửa bên trong, một hồi lại bị ném vào đến hầm băng bên trong, toàn thân mạch máu không ngừng nổ tung đau đớn, để ta toàn thân bắp thịt đều đi theo co gắp. Lúc này ta chỉ cảm thấy, cái này trong cơ thể cái kia nho nhỏ một cái gửi thi trùng, với ta mà nói lại so ta gặp phải bất luận cái gì ác linh đều muốn hung hiểm. Không biết qua bao lâu, con giết độc độc tính cuối cùng đình chỉ tác dụng, đau đớn biến mất, mà cái kia chuông nhạc âm thanh cũng đã ngừng lại. Ta từ dưới đất đứng lên, chỉ cảm thấy trên thân ướt sũng, cúi đầu xem xét, lại phát hiện toàn thân trên dưới y phục đã bị mồ hôi trôi thấm thấu. Tiếng bước chân dồn dập từ trên thang lầu chuyển đến, chỉ thấy Giang Minh ba chân bốn cẳng từ trên thang lầu nhảy xuống tới, nhìn ta hỏi, ngươi thế nào? Đã không sao. Ta nói, chạy một thân mồ hôi, ngược lại là cảm giác thân thể nhẹ nhõm nhiều. Xem trước một chút cái này cửa ngầm có thể hay không mở ra a. Giang Minh nhẹ gật đầu, đi đến cái kia cửa ngầm bên cạnh kéo một cái, vẫn không có đem cái kia cửa ngầm kéo ra. Kỳ quái, cái này cửa ngầm làm sao còn không mở ra đâu? Giang Minh mày nhíu lại nói. Ngay lúc này, ta đột nhiên cảm thấy toàn bộ trùng vương điện chấn động, ngoài điện truyền đến ầm ầm âm thanh. Ta có thể cảm nhận được cái này từ dưới mặt đất dâng lên trùng vương điện, đang hướng về dưới mặt đất lặn xuống. Không biết cái này trùng vương điện trầm xuống bao sâu, cuối cùng cũng ngừng lại, mặt đất cửa ngầm phát ra răng rắc một thanh âm vang lên. Ta vươn tay ra lôi kéo, cái này cửa ngầm liền bị kéo ra. Ta cùng Giang Minh từ cái này cửa ngầm bên trong nhảy xuống, tiến vào cái này chân chính bái trùng giáo trong thánh điện. Cái này một cái to lớn thế giới ngầm, trên mặt đất là một loại ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua vật liệu đá, từ những này trên đá, không ngừng có quả cầu ánh sáng màu trắng bay lên đến trên không, những này nho nhỏ quang cầu ánh sáng đem cái này dưới đất thế giới chiếu thông minh. Chúng ta dọc theo đường dưới chân đi thẳng về phía trước, tại trước mặt của chúng ta có một tòa thạch thành, chỉ bất qua cái này thạch thành phảng phất chịu qua một tràng hạo kiếp đồng dạng, phần lớn kiến trúc đều đã sụp đổ. Thạch thành bên ngoài có cao lớn 10 mét tường thành này đều là dùng cự thạch đắp lên mà thành, mặc dù không có xi măng loại hình cố định, nhưng lại cũng kiên cố vô cùng. Thạch thành cửa thành trong đó một cái đã ngã xuống, một những quạt cũng chỉ có một cái chụp cửa cố định tại trên tường thành, lung la lung lay, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng xuống đồng dạng. Ta vừa đi vào cửa thành, liền cảm thấy trên đầu có đồ vật rơi xuống, ta vội vàng lui lại một bước, nhưng là một bộ khô lâu từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt của ta. Cái này đã không biết là chết bao nhiêu năm xương, đã sớm thay đổi đến yếu ớt không chịu nổi, sau khi rơi xuống đất, liền ngã vỡ nát, chỉ còn lại một đoạn cẳng tay còn giữ gìn hoàn hảo, nhưng nhìn xương chiều dài, lại tựa như là một cái 6-7 tuổi hài tử xương. Mà tại cái này thi cốt không có bị ném nát trên xương sọ, có thể rõ ràng nhìn thấy một cái mấy cái nho nhỏ lỗ thủng. Hẳn là bị nhân diện trùng giết ta. Ta nhìn xem cái này lỗ thủng lớn nhỏ cùng hình dạng, trong lòng làm ra loại này phỏng đoán. Bất quá nơi này không phải bái trùng giáo thánh địa sao? Vì sao lại có người chết tại nhân diện trùng trong tay? Bên kia có ký hiệu. Giang Minh chỉ vào một bên một tòa đã sụp đổ nhà đá nói, chúng ta đi qua, lại nhìn thấy tại cái kia hào phía dưới, còn khắc lấy một chút chữ nhỏ, trời tối thời điểm, mau tránh đến gần nhất trong nhà. Trời tối thời điểm. Ta nhìn một chút hướng trên đỉnh đầu nham thạch, cái này dưới đất chỗ nào có thể phân rõ ngoại giới có hay không trời tối. Trong lòng ta chính nghĩ như vậy đâu. Cái này dưới đất thế giới liền nói cho ta biết cái gọi là trời tối ý tứ. Trên mặt đất không còn xuất hiện màu trắng chùm sáng, mà lơ lửng giữa không trung bên trong những chùm sáng kia cũng bắt đầu giảm bớt. Nguyên bản yên tĩnh thạch thành phế tích bên trong, khắp nơi đều vang lên sàn sạt âm thanh, phản phất có đồ vật gì tỉnh lại đồng dạng. Trời tối, chẳng lẽ chính là chỉ cái này? Ta nhìn xem phía trên, theo những cái kia quang cầu giảm bớt, hắc ám dần dần đem xung quanh thôn vệ. Mặc dù không biết nếu như hắc ám hoàn toàn đem hợp lý bao phủ sẽ phát sinh chuyện gì, bất quá tất nhiên Hàn Dư đã lưu lại câu này cảnh cáo, liền tuyệt đối không thể phớt lờ. Ta cùng Giang Minh vội vàng hướng về gần nhất một cái nhà đá chạy đi, thế nhưng làm ta tay của ta bắt lấy cái kia nhà đá cửa thời điểm, hắc ám bóng tối cũng đem cái kia nhà đá ẩn giấu đi. Không sai, không phải bao phủ, mà là ẩn tàng, bởi vì trừ trong tay của ta tay nắm cửa, toàn bộ nhà đá đều tại trước mắt ta biến mất không thấy. Ta nhìn quanh bốn phía một cái, lại phát hiện xung quanh tất cả mọi thứ kiến trúc đều đã biến mất không thấy. Chương 212, Hắc Linh. Chương 212, Hắc Linh. Ta cảm giác chính mình phảng phất bị từ hiện thực thế giới bên trong bóc ra, bị ném đến một mảnh hư vô cảnh giới bên trong, cái kia thôn phệ tất cả hắc ám, tựa như quấn quanh ở trên người ta vô hình xúc tu, để ta cảm thấy từng trận cảm giác áp bách. Giang Minh, ngươi ở đâu? Ta tay giơ lên, vươn hướng Giang Minh chỗ mới vừa đứng, thế nhưng cùng xung quanh những cái kia kiến trúc cùng nhau, Giang Minh cũng biến mất không thấy. Nếu như nói cái này hắc ám bên trong còn có cái gì tồn tại lời nói, cái kia chỉ sợ sẽ là cái kia phát ra kéo kẹt tiếng vang đồ vật, ta không biết đó là côn trùng hoặc thi, vẫn là cái gì khác kinh khủng đồ vật, mặc dù con mắt nhìn không thấy thế nhưng ta vẫn cứ có thể cảm nhận được nó tới gần. Ta thử nghiệm dùng di động chiếu sáng, thế nhưng điện thoại ánh sáng lại thật giống như bị vô hình lực trường ngăn che, bị hoàn toàn phong tại cái kia màn hình bên trong, căn bản là không có cách lộ ra mảy may. Đột nhiên, ta cảm thấy một cái to lớn giấu tay tại trên lồng ngực của ta, ác linh tinh hoa phòng ngự tại cái này cự thủ trước mặt thùng rông kêu to, bị cái này cự thủ trực tiếp xuyên qua, xương sườn bẻ gãy âm thanh vang lên, thế nhưng cái kia cự thủ lực lượng không chút nào không giảm, phảng phất muốn đem lồng ngực của ta xuyên qua đồng dạng. Ta vội vàng hai chân điểm xuống mặt đất, thân thể nhảy lùi lại tới kéo dài khoảng cách. T. Ta cái này khẽ động ngực cái kia bẻ gãy xương sườn phảng phất đâm vào lá phổi của ta bên trong người, đau kịch liệt đau để ta không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ta vội vàng khống chế cũng sớm đã cùng ta huyết đục hòa vào nhau ác linh tinh hoa, muốn chữa trị cái kia bị bẻ gãy xương sườn, lại phát hiện ta xương sườn hoàn toàn bình thường, trên thân không có một chút thụ thương vết tích. Làm sao sẽ dạng này? Ta không dám luận động, thân thể cho dù nhẹ nhàng lắc lư một cái, đều sẽ để ngực đau đớn tăng lên. Trên thực tế, hiện tại ta liền đứng ở chỗ này bất động, chỉ là hô hấp đều sẽ cảm thấy lá phổi truyền đến trận kia trận kịch liệt đau nhức. Ta hai mắt nhắm lại, tất nhiên cái gì đều nhìn không thấy, dứt khoát cái gì cũng không nhìn. Đối với từ nhỏ liền mù mắt ta đến nói, hắc ám đối ta ảnh hưởng cũng không tính lớn, bởi vì tại nhắm mắt lại thời điểm, ta mặt khác giác quan đều sẽ so với thường nhân càng thêm nhạy cảm. Bên hai vang lên một trận gió âm thanh, ta khống chế mà linh tinh hoa tại trong tay biến thành lưỡi dao, hướng về kia vang lên tiếng gió phương hướng chẳng đi. Ta có thể xác định ta đánh trúng, thế nhưng cái này đánh trúng xúc cảm lại tựa như là chặt tới một trận quét mà đến gió nhẹ bên trên đồng dạng, đồng thời bả vai ta đau xót, giống như là bị thứ gì cắn một cái, miễn cưỡng kéo xuống một miếng thịt đồng dạng. Ta vội vàng lùi lại, đồng thời vươn tay ra sờ lên đầu vai của mình, giống như ngực đồng dạng, trên bả vai cũng không để lại bất kỳ vết thương, thế nhưng mà lại cái kia làm ta bắp thịt co rúm đau đớn lại còn tại. Cái này trốn tại hắc ám bên trong đến cùng là thứ quỷ gì? Ta có chút luống cuống, chắc không được Hàn Dư lưu lại thông tin nói muốn tại trời tối lúc trốn đi, cái này hắc ám bên trong đồ vật rõ ràng không cách nào đánh bại, thậm chí không cách nào phòng ngự, đồng thời bị hắn công kích cũng sẽ không lưu lại bất kỳ vết thương, liền chữa thương cũng là không cách nào làm đến. Ta cảm giác được sau lưng lại có đồ vật tại tới gần. Ta vội vàng tránh né, phản phất có một trận gió từ sau lưng ta thổi qua, nhưng ta cảm thấy phía sau nóng bỏng một trận đau, phản phất là bị một cái trọng truy đảo qua đồng dạng. Đánh không lại, không phòng được, hiện tại cục diện này sợ rằng chỉ có chạy trốn. Hắc ám bên trong không phân biệt phương hướng, ta chỉ có thể bằng vào cảm giác của mình, hướng về tự nhận là không có nguy hiểm địa phương bỏ chạy, thế nhưng càng là chạy trốn, ta lại phát hiện cái này hắc ám bên trong quỷ dị đồ vật lại càng nhiều. Ta sa vào đến một cái vòng lặp vô hạn bên trong, không chạy trốn liền sẽ gặp phải công kích, mà ham muốn chạy trốn liền sẽ bị càng nhiều dị vật chỗ truy đuổi. Ta không biết ta chạy bao lâu, thế nhưng ta cảm giác hai chân của mình tựa như đổ trì đồng dạng, bắp chân ế ẩm sưng vô cùng, đều có chút chết lặng. Nếu như không phải ta còn dựa vào ác linh tinh hoa đến khống chế ta hai chân di động, ta hiện tại sợ rằng đều đã mệt chạy không nổi rồi. A liền tại ta né qua phía sau đánh tới mấy lần công kích, chuẩn bị buông lỏng một hơi thời điểm, ta lại đột nhiên cảm thấy mình cái cổ thật giống như bị người bắt lại. nguy rồi. Ta muốn dây rủa, nhưng lại đã chậm, cái kia bắt lấy ta cái cổ tay lực lượng cực lớn, đem ta lập tức hướng về phía trước kéo đi, không đợi ta làm ra phản ứng, liền lại đem ta quăng về phía một bên. Phanh một cái, ta cảm giác phía sau lưng của mình tựa như đâm vào trên vách tường, bất quá lại cũng không đau. Bất quá cái này hắc ám bên trong làm sao sẽ có vách tường? Trong lòng ta ôm nghi vấn như vậy, theo bản năng mở mắt. Làm mí mắt mở ra một sát na, ta thấy được chỉ riêng. Cái này không còn là cái kia đen nhánh hắc ám, mà là một cái nho nhỏ trong nhà đá, trên mặt bàn để đó một cái đen nhánh ngọn đèn, ánh đèn không tính là sáng tỏ, nhưng lại đủ để chiếu sáng cả nhà đá. Ở trước mặt ta, còn đứng một cái vóc người cao gầy nữ nhân, bên ngoài thoạt nhìn, nàng đại khái không đến 30, làn da ảm đạm không có chút huyết sắc nào. Trên người nàng phủ lấy một bộ trường bào màu đen, trường bào không biết xuyên vào bao lâu, phía trên tràn đầy may may vá vá lưu lại miếng vá. Vừa rồi đem ta cổ áo níu lại, chính là nữ nhân này. Người là ai? Ta từ dưới đất đứng lên, nhìn đối phương hỏi. Đối phương tại cái này thạch thành bên trong, đồng thời có thể đem ta từ cái kia hắc ám bên trong lôi ra ngoài, tám thành sẽ là bái trùng giáo người. Tên của ta đã sớm quên đi nữ nhân nói, nàng âm thanh rất thấp, giống như là lo lắng bị người nghe đến đồng dạng, nàng xoay người lại, nhìn từ trên xuống dưới ta, trên người ngươi lưu lại ấn ký, xem ra là bị hắc linh tập kích. Vậy mà kéo lấy thương thế còn có thể chạy xa như vậy, thật sự là kỳ tích a. Hắc linh. Ta sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng, nàng nói hẳn là bên ngoài cái kia hắc ám bên trong tập kích đồ vật của ta, đồng thời mượn trong phòng này ánh đèn lờ mờ, ta cũng nhìn thấy, ngực của mình còn có nơi bả vai đều có nồng đậm hắc khí quanh quẩn, hắc khí kia bên trong phản phất còn có từng trận thì thầm âm thanh truyền ra. Đối phương không trả lời thẳng vấn đề của ta, ta cũng không có lại hỏi, ta hiện tại trạng thái rất tồi tệ, lúc này cũng không thích hợp làm cho đối phương biết ta cùng bái trùng giáo ở giữa ân oán, để tránh nàng lại biến thành địch nhân của ta. Nữ nhân quay người đi đến bên tường bên cạnh cái bàn đá, tiện tay nắm lên trên mặt bàn một khối không biết là động vật gì thịt thối vứt xuống một cái kim loại trong mâm, sau đó cầm một khối có chút biến thành màu đen tảng đá, đem khối này thịt thối nện thành thịt nát, sau đó bưng đến trước mặt ta, cởi quần áo ra, ta cho ngươi bôi thuốc. Ngươi nói ngươi trong khay vật kia là thuốc? Ta có chút chán ghét nhìn xem cái kia một đống đen đỏ giao nhau, tản ra hôi thối đổ vật lắc đầu, thân thể ta không có cái gì trở ngại, không cần. Hừ hừ, không cần. Nữ nhân cười lạnh, ngươi bị hắc linh gây thương tích, không nhanh chút cứu chữa lời nói, tà khí nhập thể, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ánh mắt của ta từ nàng cái đĩa kia bên trong đồ vật chuyển qua trên mặt của nàng, muốn nhìn một chút nàng có phải là đang nói dối, nhưng lại cái gì cũng không có nhìn ra. Suy nghĩ một chút, ta đem lên áo cởi xuống. Nơi này quỷ dị cực kỳ, việc quan hệ lo lắng tính mạng, vẫn là thả tin rằng là có còn hơn là không. A, ngươi thật giống như đối với nơi này hiểu rất rõ bộ dạng. Ta hướng nữ nhân nói, bị vây ở chỗ này lâu dài, chỉ cần có thể sống sót, liền tất nhiên sẽ đối với nơi này nguy hiểm có hiểu biết. Nữ nhân thản nhiên nói, vậy ngươi còn nhìn thấy những người khác sao? Ta đối với nữ nhân hỏi. Những người khác? Nữ nhân sửng sốt một chút, nhìn hướng ta hỏi, ngươi nói là, ngươi cùng người khác đồng thời đi thạch thành. Ta nhẹ gật đầu, ta hai cái bằng hữu, một nam một nữ. Chưa từng thấy, bất quá nữ nhân nuốt nước miếng một cái nói tiếp, một hồi ta có thể giúp ngươi đi tìm một chút nhìn. Chương 213, hát giới. Chương 213, hát giới. Nữ nhân điều chế thuốc mặc dù nói có chút buồn nôn khó ngửi, thế nhưng hiệu quả nhưng là lập tức rõ ràng. Bôi lên đến trên người ta ngắn ngủi mấy giây, trên người ta trận kia đau từng cơn sợ liền biến mất không thấy. Thuốc này thật đúng là hữu hiệu, đó là cái gì thì ta? Ta tò mò hỏi. Ngươi sẽ không muốn biết, do nữ nhân từ tốn nói. Ta nhìn xem cái kia bị nữ nhân đổ đi thịt muối có chút hối hận chính mình lắm mồm hỏi một câu như vậy, dù cho nàng không nói ra đó là cái gì thịt, thế nhưng trong lòng ta cũng mơ hồ có không tốt suy đoán. Nữ nhân đem vậy còn dư lại thịt muối đổ đi về sau, liền ngồi tại trên ghế, nhắm mắt lại, không biết suy nghĩ cái gì, bầu không khí trong lúc nhất thời để ta cảm thấy có chút kiềm chế. Ta trong tiếng nói đánh vỡ cái này kiềm chế yên tĩnh, đối nữ nhân kia hỏi, ngươi tại cái này dưới mặt đất thời gian rất lâu đi. Ta là tại 87 năm 26 tuổi thời điểm đến nơi này, nữ nhân nói, ngươi nói thời gian dài không dài? 87 năm. Ta sửng sốt một chút, nói như vậy, nữ nhân này bị tại cái này thạch thành bên trong lại nhanh 30 năm. Từ bề ngoài của nàng căn bản nhìn không ra, nàng là một năm hơn 50 lão nhân, bất quá cái này cũng không đáng quá mức ngạc nhiên, dù sao bái trùng giáo người có thủ đoạn để chính mình thanh xuân mãi mãi, Sở Hoàn Giang chính là một ví dụ. Chân chính để ta cảm thấy kinh ngạc nhưng là nàng tại cái này thạch thành bên trong làm sao vượt qua 30 năm. Cái này thạch thành bên trong có cái gì ăn sao? Ta hỏi. Lúc trước chúng ta đến thạch thành thời điểm, tìm tới một cái nhà kho, bên trong có một ít còn có thể ăn lương khô. Nữ nhân nói xong chỉ bên cạnh ta một cái tủ, đó chính là, nếu như đói thì ăn điểm A. Cái kia trong tủ chén để đó mấy cái bánh nướng, phía trên có chút mốc meo, ta cầm lấy một cái đến, lại phát hiện cái này bánh cứng rắn quả thực liền cũng giống như hòn đá. Ta đem cái này bánh thả trở về, như thế cứng rắn đổ bận, ta có thể nuối không trôi, người mới vừa nói chúng ta. Chẳng lẽ nói cái này thạch thành bên trong còn có những người khác? Không có, chỉ còn lại ta. Những người khác bị vây ở chỗ này, hoặc là tại hắc giới bên trong bị hắc linh giết chết, hoặc là cũng bởi vì bị vây ở phía dưới này quá lâu mà sụp đổ điên mất rồi, sống sót liền chỉ còn lại ta. Nữ nhân trả lời, bị vây ở chỗ này, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ nói nơi này không có cách nào đi ra sao? Ta hỏi. Nữ nhân lắc đầu, nơi này đã từng là bái trùng giáo thánh địa, lúc trước trùng vương được triệu hoán chỗ, nơi này tưởng không gian cực kỳ yếu ớt, trùng vương một phần lực lượng thậm chí có thể đạt tới nơi này. Mấy chục năm trước, không biết chờ đợi tại cái này thạch thành bên trong những cái kia bái trùng giáo đồ bọn họ làm chuyện gì, vậy mà chọc giận trùng vương, dẫn đến nơi này biến thành một mảnh tử địa. Đầu tiên là tất cả côn trùng phản vệ, dẫn đến đại bộ phận bái trùng giáo thành viên cùng bọn hắn hậu đại bị nguyên bản bọn họ khống chế côn trùng giết chết. Về sau lại xuất hiện ngươi vừa rồi gặp phải nắm giữ không biết bao nhiêu hắc linh hắc giới, đem bái trùng giáo đổ sát không còn. Nữ nhân dừng một chút, nói tiếp, ngươi cho rằng ta lại nơi này nhiều năm như vậy, liền không có muốn rời khỏi nơi này tính toán? Ta cho ngươi biết, tại cái này toàn bộ thạch thành xung quanh đều có trùng vương lực trường, nếu như muốn đi ra, liền sẽ bị cái kia lực trường ép thành thịt bối. Chẳng lẽ liền không có rời đi biện pháp sao? Ta hỏi. Biện pháp có, thế nhưng rất khó. Nữ nhân nói, tại cái này thạch thành trung ương có một chỗ trùng vương tế đàn, nơi đó có một khối xích huyết thủy tinh, cái kia thủy tinh chính là trùng vương lực lượng tiến vào cái này thạch thành môi giới, cũng chính là nói, chỉ có hủy đi cái kia thủy tinh mới có thể rời đi cái này thạch thành. Bất quá cái kia thủy tinh xung quanh nhưng lại có mấy cái bị trùng vương lực lượng luyện thành hoạt thi, năm đó ta cùng ta mấy người đồng bạn cũng từng muốn thử nghiệm hủy đi cái kia huyết thủy tinh, nhưng mà kết quả ta liền không cần phải nói a. Có lẽ chúng ta có thể hủy đi cái kia thủy tinh cũng khó nói. Ta nói. Ngươi. Nữ nhân nhìn ta một cái, sau đó nói, có lẽ a có thể tại bị hắc linh tập kích về sau còn sống chạy xa như vậy, cũng coi là một loại bản lĩnh, liền nhìn ngươi hai cái kia đồng bạn có bản lĩnh này hay không. Ta nhìn thoáng qua cửa phòng, trong lòng đối Giang Minh an nguy cũng có một chút lo lắng. Hàn Dư lưu lại đầu kia để chúng ta tại buổi tối tránh né thông tin, ít nhất đại biểu nàng từng bình yên vượt qua một lần hắc giới, sẽ không có nguy hiểm. Thế nhưng Giang Minh lại cùng ta đều là lần thứ nhất đối mặt cái này hắc giới, tại không hiểu rõ hắc linh đặc tính dưới tình huống, hắn thật an thiệt thòi cũng khó nói. Cái này hắc giới sẽ kéo dài bao lâu thời gian? Ta đối nữ nhân kia hỏi. Còn có một giờ. Nữ nhân nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay trả lời. Một giờ. Ta tại trước cửa phòng đi qua đi lại, không ngừng nhìn xem trên điện thoại thời gian. Cái này một giờ có thể nói là ta nhân sinh bên trong vượt qua dài đằng đẵng nhất một giờ. Khi thời gian cuối cùng đã tới một giờ, ta không kịp chờ đợi đem cửa phòng đẩy ra. Ngoài cửa phòng thế giới vẫn là một vùng tăm tối. Tại cửa phòng mở ra thời điểm, cái kia hắc ám giống như cùng là màu đen thủy triều đồng dạng, từ bị ta mở ra cửa phòng bên trong tràn vào. Làm sao sẽ dạng này? Mau mau đóng cửa lại. Sau lưng ta truyền đến nữ nhân cái kia kinh hoàng gọi tiếng. Ta vội vàng đem cửa đẩy lên, nhưng lại đã chậm, bị cái kia hắc ám tiếp xúc đụng phải cửa phòng ẩn vào hư vô bên trong, triệt để biến mất. Lo lắng bị cái này hắc giới thôn vệ, ta cùng nữ nhân kia đều luống cuống tay chân lui về phía sau. Thế nhưng cái này nhỏ hẹp nhà đá cũng không có quá nhiều không gian có thể để cho chúng ta chạy trốn, không có lui hai bước, ta liền đã bị bức ép đến góc tường. Mà nữ nhân kia càng là nửa người đều đã bị cái này hắc ám nuốt mất, chỉ còn lại một cái đầu còn tại hắc ám bên ngoài miệng mở rộng thét chói tai vang lên. Liên tại cái này hắc giới muốn triệt để đem nữ nhân kia thôn vệ thời điểm, cái này mãnh liệt mà đến hắc ám tựa như cùng rút đi như thủy triều, dần dần tiêu tán. Phòng ở khôi phục bình thường, thạch thành bên trong cũng một lần nữa phát sáng lên. Nữ nhân nằm trên đất, miệng lớn thở hổn hển, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, hiển nhiên vừa rồi cũng bị dọa đến quá sức. Người không sao chứ? Ta vươn tay ra đem nàng nâng lên. Nữ nhân chống đỡ tay của ta đứng lên, nàng cân nặng gần như toàn bộ đè ở trên người ta, hiển nhiên bị dọa đã run chân. Nàng lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua ngoài cửa, lắc đầu, ta không có việc gì, ta tại chỗ này thời gian dài như vậy, còn là lần đầu tiên gặp phải loại này sự tình. Cái này hắc giới duy trì liên tục thời gian vậy mà kéo dài. Ta gãi đầu một cái này hắc giới thời gian kéo dài ta cảm thấy tám thành cùng trên người ta ác linh tinh hoa có quan hệ. Xem như đồng dạng là cao cấp ác linh tam túc kim ô làm lưu lại đồ vật, trùng vương lực lượng tựa như cùng trên người ta ác linh tinh hoa có trời sinh đối địch tính. Phía trước quý ẩn thôn trùng vương lưu lại lụa trắng, chính là đối trên người ta ác linh tinh hoa có cực mạnh tính nhắm vào. Tất nhiên cái này hắc giới cũng là trùng vương lực lượng, đoán chừng là bởi vì trùng vương cảm giác được trên người ta ác linh tinh hoa, cho nên mới dẫn đến cái này hắc giới thời gian kéo dài. A không quản cái này hắc giới duy trì liên tục thời gian kéo dài nguyên nhân cùng ta có quan hệ hay không, thừa dịp hiện tại hắc giới đã biến mất tìm tới Giang Minh mới là việc gốc. Bách. Chương 214, tìm người phương thức. Chương 214, tìm người phương thức. Thạch Thành nghe nói là từ thượng cổ Sibiu thời điểm liền bắt đầu thành lập, trải qua hậu thế không ngừng khai thác, chiếm diện tích cực kỳ khổng lồ, đủ để cùng một cái cỡ lớn đô thị cùng so sánh. Tại cái này Thạch Thành bên trong, hắc giới không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất, nhưng lại cũng không phải là duy nhất nguy hiểm. Người chậm một chút đi, liền tại ta tại cái này Thạch Thành phế tích bên trong tìm kiếm Giang Minh cùng Hàn Dư vết tích thời điểm, nữ nhân ở sau lưng ta kêu lên, lúc đi ra lời ta nói ngươi đều trở thành gió thoảng bên hay sao? Tại cái này Thạch Thành bên trong còn có rất nhiều chỗ tại trạng thái ngủ đông bên trong côn trùng, nếu như ngươi đưa bọn họ đánh thức lời nói, đây chính là phiền phải lớn. Yên tâm đi, những cái kia côn trùng không làm gì được ta. Ta hướng nữ nhân nói, ta cùng bái trùng giáo người giao thủ nhiều lần, trừ sở hoàn giang đối bảy trùng khống chế, có thể để cho ta ăn thiệt thòi bên ngoài, bằng vào ác linh tinh hoa phòng ngự, bái trùng giáo những cái kia sâu bọ ta không chút nào để vào mắt. Ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng, nữ nhân chừng ta một cái nói, nơi này là bái trùng giáo thánh địa, có rất nhiều cường không biên giới côn trùng, nói ví dụ như hỏa hấp trùng, có thể dùng nó bén nhọn rác hút, thậm chí có thể nhẹ nhõm đâm thủng 3 cm dày tấm thép, người da thịt càng là có thể tùy tiện xuyên qua, tại ngươi còn chưa kịp làm ra phản ứng phía trước, nó liền có thể tiến vào trong cơ thể của ngươi, sau đó đem ngươi tạm phủ đốt thành cho bụi. Ta gãi đầu một cái, khoe mắt liếc qua đột nhiên bước đến một bên phế tích bên trong có một cái màu đỏ đổ vật hướng ta bay tới. Tay ta duỗi một cái, đem vật kia nắm chặt. Mà tại lúc này, nữ nhân kia cũng nhìn thấy một màn này, nàng đội vàng kêu lên, đừng bắt. Đó chính là hỏa hấp trùng. Bất quá nàng nói chuyện thời điểm, ta đã đem cái kia hỏa hấp trùng nắm trong tay. Nữ nhân mặt hốt hoảng biểu lộ, đội vàng chạy tới nói, ta không phải nói để ngươi đừng nắm lấy sao? Lần này tốt, hòa hấp trùng vào ngươi trong cơ thể, tại cái này thạch thành bên trong, ai cũng cứu không được ta. Không đợi nàng nói cho hết lời, liền tại trước mặt nàng đem tay mở ra. Làm nàng nhìn thấy trong tay của ta cái kia đã bị bóp thành thịt muối hỏa hấp trùng phía sau, há to miệng, nửa câu nói sau miễn cưỡng nuốt xuống, ngẩng đầu lên, một mặt bất khả tư nghị nhìn chúng ta. Cho nên, ta liền nói, côn trùng không có cái gì có thể sợ. Ta nói, người gây tai họa, nữ nhân trên đầu tràn đầy mồ hôi lạnh, cái kia nguyên bản liền không có cái gì huyết sắc trên mặt, lúc này càng lộ vẻ trắng bệnh, hỏa hấp trùng dịch thể có rất đậm kích thích tính khí vị, sẽ dẫn tới phụ cận bầy trùng. Ta biết, xung quanh đã vang lên sàn sạt âm thanh, những cái kia ngủ say thật lâu côn trùng đang thức tỉnh. Như thế lớn địa phương, muốn tìm hai người cùng mò kim đáy biển không hề khác gì nhau, không bằng làm điểm lớn thanh thế, bọn họ nhất định sẽ nhìn thấy. Nơi xa trên mặt đất đã nổi lên một tầng màu đỏ, đó là một đoàn đỏ thâm côn trùng từ gạch ngói đá vụn bên trong bò đi ra. Người điên, ngươi không biết ngươi làm như vậy về dẫn ra thứ gì? Nữ nhân nhìn phía xa cảnh tượng mặt hốt hoảng biểu lộ, vội vàng đem bên cạnh một cái nhà đá cửa cho đẩy ra, cũng như chạy trốn vào, trùng điệp đem cửa ngã bên trên. Lúc này, đám kia màu đỏ thâm côn trùng đã vọt tới dưới chân của ta, theo chân ta lưng bay về phía trên người ta bò đến. Ta có thể cảm nhận được bọn họ cái kia nhỏ mà sắc bén răng ngay tại ra sức cắn da thịt của ta. Mặc dù nói đám côn trùng này răng không làm gì được ta đã cùng ác linh tinh hoa dung hợp hết đủ, thế nhưng bị đám côn trùng này bò khắp toàn thân, vậy vẫn làm miễn đi. Ta thả người bật lên, ác linh tinh hoa hóa thành lưỡi đao đem trên chân ta côn trùng xoắn nát, đồng thời ta đem ngai lưng mở ra, đem diệt linh thủy hướng về mặt đất bảy trùng ném đi. Diệt linh thủy cái bình ngã vỡ nát, tràn ra chất lỏng nháy mắt đem những cái kia côn trùng hóa thành nước mủ. Mà chết đi côn trùng dịch thể, kích thích càng nhiều côn trùng hung tính, ta mới vừa từ trên không rơi xuống, liền cảm nhận được phía sau không khí bị nhiễu loạn. Quay đầu nhìn, đã thấy có mười mấy cái màu xanh cánh thiêu thân hướng ta bay tới, những này thiêu thân chừng lớn chừng bàn tay, màu xanh trên cánh màu trắng hoa văn, từ xa nhìn lại, giống như là một chút quanh quần ngọn lửa xanh lục đầu lâu hướng ta bay tới đồng dạng. Ta tiện tay lấy ra một bình diệt linh thủy, mở ra cái nắp hướng về kia chút thiêu thân ném đi. Đỏ sậm chất lỏng giữa không trung bên trong tản ra, hướng về kia chút nga về tới. Những cái kia thiêu thân cũng không có chỗ tránh, hoặc là nói, lấy bọn họ tốc độ phi hành cũng không có biện pháp trốn tránh, bọn họ hai cánh chấn động, màu xanh bột phấn theo bọn nó trên cánh bay ra, quanh quẩn tại xung quanh của bọn nó, diệt linh thủy cái bình, còn có cái kia vẩy ra chất lỏng đều tại chạm đến cái này bột phấn về sau biến thành tảng đá. Ta vội vàng lùi lại, đồng thời khống chế ác linh tinh hoa phân ra một cái hướng về một cái hóa đá nga đâm tới. Quanh quẩn tại cái này bảy hóa đá nga xung quanh màu xanh bột phấn chạm đến ta ác linh tinh hoa, để ác linh tinh hoa mặt ngoài cũng xuất hiện hóa đá dấu hiệu, bất quá cái này hóa đá cũng không có duy trì liên tục bao lâu, ác linh tinh hoa bên trên làm quang lóe lên. Cái kia bị hóa đá bộ phận liền lại lần nữa hồi phục bình thường, đem phía trước nhất cái kia hóa đá nga chém thành hai nửa. Những hóa đá nga lúc này đều xung tới, cánh rung động mà ra bột phấn tại ta xung quanh phiêu đãng, ta vội vàng ngừng thở. Mặc dù ác linh tinh hoa có thể phòng ngự những này bột phấn hóa đá, thế nhưng nội tạng của ta cũng không có bản sự này, nếu như hút vào những này bột phấn lời nói, lá phổi cùng khí quản tám thành cũng muốn biến thành tảng đá. Trên thân ác linh tinh hoa tại chạm đến những này bột phấn một nháy mắt, liền bị hóa đá, mà những cái kia thiêu thân lúc này cũng đều rơi xuống trên người ta, cong lên dài nhỏ rắc hút rối thẳng. Vậy mà đâm vào còn chưa kịp trở về hình dáng ban đầu hóa đá ác linh tinh hoa bên trong. Một cái mắt, ta cảm thấy mình toàn thân tinh huyết bắt đầu đi ngược chiều, hướng về những này thiêu thân trong miệng dũng mãnh lao tới, đồng thời trên thân khí lực phản phất cũng đều bị những này thiêu thân cho rút đi, chấn động toàn thân tê dại bề bại. Bất quá tốt tại ác linh tinh hoa rất nhanh liền giải trừ hóa đá, không đợi những cái kia thiêu thân lại lần nữa chấn động cánh vỗ ra những cái kia màu xanh một phấn, ta liền khống chế ác linh tinh hoa đưa bọn họ chém xuống. Ta hướng về xung quanh quét mắt một cái, lại nhìn thấy thạch thành phía trên vách đá đã biến thành một mảnh ngân bạch, nhưng là vô số chỉ màu bạc côn trùng đã đem đỉnh đầu ta phía trên vách đá hiện đầy. Ông một tiếng, nay một đám màu bạc côn trùng từ trên trời giáng xuống, hướng về ta nhào xuống. Không sai biệt lắm. Trong lòng ta thầm nghĩ, hai chân đạp một cái, hướng về nơi xa chạy đi. Phía sau đi theo này một đám màu bạc côn trùng như thế dễ thấy, liền tính tại bên ngoài mấy dặm Giang Minh hoặc là Hàn Dư cũng sẽ nhìn thấy a ta tại cái này thạch thành bên trong chạy hơn nửa giờ, đột nhiên nhìn thấy có hai đám lửa từ đằng xa bay tới. Đem đằng sau ta truy đuổi một chút màu bạc côn trùng từ không trung đánh rơi. Ta lần theo ngọn lửa kia bay tới phương hướng nhìn, lại thoáng nhìn Giang Minh đỡ sắc mặt trắng bệnh Hàn Dư đứng ở nơi đó. Chương 215, khuyên bảo. Chương 215, khuyên bảo. Giang Minh cùng Hàn Dư thoạt nhìn trạng thái đều không thế nào tốt. Hàn Dư cánh tay phải dùng băng vải đeo trên cổ, cái kia quấn ở trên cánh tay băng vải đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Chân trái của nàng mắt cá chân, còn có vai phải nơi bả vai đều có nhiều lần màu đen khí tức, mặc dù rất nhạt, thế nhưng hiển nhiên cũng là bị hắc linh công kích lưu lại ân ký. Mà Giang Minh càng là hỏng bét, nửa người bên trái gần như đã hoàn toàn bị màu đen khí tức bao vây, cặp mắt của hắn tản ra hờ mang, dưới chân cái bóng dương nhanh muốn bước, hiển nhiên lại là vận dụng trong cơ thể cái kia ác linh lực lượng chống đỡ, mới không có bị trên người hắn trốn nhuộm cái kia nồng đậm tà khí giết chết. Mặc dù ta phía trước nghĩ qua Giang Minh cùng Hàn Dư trạng thái sẽ không quá tốt, lại không có nghĩ đến hai người tình huống đều bết bát như vậy. Nguyên bản kế hoạch của ta là lợi dụng những này bảy trùng tìm tới Giang Minh bọn họ về sau, cùng Giang Minh bọn họ hợp lực đem những này bảy trùng tiêu diệt, nhưng hiện tại xem ra Giang Minh dựa vào trong cơ thể ác linh lực lượng áp chế trên thân tà khí, miễn cưỡng có thể khống chế một chút hỏa diễm, thế nhưng cũng số lượng có hạn, mà Hàn Dư đã ngay cả đứng đều đứng không yên, chớ nói chi là hỗ trợ đối phó cái này bầy trùng. Các ngươi trốn trước, ta lập tức trở về. Ta đối với Giang Minh hô, hiện tại chỉ có thể thay đổi kế hoạch ban đầu, để Giang Minh bọn họ trốn trước, ta đem những này bảy trùng dẫn ra đến nơi xa tiêu diệt, để tránh giết chết đám côn trùng này chạy ra dịch thể sẽ dẫn tới càng nhiều côn trùng. Nhưng phát hiện Giang Minh cùng Hàn Dư lại không đơn thuần chỉ có ta, nguyên bản đuổi theo ta những cái kia côn trùng cũng đều phát hiện. Nguyên bản đuổi theo ta bảy trùng, phân ra một bộ phận đến, hướng về Giang Minh cùng Hàn Dư đánh tới. Nếu như ta hiện tại đi chặn đường những cái kia bảy trùng, sợ rằng chẳng những sẽ không đưa đến cái gì hữu dụng hiệu quả, ngược lại sẽ để càng nhiều bảy trùng tới gần Giang Minh cùng Hàn Dư, đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Thế nhưng nếu như ta hiện tại không làm gì lời nói, Giang Minh cùng Hàn Dư hiện tại trạng thái này, cũng là tuyệt đối không cách nào ngăn cản cái kia một bộ phận bảy trùng tiến công. Ta cắn răng, hiện tại không có cái gì cơ hội lựa chọn, muốn cứu Giang Minh cùng Hàn Dư, chỉ có sử dụng ác linh tinh hoa nộ diệm mới được, đến mức sử dụng sẽ hay không nổi khủng, hiện tại đã hoàn mỹ đi cân nhắc. Ta hướng về Giang Minh vào tới, đồng thời muốn khống chế ác linh tinh hoa đốt lên nộ diệm. Ác linh tinh hoa cũng không có một điểm nộ diệm hiện lên, dù sao nộ diệm cần phẫn nộ cảm xúc xem như nhiên liệu, thế nhưng ta bình thường dùng dương lăng cảm xúc ức chế thuốc, cái này vội vàng ở giữa, lại chỗ nào có thể thần tốc phẫn nộ. Một đám côn trùng đã vọt tới Hàn Dư trước mặt, Giang Minh vội vàng đem Hàn Dư kéo ra phía sau, vung tay lên, cái kia phiêu phủ tại xung quanh hắn hỏa diễm liền hóa thành một đạo hỏa diễm vòng đem hắn cùng Hàn Dư bảo hộ ở trung ương, đem đợt thứ nhất nào về phía bọn họ bảy trùng tiêu thành cho tàn. Bất quá dù vậy, Giang Minh khống chế hỏa diễm nhưng cũng ảm đạm rất nhiều. Chỉ thấy cái kia nồng đậm tà khí đã hiện lên ở trên mặt của hắn, dưới chân hắn một cái lảo đảo, kém chút đứng không vững, khóe miệng có máu đen chảy ra, hắn tình trạng rõ ràng càng ngày càng kém, nhìn hắn tình trạng, tuyệt đối là chống đỡ không nổi đợt thứ 2 bảy trùng công kích. Mắt thấy đợt thứ 2 bảy trùng đánh út về phía Giang Minh, ta vội vàng ngăn tại Giang Minh phía trước, ác linh tinh hoa hóa thành một tấm lưới lớn, đem những này bảy trùng ngăn lại. Chọc giận ta, ta hướng về phía Giang Minh cùng Hàn Dư hô. "Ân, nghe đến ta lời nói, Giang Minh sững sờ. Mà Hàn Dư thì trực tiếp làm ra hành động, một chân hướng về ta sau lưng đạp đến, trong miệng kêu lên, "Phế vật đều là ngươi, đem đám côn trùng này dẫn tới. Cút cho ta. Đừng có lại trước mắt ta trước mắt." Có lẽ chọc giận giỏi về chọc giận người khác cũng coi là Hàn Dư thiên phú, ai cho dù là biết rõ Hàn Dư lời này là cố ý dùng để chọc giận ta. Trong lòng ta hỏa vẫn cứ hô một cái liền tức dậy. Trên thân ác linh tinh hoa cảm nhận được trong lòng ta phẫn nộ, cũng tách ra nộ diễm đến. Ta phía trước dùng ác linh tinh hoa mở ra lưới lớn, biến thành một tấm to lớn lưới lửa, những cái kia nhào tới bảy trùng rậm rạp chẳng chịt, một đầu đâm vào lưới lửa bên trong, một chút côn trùng muốn chạy trốn, nhưng lại đã chậm, ta khống chế ác linh tinh hoa hóa thành lưới lửa co vào, đem đám côn trùng này toàn bộ bao phủ, đốt cháy không còn. Đem đám côn trùng này giải quyết về sau, lo lắng ác linh tinh hoa sẽ lại lần nữa nổi cùng ta vội vàng lấy ra dương lăng cho ta kê đơn thuốc, vừa mới chuẩn bị uống vào, Giang Minh tay lại đem cổ tay của ta bắt lấy. Thần Dương, đừng quá ỷ lại thuốc khống chế chính mình cảm xúc. Giang Minh nhìn ta nói, đối ngươi như vậy không có chỗ tốt. Phù phù, phù phù. Trái tim tại kịch liệt nhảy lên, phẫn nộ cảm xúc không có chút nào bởi vì những cái kêu bảy trùng tử vong mà có chỗ suy giảm, ngược lại tiếp tục tăng trưởng. Ta có thể cảm nhận được sâu trong nội tâm bắt đầu sinh ra sát ý nảy sinh. Mặc dù chỉ là một chút xíu sát ý, thế nhưng trong mắt của ta, lại so ta đã thấy kinh khủng nhất ác linh còn nguy hiểm hơn. Phải dùng thuốc ức chế, nếu không ta liền sẽ nổi khủng. Trong lòng có của ta một thanh âm nói như vậy. Ta phải dùng thuốc đến khống chế tâm tình của ta. Ta nhìn xem Giang Minh nói, ta có thể cảm nhận được phẫn nộ cảm xúc ngay tại kịch liệt bành trướng, sát ý cũng tại không ngừng tăng lên. Trong đầu của ta bên trong phảng phất có một cái âm thanh, tại đầu độc ta tiến hành không ngừng giết chóc, phảng phất có một cái băng lánh tay, chính xoa xoa gương mặt của ta, theo bờ vai của ta mà xuống, muốn nắm lên cánh tay của ta, đem ta tựa như để tuyến như con rối khống chế. Ta đương nhiên biết, sử dụng thuốc khống chế chính mình cảm xúc cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Trên thực tế, Dương Lăng cho ta cho thuốc thời điểm cũng đã nói, loại này thuốc dùng càng nhiều, ta hẹn hò sinh ra đối thuốc tính nghỉ lại. Càng khó lây khống chế chính mình cảm xúc, cũng có thể trực tiếp biến thành một cái không có tâm tình chập chờn, giống như con rối tồn tại. Thế nhưng, ta lại không giờ khắc nào không tại lo lắng ác linh tinh hoa sẽ nổi khủng, sẽ khống chế ta làm ra cái gì không cách nào vãn hồi sự tình. Thần Dương, nhìn ta con mắt. Giang Minh nắm lấy cổ tay của ta, ngươi đang sợ. Ta có thể nhìn ra, ta cũng có thể lý giải. Ta đã từng sợ hãi qua trong cơ thể mình ác linh lực lượng, thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi càng là e ngại tâm tình của ngươi thì càng khó khống chế, phẫn nộ cũng tốt, cao hứng cũng tốt. Đều chẳng qua là nhân loại tại bình thường bất quá tâm tình, đừng nghĩ đến áp chế, muốn thử nghiệm khai thông. Khai thông? Làm thế nào? Nghĩ một chút để ngươi cảm thấy chuyện vui, rời đi sự chú ý của mình, hoặc là nghĩ một chút bi thương sự tình cũng có thể, tóm lại, đừng để một cái cảm xúc chiếm cứ ngươi toàn bộ. Ta nhẹ gật đầu, từ nhỏ đến lớn sự tình một chút xíu tại ta trong đầu hồi ức. Ở cô nhi viện lúc cho rằng mãi mãi đều đem sinh hoạt tại hắc ám bên trong bi thương, tại được đến giác mạc quy tạng, mới gặp quang minh vui sướng, còn có cùng nhã kỳ gặp gỡ bất ngờ. Nàng tựa như ta sinh mệnh bên trong mặt trời, tại nhận biết nàng về sau, mỗi một ngày đều là vui vẻ như vậy, chỉ là hiện tại. Tâm tình của ta tại vui sướng cùng đau thương ở giữa bồi hồi, dần dần, không cảm giác được phẫn nộ cảm xúc. Ngay lúc này, ta cảm giác được Giang Minh ta đây cổ tay đột nhiên buông lỏng ra, ta tỉnh táo lại nhìn thấy Giang Minh sắc mặt trắng bệnh, thân thể mềm mặt hướng về sau ngã xuống. Chương 216, Trùng Vương Thủy Tinh. Chương 216, Trùng Vương Thủy Tinh. Màu đen tà khí gần như đã trải rộng Giang Minh toàn thân, dưới thân hắn cái bóng dương nhanh múa bước, phản phất muốn ra sức thoát khỏi cái kia quanh quẩn ở trên người, phản phất xiềng xích đồng dạng tà khí đồng dạng. Thế nhưng rõ ràng có thể thấy được cái bóng kia giấy rủa cũng biến thành có chút chậm chạp bề bài. Giang Minh, ta vội vàng đem ngã xuống Giang Minh đỡ lấy, lại cảm giác hắn lạnh cả người, thân thể biến thành rất nhẹ, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ bay đi bổ công anh đồng dạng. Ta vội vàng đem hắn quăng lên người, hiện tại chỉ có cái kia hắc y yển nữ mới có thể giải trừ trên người hắn tà khí. Giang Minh nhất định phải tiếp thu điều trị, ngươi còn có thể đi sao? Ta nhìn hướng Hàn Dư hỏi. Ta có Giang Minh, không cách nào tại mang lên một cái thân thể hư nhược Hàn Dư, mà Hàn Dư mặc dù không có té xỉu, thế nhưng tình trạng cơ thể cũng là hỏng bét tới cực điểm, cho dù không có bảy trùng tập kích nàng, ta cũng không yên tâm đem nàng một mình ở lại chỗ này. Cũng chớ xem thường ta. Hàn Dư đem tay đắp lên trên vai của ta, âm thanh hư nhược nói, ngươi chỉ để ý con Giang Minh, ta sẽ đuổi theo ngươi. Ta nhẹ gật đầu, vậy ta muốn đi, nắm chặt ta. Nói xong, ta đạp lên mặt đất, nhảy lên bên trên bên cạnh một cái nhà đá trên đỉnh, Hàn Dư cũng gần như tại đồng thời chân vừa đạp mặt đất, cùng mượn ta lực lượng, nhảy lên trên đỉnh. Ta nguyên bản còn có chút lo lắng Hàn Dư tình trạng cơ thể quá kém theo không kịp, lại không nghĩ rằng Hàn Dư vậy mà có thể bằng vào tự thân kỹ xảo, mượn nhờ ta lực lượng thật chặt đuổi theo ta, một chút cũng không có bị rơi xuống. Đi tới Hắc Y Liễu nữ ẩn nút cái kia nhà đá trước cửa, ta ngừng lại. Giang Minh thân thể càng ngày càng nhẹ, cũng càng ngày càng lạnh như băng, thời gian cấp bách, ta một chân đem nhà đá cửa cho đá văng ra. Chỗ tại trong nhà đá Hắc Y Liễu nữ dọa tiếng thét chói tai một tiếng, cả người lùi đến góc tường. Là ta. Ta hướng về phía Hắc Y Liễu nữ kêu lên. Khi thấy rõ là nàng ta về sau, Hắc Y Liễu nữ mới thở dài một hơi. Nói, ngươi sẽ không gõ cửa à? Cửa bị ngươi đá hỏng, bầy trùng lại đến làm sao bây giờ? Sẽ không tới. Ta đem Giang Minh thả xuống, đối Hắc Y Liễu nữ nói, nhanh hỗ trợ cứu một cái bằng hữu của ta. Hắc Y Liễu nữ đi đến Giang Minh bên cạnh, liếc Giang Minh một cái phía sau nói, ngươi con cái người chết tới, để ta làm sao cứu? Giang Minh còn chưa có chết đâu. Hàn Dư hướng về phía Hắc Y Liễu nữ cả giận nói, không có chết. Trên thân nhiều như vậy tà khí, làm sao có thể không chết? Hắc Y Liễu nữ nói xong ngồi xổm xuống, đưa tay sờ một cái Giang Minh cái cổ, ấy, thật đúng là có mạch đập. Đem hắn tởi quần áo, ta đi chuẩn bị thuốc. Hắc Y Liễu nữ nói xong, từ trong ngực móc ra một khối thịt thối, sau đó nhặt lên một cái tràn đầy cho bụi mạng nền đĩa, đem cái kia thịt thối bỏ vào. Ta cùng Hàn Dư thì vội vàng đem Giang Minh quần áo trên người cởi xuống. Cái kia nữ hoa, ngươi cũng cho cởi quần áo, trên người ngươi cũng lây dính tà khí, không trị liệu lời nói, có thể là sẽ chết. Hắc Y Liễu nữ một bên cầm tảng đá dùng sức nện khối kia thịt thối, vừa nói. Nghe đến nàng, Hàn Dư quay đầu nhìn chúng ta. Ta đi ra canh chừng. Ta nói một câu, thức thời đi ra cái này nhà đá. Tựa vào cạnh cửa chờ lấy trong phòng cái kia Hắc Y Liễu nữ đối Giang Minh cùng Hàn Dư tiến hành điều trị. Qua hơn phân nửa giờ, Hàn Dư âm thanh từ trong nhà truyền đến, "Vào đi." Ta đi vào trong phòng, Giang Minh cùng Hàn Dư trên thân hắc khí đã biến mất. Ta không khỏi lại một lần nữa bội phục cái này Hắc Y Liễu nữ người đến. Hàn Dư cánh tay băng vải cũng đã đổi mới, nguyên bản ảm đạm trên mặt hiện ra một tia huyết sắc, chỉ là Giang Minh nhưng như cũng không có tỉnh lại. "Giang Minh hắn thế nào?" Ta đối Hắc Y Liễu nữ hỏi. "Nội tạng có suy kiệt dấu hiệu, trên thân tà khí quá nhiều, dù cho hiện tại đem trên người hắn tà khí loại trừ rơi, cũng không nhất định có thể sống sót. Hắn không có dễ dàng chết như vậy." Hàn Dư nói, "Nhất định không có việc gì." Hắc Y Liễu nữ nhún vai, sau đó nhìn thoáng qua trên cổ tay đồng hồ, trước tiên tìm một nơi dàn xếp lại, lại có một giờ liền sẽ xuất hiện lần nữa hắc giới, hiện tại có lẽ tìm một cái phòng ở chỗ trước, để ngươi hai cái này bằng hữu tu dưỡng mấy ngày. Ta nhẹ gật đầu. Cái này thạch thành bên trong những không nhiều, phòng ở không ít. Bất quá tất nhiên tìm tới phòng ở còn muốn xem như Giang Minh cùng Hàn Dư dưỡng thương nơi, chứ phòng ở bản thân hoàn hảo bên ngoài, tốt nhất còn muốn có đầy đủ đồ ăn cùng nước. Chúng ta tìm mười mấy cái phòng ở, rốt cuộc tìm được một chỗ thích hợp nhà đá. Tại cái này nhà đá dưới mặt đất có một cái đồ ăn chứa đựng nhà kho, có một chút lương khô cùng nước. Ngươi không ăn cơm sao? Ta đem một khối bánh đưa cho ngồi tại Giang Minh bên giường Hàn Dư nói. Không thấy ngon miệng. Hàn Dư lắc đầu, hai người các ngươi sao lại tới đây? Ta gặp muộn hồ lô, hắn nói ngươi tới nơi này sẽ gặp phải nguy hiểm, ta liền cùng Giang Minh tới. Ta nói, Giang Minh cũng thật là, cũng có thể đồng ý cùng ngươi đồng thời đi, khó đến không biết đây là tại vi phạm trong cục chế độ sao. Ta cùng Giang Minh đều nghỉ ngơi, lại nói, chúng ta nếu như nói là đến Côn Lôn du lịch, đánh bậy đánh bạ đến nơi này, ai có thể chứng minh chúng ta là cố ý tới tìm ngươi? Cưỡng từ luật lý, nếu như ngươi thật cùng cục trưởng nói như vậy, hắn còn không tức nổ tung, tuyệt đối xử phạt hai người các ngươi. Ta gãi gãi lông mày, không quan trọng, dù sao hắn đã bị ta tức điên qua một lần, chỉ cần lần này nhiệm vụ hoàn thành, ta nghĩ hắn cũng sẽ không nói cái gì ai nhắc tới, ngươi tới nơi này mục đích là cái gì? Vì trùng vương thủy tinh. Hàn Dư nói, chính là chúng ta muốn phá hủy cái kia xích huyết thủy tinh, nghe nói đó là một kiện có thể mở ra dị giới cửa lớn mấu chốt vật phẩm. Cục trưởng phái khi ta tới cho ta nhiệm vụ là điều tra nơi này là có hay không có trùng vương thủy tinh, nếu có liền không tiếc bất cứ giá nào hủy đi. Trong lòng ta có chút do dự, chính mình có hay không có lẽ hủy đi khối kia thủy tinh, dù sao cũng là mở ra dị giới cửa lớn mấu chốt vật phẩm, nếu như cứ như vậy hủy đi, ta về sau còn có cơ hội được đến sao? Thần Dương, ngươi phát cái gì ngốc, đang suy nghĩ cái gì? Hàn Dư âm thanh tại bên tai ta đột nhiên vang lên, đem ta từ xoắn suýt bên trong tỉnh lại. Ta nhìn hướng Hàn Dư, lắc đầu nói, không có, không nghĩ cái gì. Ngươi sẽ không phải là muốn lưu lại khối kia thủy tinh á? Cục trưởng chính là lo lắng cái này, cho nên mới không có đem chuyện này nói cho ngươi. Tần Dương, ta biết ngươi vẫn muốn tiến vào dị giới đi cứu bạn gái ngươi, thế nhưng ta khuyên ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi. Hàn Dư nhìn ta nói, ta biết ta nói như vậy ngươi nhất định không cao hứng, thế nhưng ngươi phải hiểu được, dị giới đúng là ác linh sân nhà, so với tại chúng ta thế giới bên trong ác linh, dị giới ác linh càng thêm cường đại, đồng thời mở ra dị giới cửa lớn, cũng sẽ dẫn đến tưởng không gian yếu kém, để càng nhiều ác linh xâm nhập vào chúng ta thế giới, điểm này ngươi có lẽ minh bạch đi. Lâm Giang thị phía trước sở dĩ lại đột nhiên xuất hiện như vậy nhiều ác linh, cũng có nguyên nhân này ở bên trong. Ta nhẹ gật đầu, ta minh bạch. Dị giới ta nhất định sẽ đi, thế nhưng có lẽ không phải hiện tại, đến mức cái kia xích huyết thủy tinh có phải là mở ra dị giới cửa lớn mấu chốt vật phẩm trùng vương thủy tinh, cái kia cũng muốn chờ đến chúng ta chân chính nhìn thấy cái kia đỏ thâm thủy tinh thời điểm mới có thể biết. Đáp án, chờ đợi tuyên bố. Chương 217, hai mắt huyết hải. Chương 217, hai mắt huyết hải. Thần Dương, giấc mộng bên trong, ta phảng phất nghe đến Nhạ Kỳ kêu gọi. Ta mở hai mắt ra, phát giác trước mắt của mình chỉ có xám trắng nhị sắc, tất cả xung quanh nhìn qua giống như là ở trong nước đồng dạng và mèo. Ta đứng lên quét mắt một cái bốn phía, ta đang đứng tại một cái to lớn trên tế đàn, tại xung quanh của ta đứng bốn người, bọn họ đều là đầu trọc, trần trụi trên thân hiện đầy từng đạo tựa như mạch máu bành trướng sinh ra nhô lên. Tại cái này tế đàn chính giữa, có một khối một người cao to lớn thủy tinh, cùng xung quanh cái kia xám trắng tình cảnh khác biệt, khối này thủy tinh là màu đỏ, trong đó phảng phất có máu tươi đang cột trào, mà Nhã Kỳ liền tại cái này thủy tinh bên trong. Tay của nàng đặt tại thủy tinh bên trên, nhìn ta, giống như là ngăn cách một mặt màu đỏ thủy tinh đồng dạng. Thần Dương, người rốt cuộc đã đến. Nhã Kỳ mang trên mặt mỉm cười, ta đợi ngươi rất lâu. Ta vươn tay ra, muốn đi đụng vào Nhã Kỳ cái kia đặt tại thủy tinh mặt ngoài ngón tay, thế nhưng vào lúc này, thủy tinh bên trong Nhã Kỳ đột nhiên biến thành một người khác, ta thấy không rõ người này mặt, chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn. Cái kia một đôi đỏ thẫm con mắt trong mắt ta không ngừng mở rộng, sau đó dung hợp, hóa thành vô tận huyết hải, vô số người từ không trung tựa như bên dưới như sủi cảo rơi xuống biển máu này bên trong, máu của bọn hắn thịt nháy mắt bị máu loãng bị ăn mòn, lộ ra sâm sâm mạch cốt, thế nhưng dù cho trong máu thịt bẩn đều bị ăn mòn không còn, còn lại khô lâu vẫn cứ tại phí công dãy rủa lấy. Đột nhiên, ta cảm thấy mình thân thể phảng phất bốc cháy lên, ta cúi đầu nhìn, lại phát hiện thân thể của mình không biết lúc nào cũng đã rơi xuống cái kia huyết hải bên trong. Đồng thời tại cái này huyết hải phía dưới, còn có từng cái tay đem ta eo chân ôm lấy, đem ta hướng về phía dưới kéo đi. Máu tươi từ trong lỗ mũi của ta rớt vào, để ta một trận buồn nôn, thế nhưng một cái miệng lại có càng nhiều huyết dịch từ trong miệng của ta đổ đi vào, những này huyết dịch như là cực nóng dung nham, để cổ họng của ta đều rất giống đốt đồng dạng. Nhã Kỳ vào lúc này đột nhiên xuất hiện. Nàng từ sau lưng ta nhẹ nhàng ôm lại cổ của ta, đem miệng dán tại bên tai của ta. Đừng để chúng ta quá lâu à. Ta dùng mình một cái, từ giấc mộng này bên trong giật mình tỉnh lại. Trên người ta y phục đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, sền sệt dán tại trên thân cảm giác, giống như là dính ở trên người máu tươi đồng dạng. Một loại để ta cảm thấy lưng phát lạnh cảm giác đột nhiên hiện lên, ta quay đầu nhìn, lại thấy là nằm ở một bên trên giường hắc y liễu nữ con mắt, đang dùng một loại khiến người lưng phát lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm ta. Nàng ánh mắt rất kỳ lạ, tại như vậy một cái mắt, vậy mà để ta cảm giác chính mình phảng phất biến thành trong khay đồ ăn. Bất quá tại phát hiện ta nhìn thấy nàng ánh mắt về sau, hắc y liễu nữ liền nhắm mắt lại. Thật giống như vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Vừa rồi làm cái kia ác mộng, tăng thêm vừa rồi cảm nhận được cái kia hắc ý liễu nữ ánh mắt, để ta tỉnh cả ngủ, ta đứng dậy ngồi ở trên giường, mãi đến ngày kế tiếp. Giang Minh hôn mê 3 ngày, bất quá đáng được ăn mừng chính là, hắn nguyên bản bị tà khí ăn mòn đã suy kiệt tạng phủ, tại cái này 3 ngày lấy trình độ kinh người khôi phục. Hắn là nhân loại sao? Nội tạng gần như chín thành đều suy kiệt, vậy mà còn có thể khôi phục lại tại thông lệ mỗi ngày đối Giang Minh kiểm tra thân thể về sau, hắc ý liễu nữ một mặt kinh ngạc nói, chẳng lẽ ta dài đến không giống người sao? Giang Minh âm thanh đột nhiên vang lên. Chỉ thấy một mực hôn mê Giang Minh mở mắt ra, khi thấy ngồi tại bên giường Hàn Dư phía sau, hắn thở dài một hơi, sau đó ngồi dậy, nhìn xem Hắc Y Liễu nữ nói, "Là ngươi chưa khỏi ta. Ta chỉ là giúp ngươi đem trên thân tà khí bỏ đi mà thôi, khôi phục vẫn là dựa vào ngươi chính mình." Hắc Y Liễu nữ nói, "Cái kia cũng phải cảm ơn ngươi. Có thể giúp ta cầm vài thứ ăn sao?" Hắc Y Liễu nữ nhẹ gật đầu, xoay người đi nhà đá phòng bếp bên trong, đi lấy đồ ăn đi. Giang Minh vào lúc này cho ta đưa một cái ánh mắt, để ta tới gần hắn. "Nàng là ai?" Giang Minh nhìn xem đi vào phòng bếp Hắc Y Liễu nữ, đối ta thấp giọng hỏi, "Hẳn là bái trùng giáo đồ." Nghe đến câu trả lời của ta, Giang Minh cũng không có lộ ra cái gì ngoài ý muốn biểu lộ, chỉ là thấp giọng nói một câu, "Tâm phòng bị người không thể không a." Ta nhẹ gật đầu, hiện tại chúng ta có thể hòa bình cùng tồn tại là vì chúng ta đều có một mục tiêu phá hủy thủy tinh. Thế nhưng thủy tinh phá hủy về sau sẽ như thế nào, người nào có thể biết rõ? Nhất là đêm qua, Hắc Y Liễu nữ cái kia ánh mắt quái dị, hiện tại nhớ tới ta đều sẽ cảm thấy lưng phát lạnh. Mặc dù nói nàng cho đến bây giờ một mực giúp đỡ chúng ta, thế nhưng liền như là Giang Minh nói tới, tâm phòng bị người không thể không. Andy lúc này, Hắc Y Liễu nữ đi tới, đem một tấm bánh nướng, còn có một bát nước đưa cho Giang Minh. Nơi này bánh cứng rắn hình như giống như hòn đá, ăn đến trong miệng cảm giác cùng nuốt bùn không sai biệt lắm, nếu như chẳng phải nước lời nói, vẫn là rất khó mà nuốt xuống. Giang Minh ăn nửa cái bánh, đem cái kia một bát nước uống xong liền từ trên giường đi xuống, hoạt động một chút thân thể. Nhìn dáng vẻ của ngươi đã gần như hoàn toàn khôi phục đi. Hắc Y Liễu nữ nhìn xem Giang Minh hỏi, còn thiếu một chút, khôi phục tám thành a? Giang Minh nói, không sai biệt lắm. Hắc Y Liễu nữ nói, ta nghe Tần Dương nói qua ngươi, rất lợi hại, khôi phục tám thành thực lực, chúng ta hợp lực lời nói, có lẽ có thể đối phó những cái kia bị trùng vương điều khiển lao ra này. Đối phó người nào? Giang Minh nghi hoặc nhìn Hắc Y Liễu nữ. Hắc Y Liễu nữ muốn rời đi nơi này, cần đến thạch thành trung tâm tế đàn, hủy đi xích huyết thủy tinh sự tình nói cho Giang Minh, ta mỗi giờ mỗi khắc không lại chờ một ngày này hủy đi cái kia xích huyết thủy tinh, nhưng lại bởi vì có một ít rất lợi hại hoặc thi bảo hộ lấy cái kia xích huyết thủy tinh, tay ta không có trói gà lực lượng, dù cho biết rời đi nơi này phương pháp duy nhất, cũng chỉ có thể bị vây ở chỗ này. Tay trói gà không chặt gì đó, nói cũng quá khoa trương điểm a. Giang Minh nhìn xem Hắc Y Liễu nữ nói. Hắc Y Liễu nữ cười cười, ta là bái trùng giáo đồ, duy nhất thủ đoạn chính là khống chế côn trùng, thế nhưng tại cái này thạch thành bên trong, bất kỳ côn trùng đều sẽ phản vệ chủ, ta chỉ có thể trước một bước đem chính mình côn trùng đều giết chết. Hiện tại ta chính là một cái tay trói gà không chặt người bình thường. Bất quá xem như bái trùng giáo đồ, nhất định cũng có đối phó côn trùng phương pháp không phải sao? Giang Minh không có bị Hắc Y Liễu nữ lời nói làm cho mê hoặc, nhìn xem Hắc Y Liễu nữ hỏi tiếp. Hắc Y Liễu nữ bị Giang Minh hỏi lên như vậy, do dự một chút, sau đó nói, thật sự là một điểm con bài chưa lật đều không cho ta lưu, ta sẽ hết sức hiệp trợ các ngươi. Vậy chúng ta bây giờ liền đi sao? Giang Minh hỏi. Hắc Y Liễu nữ nhìn thoáng qua đồng hồ, còn có 5 phút đồng hồ sẽ xuất hiện một lần hắc giới, lần này hắc giới kết thúc về sau, chúng ta liền tiến về giữa thành trùng vương tế đàn, tốc độ bình thường, chúng ta đến tế đàn lời nói, trong đó còn sẽ có 2 lần hắc giới. Sau khi tới, chúng ta đừng đội công kích, trốn trước, trở lại đi qua một lần hắc giới về sau, lại từ ta Giang Minh Hàn Dư đối tế đàn phát động tập kích. Ta đây, ta hỏi, mục tiêu của ngươi là xích huyết thủy tinh. Tại những cái kia hoạt thi bị chúng ta hấp dẫn về sau, ngươi muốn dùng nhất mau lẹ một kích hủy đi khối kia thủy tinh, không phải vậy chúng ta đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Chương 218, bốn thi vương. Chương 218, bốn thi vương. Liên như là Hắc Y Liễu nữ nói tới, chúng ta tại vượt qua 3 lần hắc giới về sau, mới vừa tới thạch thành trung tâm. Mặc dù khoảng cách tế đàn kia còn có đoạn khoảng cách, thế nhưng từ nơi này cũng đã có thể nhìn thấy, hư không bên trong có vô số màu đỏ lưu quang giống như hướng về hải dương tập hợp dòng sông màu đỏ tuôn hướng tế đàn kia chính giữa xích huyết thủy tinh. Cùng ta trong ngộng thấy xích huyết thủy tinh so sánh, tế đàn bên trên khối kia thủy tinh càng lớn, chừng 5 mét độ cao, từ dưới mặt đất đâm ra, mũi nhọn phảng phất muốn đem đỉnh đầu vách đá cho đâm xuyên đồng dạng. Tại cái kia thủy tinh bên trong, có một cái lập lòe, thân thể trùng thân thân ảnh, đó là trùng vương. Quả nhiên là trùng vương thủy tinh, không nghĩ tới vậy mà như thế lớn, một bên Hàn Dư thấp giọng nói. Chúng ta tiến vào một bên nhà đá bên trong, hơi chút nghỉ ngơi, đợi đến sau 5 phút một vòng mới hắc giới kết thúc về sau, chúng ta mới từ nhà đá bên trong đi ra. Chúng ta đối tế đàn từ chính diện phát động công kích, hấp dẫn đến những cái kia hoạt thi, Tần Dương ngươi một người đi vòng qua cái kia thủy tinh phía sau. Ghi nhớ nhất định muốn mau chóng phá đi cái kia thủy tinh, không phải vậy tại tế đàn bên trên chúng ta đều có bị trùng vương lực lượng rút khô tinh huyết mà chết nguy hiểm. Hắc Y Liễu nữ nói. Ta nhẹ gật đầu. Không có vấn đề, như vậy chúng ta liền bắt đầu a. Hắc Y Liễu nữ nói. Chờ một chút, ngươi nói, trùng vương có thể hay không dự liệu được chúng ta sẽ tập kích khối này thủy tinh? Ta đột nhiên nhớ tới tối hôm qua ngộng, mặc dù trong ngộng cái kia trùng vương thủy tinh lớn nhỏ cùng tế đàn bên trên có chút chênh lệch, thế nhưng tế đàn kia tạo hình nhưng là giống nhau như lúc. Có biết hay không, chúng ta đều muốn xông một cái. Hắc Y Liễu nữ nói, ba người chúng ta một đường, nếu như trùng vương còn lưu người ở hậu phương để phòng ngươi lời nói, chúng ta cũng có thể đột phá vào đi, ta có cái này lòng tin. Các ngươi cẩn thận. Ta vừa nói, liền chuẩn bị đi vòng qua tế đàn phía sau. Tần Dương, Giang Minh đột nhiên đem ta gọi lại. Ta quay đầu nhìn hướng hắn, lại nghe Giang Minh nói, không muốn e ngại chính mình lực lượng, ngươi càng là sợ hãi nó thì càng khó khống chế. Lần này, đại gia tính mệnh liền bàn giao cho ngươi. Cái kia một cái trước mắt, ác linh tinh hoa nổi khủng hình ảnh một mạch ở trước mắt hiện lên. Ta trịnh trọng nhẹ gật đầu, yên tâm. Tại ta bắt đầu hành động thời điểm, Giang Minh bọn họ cũng xông về tế đàn kia, ta xa xa nhìn thấy, làm bọn họ vọt tới tế đàn phía trước thời điểm, tế đàn dưới chân không biết từ chỗ nào chui ra ngoài vô số màu đen ròi bọ, những này ròi bọ có lớn chừng một cái đè lên một cái, giống như phun trào sóng lớn, phản phất muốn đem bất luận cái gì tới gần tế đàn kia đồ vật đều nuốt chừng lấy đồng dạng. Mà tại lúc này, Hắc Y Liễu nữ tiến lên một bước, chỉ thấy nàng từ trong ngực lấy ra một cái tơ vàng cẩm nang, đem tay vươn vào cái kia trong cẩm nang nắm một cái, sau đó hướng về cái kia tuân hướng bọn họ đen đấu trùng bung đi. Đó là một chút màu vàng bột phấn, rơi tại trên không lại cũng không rơi xuống, mà là quanh quẩn tại ba người xung quanh. Những cái kia màu đen ròi bỏ mặc dù rung động đem bọn họ vây lại, nhưng lại tựa như e ngại đồng dạng, không dám vượt qua cái kia kim sắc bột phấn nửa bước. Thừa dịp lúc này, Giang Minh lấy ra thần hỏa cơ, từng đoàn hỏa diễm bay ra, đem bọn họ trước mặt màu đen ròi bỏ đốt cháy, đốt ra một con đường đến. Giang Minh bọn họ theo đầu này hỏa diễm con đường, bước lên tế đàn. Trên tế đàn, nằm vô số thi thể, đều là đã chết đi bái trùng giáo đồ. Tại Giang Minh bọn họ mới vừa bước lên tế đàn thời điểm, những này đã chết không biết bao lâu thi thể, mỗi một người đều lung la lung lay đứng lên. Nhìn thấy Giang Minh bọn họ leo lên tế đàn, ta cũng bước nhanh hơn, đi vòng qua tế đàn kia phía sau. Hắc Y Liễu nữ chiến thuật có tác dụng, tại ta đi tới tế đàn phía sau thời điểm, tế đàn bên trên phục sinh hoạt thi đều bị bọn họ hấp dẫn đến phía trước, mà tại cái này tế đàn phía sau, lại liền một điểm phòng ngự đều không có. Ta vội vàng nhảy lên tế đàn, bằng vào ác linh tinh hoa tốc độ, đến trong tế đàn ở giữa khối kia xích huyết thủy tinh với ta mà nói bất quá là 2 bước xa mà thôi. Một bước, 2 bước. Xích huyết thủy tinh liền tại trước mặt của ta, bất quá liền tại ta giơ lên nắm đấm thời điểm, tế đàn đột nhiên chấn động, một vết nứt xuất hiện tại dưới chân của ta. Ta vội vàng lùi lại, chỉ thấy cái kia khe hở rách ra về sau, một cái trắng sáng tay từ cái kia trong cái khe đưa ra ngoài, một người đầu chọc nam nhân từ cái kia dưới cái khe bỏ ra, ngay sau đó, lại có 3 cái người đàn ông đầu chọc bỏ đi ra, 4 người này bộ dạng, cùng ta đêm qua mơ tới tế đàn bên trên cái kia đứng thẳng 4 người giống nhau như lúc. Cái này 4 cái hoạt thi rõ ràng cùng phía trước bị tỉnh lại những cái kia khác biệt, thân thể không có làm như vậy xẹp, càng giống là người sống, chỉ là tại bọn họ mạch máu lại hết sức mất tự nhiên bành trướng, để bọn họ thoạt nhìn thật giống như trên thân bỏ đầy màu da côn trùng đồng dạng. T. Trái tim một trận như kim châm, để ta không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Gửi thi trùng lại lần nữa bị tỉnh lại, đối ta nội tạng tiến hành thôn phệ. Ta tạng phủ mỗi lần nhận đến cái này gửi thi trùng làm ăn, liền sẽ để ta đau bắp thịt cả người co quắp một trận, dạng này trạng thái, ta 10 thành lực lượng không phát huy ra một thành đến, cái này còn không phải chờ lấy muốn bị đánh. Ta vội vàng lấy ra một bình con giết độc, chuẩn bị uống vào, thế nhưng vừa vặn lấy ra, một đạo màu đỏ bóng roi liền xuất hiện, đem trong tay của ta chứa con giết độc bình thủy tinh đánh vỡ nát. Ta ngẩng đầu lên xem xét, cái này bóng roi nhưng là nhất là mập mạp cái kia hoạt thi cổ tay bên trong kéo dài ra một cái mạch máu, bất quá cái này bại lộ tại không khí bên trong đoạn kia mạch máu, nhưng thật giống như là vật sống đồng dạng không ngừng ngọ ngậy. Thật đáng ghét. Ta đem trong tay bình thủy tinh mảnh vỡ vứt bỏ, liếm lấy một cái trên tay dính lấy con giết độc nuốt xuống, mặc dù nói điểm này lượng con giết độc không đủ để cho trong cơ thể ta bị cưỡng chế tỉnh lại gửi thi trùng bị gây mê, thế nhưng chí ít có thể để nó phản ứng chậm chạp, không đến mức như bây giờ một cái tiếp lấy một cái gặm ăn trái tim của ta. Bởi vì dùng con giết chất độc hóa học lượng ít, cho nên thấy hiệu quả cũng chậm. Cái kia bốn cái hoạt thi cũng không chờ để con giết độc có hiệu lực. Thân thể nhất là mập mạp cái kia hoạt thi đung đưa thân thể, hướng ta đi một bước, cái kia to lớn phần bụng theo bước tiến của hắn một trận lắc lư, ung 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 ung, tựa như chứa đầy nước khí cầu đồng dạng. Hắn há miệng, từng cây mạch máu từ trong miệng của hắn chui ra, dầm dạp chẳng chịt đỏ tươi một mảnh. Ta vội vàng lùi lại, thế nhưng liền tại ta lùi lại thời điểm, trái tim lại lần nữa bị cái kia gửi thi trùng hung hăng cắn một cái. Đậu phộng. Cái này miệng vừa hạ xuống, để ta thuấn thân bắp thịt đều đi theo run rẩy, dưới chân không khỏi dừng lại, tay trái né tránh không kịp, bị mấy cây mạch máu cho cô lấy. Mà cái kia mấy cây mạch máu, vậy mà trong chớp mắt liền chui vào cánh tay của ta bên trong. Nói là chui không hề xác thực, bởi vì bọn họ cũng không có đâm rách ta ác linh tinh hoa phòng ngự, mà là da của ta tự động mở ra một đường vết rách, tùy ý cái này mấy cây mạch máu cùng ta huyết mạch liền tại cùng một chỗ. Ta vội vàng khống chế trên cánh tay ác linh tinh hoa, hóa thành lưỡi dao đem cái này mấy cây mạch máu chặt đứt, không nghĩ tới nhưng trong nháy mắt chuyển đến đau đớn một hồi, thật giống như ta cắt đứt chính là chính ta trong thân thể mạch máu đồng dạng. Mạch máu chặt đứt đau đớn mặc dù so ra kém bị gửi thi trùng ở trái tim bên trên cắn một cái, thế nhưng cũng để cho trên đầu ta mồ hôi lạnh ứa ra. Cái này mấy cây mạch máu liền tại ta trên động mạch, tất cả đoạn máu tươi liền tốt giống như không cần tiền đồng dạng phun đi ra. Chương 219, dị giới lần thứ 2 mở ra. Chương 219, dị giới lần thứ 2 mở ra. Ác linh tinh hoa dưới sự khống chế của ta, vội vàng đem ta đứt rời mạch máu cho phong bế cầm máu. Cái kia mập hoạt thi công kích không có chút nào đình chỉ, cái kia vô tận mạch máu mang theo huyết tương, từ bốn phương tám hướng hướng ta đánh tới. Mặc dù không có bị đụng phải, thế nhưng ta lại cảm giác phảng phất có từng chiếc sắc bén dao phẫu thuật tại từng tấc cắt da của ta. Trên người ta mở ra từng đạo vết thương, giống như hải nhi mở ra miệng nhỏ đồng dạng, mà những cái kia từ mập hoạt thi trong miệng tuôn ra mạch máu giống như ở trong nước phiêu đãng rong biển giữa không trung bên trong tung bay, phảng phất nhúc nhích vật sống, không giờ khắc nào không tại tìm kiếm lấy cơ hội xâm nhập trong cơ thể của ta. Bất quá tốt tại, không biết là có hay không là vì trùng vương có khả năng truyền vào đến cái này thế giới bên trong lực lượng có hạn, bất lực đồng thời khống chế cái này bốn cái hoạt thi vương, tại cái này mập hoạt thi đối ta tiến hành công kích thời điểm, mặt khác ba cái đều không nhúc nhích. Ta không ngừng lùi lại, tại thể nội gửi thi trùng đối ta trái tim cắn xé bên dưới, đây là ta duy nhất có thể làm ứng đối phương pháp. Siêu. Liên tại lực chú ý của ta bị cái kia rầm rạp chẳng chịt mạch máu hấp dẫn thời điểm, một cái tinh tế giống như sợi tóc đồng dạng mạch máu nhưng từ một bên dò xét tới, hướng về con mắt của ta đâm tới. Tốt tại, bị ta ăn vào con giết độc cuối cùng lên hiệu quả, trong cơ thể gửi thi trùng tựa như uống say đồng dạng, lắc lắc người, đình chỉ đối ta trái tim cắn xé, người kia bắp thịt co giật cảm giác đau đớn biến mất, ta tay giơ lên, đem cái này kém một chút liền chui vào trong ánh mắt của ta mạch máu cho siết trong tay. Chít chít. Cái này bị ta bắt lấy mạch máu ngọ ngoại, vậy mà phát ra gọi tiếng. Lúc này ta mới chú ý tới, này chỗ nào là cái gì mạch máu? Chỉ là hình dáng giống là mạch máu đồng dạng tơ máu trùng. Tại ta bắt lấy căn này tơ máu trùng đồng thời, những tơ máu trùng ở trước mặt ta giống như mở ra màu đỏ cánh hoa đồng dạng mở rộng, sau đó một cái đem ta bao hết đi vào. Ta có thể cảm nhận được những này dán tại ta trên da ngọ ngoại tơ máu trùng cái kia băng lãnh xúc cảm, ta có thể cảm nhận được bọn họ ngay tại theo ta trên da vết thương, hướng trong cơ thể ta chui vào. Tiếp tục như vậy, dù cho ta không bị hút khô máu mà chết, cũng sẽ bị những này cùng nhau chen vào tơ máu trùng cho nó bạo. Mà ta hy vọng dựa vào ác linh tinh hoa nội diệm, lại tại lúc này từ đầu đến cuối không cách nào vận dụng đi ra, dù sao cảm xúc không giống với ăn cơm uống nước, không phải ta nói ta tức giận, liền thật sự có thể phẫn nộ. Liền tại ta cảm thấy có chút lúc tuyệt vọng, trong cơ thể ta đạo kiêng hồ quang điện lại đối với mấy cái này tơ máu trùng có phản ứng. Ta cảm thấy thân thể một trận tê tê, nhưng là cái kiêng hồ quang điện phân ra từng đạo dòng điện quay người ở giữa hiện đầy ta toàn thân mạch máu. Những cái kia mới vừa rồi còn tranh nhau chen lấn muốn chui vào trong cơ thể ta hút máu tươi tơ máu trùng, lúc này từng cái lại phảng phất nhìn thấy thiên địch đồng dạng, so trước đó càng thêm tranh nhau chen lấn từ bên cạnh ta lui tản ra đến. Bất quá cái kia hồ quang điện đối với mấy cái này tơ máu trùng cũng không có như cùng phía trước đối quỷ vương thai như thế, từ trong cơ thể ta chui ra đối hoạt thi đánh trả, mà là đem những này tơ máu trùng đuổi ra ngoài, đem trên người ta tổn thương đều chữa trị về sau, liền có lại lần nữa trở lại ta trái tim phụ cận dấu hiệu. Gặp cái này, ta vội vàng phóng tới cái kia mập hoạt thi, ác linh tinh hoa hóa thành dao nhỏ, đem cái này mập hoạt thi đầu đổ xuống. Thế nhưng cái kia đầu không có rơi xuống đất, liền có vô số tơ máu trùng từ hắn cái kia đứt rời trong cổ rõ xét ra, vậy mà đem hắn cái kia bị chém đứt đầu lại cho đón. Nhìn thấy một màn này, ta lấy ra một bình diệt linh thủy, trực tiếp ấn vào hắn cái kia mở lớn trong miệng. Cái này diệt linh thủy theo những cái kia bị trên người ta hồ quang điện kinh sợ mà lùi về đến trong cơ thể hắn tơ máu trùng bị cùng nhau đưa vào đến trong bụng của hắn. Chỉ thấy nuốt vào cái này diệt linh thủy về sau, hắn cái kia mập mạp thân thể run lên, nguyên bản liền lớn đến kinh người bụng, lập tức bành trướng càng lớn, phản phất là hết châu nâng lên bụng đồng dạng, làn da thậm chí đều biến thành hơi mở hình dáng, ta thậm chí có thể nhìn thấy, hắn trong bụng cái kia vô số tơ máu trùng tại kịch liệt lúc đích, phí công muốn tránh né cái kia đã bị hắn nuốt vào diệt linh thủy. Két một tiếng, cái này mập hoạt thi viên kia quần quật bụng bên trên bị trong cơ thể hắn diệt linh thủy hủ thực một cái động, những cái kia nguyên bản liền ký sinh ở trong cơ thể hắn tơ máu trùng lúc này một mạch theo cái kia động bừng lên, đem hắn cái bụng miễn cưỡng xé rách, cái kia một đống sớm đã hư thối nội tạng cũng theo những này tơ máu trùng chảy ra, số khí hư thiên. Thế nhưng dù cho từ cái này mập hoạt thi trong cơ thể trốn thoát, những này tơ máu trùng cũng không có trốn qua số mệnh bị diệt vong. Diệt linh thủy dính vào bọn họ trên thân, giống như là đốm lửa nhỏ rơi xuống dầu hỏa bên trong đồng dạng, một nháy mắt bốc lên ngọn lửa màu xanh lục, tùy ý những này tơ máu trùng tản đi khắp nơi né ra, cũng tránh không được bị đốt sạch kết quả. Mà cái kia mập hoạt thi tại thể nội tơ máu trùng đều chạy tứ tán về sau, cả người liền mềm mặt ngã trên mặt đất triệt để chết đi. Ta quay đầu đi, nhìn hướng những ba bộ hoạt thi, nhưng tại lúc này ta mới phát giác, cái kia ba bộ hoạt thi lại không biết vào lúc nào biến mất. Đông đông đông. Phản phất là cây gỗ đập mặt đất âm thanh từ xung quanh truyền đến, ta hướng xung quanh xem xét, mới chú ý tới có cái kia biến mất ba bộ hoạt thi chẳng biết lúc nào đã đem ta vây quanh, bọn họ trong tay đều nhiều một cái cổ quái cây gậy, hoặc là nói là đồ đằng. Cây gậy kia to chừng miệng chén, toàn thân màu đen, phía trên điêu khắc trùng vương hình tượng, tại cái kia trùng vương pho tượng phía dưới, còn khắc lấy một chút quỷ văn. Chắc hẳn cái kia trùng vương chỉ sợ là biết phía trước mập hoạt thi không làm gì được ta, cố ý dùng hắn đến ngăn chặn ta, một lần chỉ có thể khống chế một bộ hoạt thi cũng có thể chỉ là chướng nhãn pháp, mục đích thực sự hẳn là để bọn họ cầm cái này ba cây đồ đằng bày thành trận thế. A, bọn họ trong tay đồ đằng không ngừng có tiết tấu đập mặt đất, nhắc tới thanh âm kia còn rất dễ nghe. Bất quá ta cũng không cho rằng trùng vương đợi phái ra cái này ba bộ hoạt thi tạo thành trận thế, chỉ là đến cho ta hủy đi hắn thủy tinh mang đến nhạc đệm. Bị tế đàn cản trở, không cách nào nhìn thấy Giang Minh ba người bọn họ chiến đấu, thế nhưng ta biết chậm trễ lâu như vậy, bọn họ nhất định cửu tử nhất sinh, trong lòng giống cháy rồi đồng dạng sốt ruột và phẫn. Có thể là phía trước tình thế mà lại khó giải quyết. Ác linh tinh hoa vì sao còn không nổi khủng? Nhưng lúc này không phải sốt ruột liền được, ta còn phải tranh thủ theo kế hoạch làm việc, làm chính mình có thể làm. Ta lách mình phóng tới bên trái bộ kia hoạt thi, hắn cách xích huyết thủy tinh khoảng cách gần nhất, theo ta đối với trận pháp thô sơ giản lược nhận biết, chỉ cần hủy đi trong tay hắn đồ đằng, có lẽ liền có thể đem cái này không biết có mục đích gì trận pháp phá giải. Sau đó ta liền có thể tại bọn họ làm ra động tác kế tiếp phía trước, hủy đi cái kia xích huyết thủy tinh. Một cái mắt, ta liền xuất hiện tại cái kia hoạt thi trước mặt, một cái đá ngang hướng về hắn cùng trong tay hắn đồ đằng đã vào, mà cái kia hoạt thi cũng không có né tránh, vẫn như cũ không nhanh không chậm dùng trong tay đồ đằng đập mặt đất. Bất quá tiếp xuống, để ta cảm thấy kinh ngạc sự tình phát sinh. Ta một cước này, vậy mà đá một cái trống không. Cũng không phải là nó tiến hành tránh né, mà là tại chân ta đá ra đi thời điểm, chân của ta tựa như đột nhiên ngắn một đoạn, từ cái kia đồ đằng bên trên tránh khỏi. Tại lúc này, Giang Minh bọn họ cũng giải quyết phía trước chặn đường bọn họ những cái kia hoạt thi, vọt tới cái kia xích huyết thủy tinh phía trước, làm Giang Minh khống chế hỏa diễm đối xích huyết thủy tinh tiến hành thời điểm tiến công. Xích huyết thủy tinh muốn bị công kích địa phương đều lõm đi xuống một khối, tránh khỏi công kích phía sau lại lần nữa khôi phục nguyên trạng. Tế đàn bên trên không gian bắt đầu vặn mèo, giống như là hiện ra tại gương biến dạng bên trong cảnh tượng đồng dạng. Đây là Hắc Y Liễu nữ hoàng sợ nhìn xem xung quanh vặn mèo cảnh tượng, thì thào nói, dị giới cửa lớn muốn mở ra. Chương 220, hủy diệt. Chương 220, hủy diệt. Dị giới cửa lớn mở rộng sẽ đối với chúng ta thế giới không gian tạo thành vặn mèo. Phía trước mở ra dị giới cửa lớn ngọ dạ ảnh viện là thuộc về nửa cái dị giới tồn tại, cho nên tạo thành ảnh hưởng cũng không có như cùng hiện tại như vậy rõ ràng. Chỉ thấy trên tế đàn, cái kia to lớn xích huyết thủy tinh bên trong xuất hiện một đạo dọc theo hắc tuyến, giống như một đạo dọc theo con người đồng dạng. Không có trùng vương pho tượng, dị giới chi môn làm sao lại mở ra? Hắc Y Liễu nữ cuồng loạn kêu to, thất kinh lui lại, tựa như muốn xa xa thoát đi khối này xích huyết thủy tinh đồng dạng. Ngu xuẩn kẻ phản bội, ngươi cho rằng pho tượng là mở ra dị giới chi môn biện pháp duy nhất? Một cái thanh âm trầm thấp từ cái kia xích huyết thủy tinh bên trong truyền ra, ngươi cho rằng ta khống chế những người phản bội này thi thể, chỉ là vì lợi dụng bọn họ cái kia cực kỳ nhỏ lực lượng. Các ngươi đều là lần này dị giới chi môn mở ra tế sống đồ vật. Theo thanh âm này, toàn bộ trên tế đàn điêu khắc những văn lộ kia đều bốc lên ánh sáng màu đỏ. Cái này tế đàn bên trên trọng lực một nháy mắt tăng lên mấy lần, Giang Minh bọn họ cùng những cái kia hoạt thi trực tiếp bị cái này đột nhiên gia tăng trọng lực đè sấp tại trên mặt đất. Liên tại ta cũng phải bị cái này đột nhiên gia tăng trọng lực chô áp đảo thời điểm, Ác Linh tinh hoa đột nhiên đối với tế đàn bên trên trùng vương có thể sản xuất hàng loạt sinh kịch liệt phản ứng, một đôi thiêu đốt hỏa diễm thủy thiên dược tại sau lưng ta xuất hiện, để ta cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Cái kia gia tăng trọng lực mặc dù còn tại, nhưng lại đã không còn là ta không thể thừa nhận trình độ. Toàn bộ tế đàn có thể đứng lên đến trừ ba cái kia không ngừng dùng đồ đằng đập mặt đất hoạt thi vương bên ngoài, cũng chỉ có ta. Trung vương phảng phất đối ta vẫn cứ có thể đứng ở cái này trên tế đàn cảm thấy kinh ngạc, phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Ta cảm thấy phảng phất có một đạo ánh mắt dừng lại ở trên người ta, lại nghe cái kia trùng vương âm thanh vang lên, cái này ác linh tinh hoa vậy mà cùng ngươi dung hợp. Chắc không được không tại e ngại ta lực lượng. Nghe đến trùng vương lời nói, ta thở dài một hơi, trên thực tế ta lo lắng nhất chính là cái này ác linh tinh hoa lại bởi vì trùng vương lực lượng mà mất đi hiệu lực. Dù sao phía trước tại Quý ẩn thôn liền một kiện trùng vương để lại lụa trắng đều có thể để trên người ta ác linh tinh hoa mất đi hiệu lực, lại không nghĩ ác linh tinh hoa cùng ta dung hợp về sau, không những đối với trùng vương lực lượng sinh ra miễn dịch, còn có thể bị kích thích ra ác linh tinh hoa lực lượng đến. Bất quá bây giờ lại cũng không là vui sướng thời điểm, ta nhìn hướng Giang Minh bọn họ, ở giữa có huyết vụ từ bọn họ cùng những cái kia hoạt thi lỗ chân lông bên trong chảy ra, bay tới giữa không trung, tựa như một mảng lớn huyết vân, quanh quẩn tại cái kia thủy tinh xung quanh, bị cái kia thủy tinh hấp thu. Theo hấp thu những này huyết khí, sinh huyết thủy tinh bên trong cái kia dọc theo con người bắt đầu mở ra, toàn bộ không gian dưới đất cũng bắt đầu rung động, cái này dưới đất thế giới bắt đầu sụt xuống, nham thạch to lớn từ trên trời giáng xuống, những cái kia bằng đá phong ốc tại những này cự thạch oanh kích phía dưới, liền như là giấy một nửa, bị đập vỡ nát. Ta vội vàng rút lên cái kia tựa như nặng ngàn cân chân, phóng tới cái kia trùng vương thủy tinh. Dù cho có ác linh tinh hoa lực lượng gia trì, thế nhưng dù sao ác linh tinh hoa lực lượng ta khai thác không hoàn toàn, cùng là cao cấp ác linh trùng vương bản tôn sử dụng lực lượng so sánh vẫn là có khoảng cách, tại cái này trọng lực tăng vọt trên tế đàn, mỗi đi một bước vẫn cứ vô cùng khó khăn, tốt tại ta khoảng cách cái này trùng vương thủy tinh khoảng cách không tính xa, không có mấy bước liền đến cái kia thủy tinh phía trước. Có phía trước không gian bặm mẹo, dẫn đến ta công kích thất bại vết xe đổ, lần này ta không có giống như phía trước như thế trực tiếp công kích, mà là đem ác linh tinh hoa thả ra, sát mặt đất đem cái này trùng vương thủy tinh vây quanh, sau đó như là dây leo đồng dạng, để ác linh tinh hoa leo tới cái này dây leo bên trên. Liên tại ta chuẩn bị khống chế ác linh tinh hoa, đem cái này trùng vương thủy tinh xoắn nát thời điểm, ta lại liếc về cái kia dần dần mở ra con người bên trong vậy mà hiện ra Nhã Kỳ thân ảnh. Toàn thân áo trắng trắng hớt tuyết, đen nhánh tóc dài tung bay, mặt tái nhợt bên trên mang theo một vẻ vui sướng nụ cười, ánh mắt bên trong mơ hồ lộ ra một tia chờ mong. Tại dị giới chi môn phía sau Nhã Kỳ phảng phất cũng nhìn thấy ta, ta nhìn thấy nước mắt từ khỏe mắt của nàng trượt xuống, nàng liều mạng hướng ta ngắt tay, trong miệng phảng phất nói cái gì, thế nhưng âm thanh lại không cách nào xuyên qua cái này thủy tinh, truyền vào đến trong thai của ta. Ta hứa hẹn ngươi, ngươi không cần làm cái gì, chỉ cần tại nơi đó yên tĩnh chờ lấy, liền có thể nhìn thấy bạn gái của mình. Ta nghĩ, ngươi tổng sẽ không lại lần nữa bỏ lỡ cơ hội này a. Trùng Vương âm thanh lần thứ hai vang lên. Lần thứ hai bỏ lỡ cơ hội. Nghe đến Trùng Vương câu nói này, ta nhớ ra rồi. Trùng Vương âm thanh ta không phải lần đầu tiên nghe đến, tại ta lần đầu tiến vào dị giới bên trong gặp phải cái kia ác linh chính là hắn. Một màn này, cùng lúc trước tình cảnh, thật đúng là kinh người tương tự đến để ta tuyệt vọng. Ta nhìn xem thủy tinh bên trong loại kia đợi dị giới đại môn mở ra thiếu nữ đưa tay ra, ngón tay chạm đến nhưng là băng lãnh cứng rắn thủy tinh, không cách nào chạm tới thủy tinh bến bờ Nhã Kỳ. Nhã Kỳ cũng hướng về ta vươn tay ra, đầu ngón tay của chúng ta ngăn cách thủy tinh đụng nhau, thủy tinh bên trong là cái kia âm trầm hắc ám, tràn đầy hư thối cùng sát thối dị giới, ta không cách nào tưởng tượng, nàng tại dị giới thời gian dài như vậy là thế nào vượt qua. Cho dù là ta tại cái kia tràn đầy ác linh cùng hư thối thi thể thế giới bên trong cũng sẽ sụp đổ a Nhã Kỳ, ta muốn cứu ngươi đi ra. Ta nhìn xem thủy tinh một chỗ khác Nhã Kỳ nói, mặc dù ta biết, nàng sẽ không nghe đến thanh âm của ta. Ngươi chỉ cần yên tĩnh ở tại một bên, liền có thể để nàng trở lại các ngươi thế giới. Ta đối Trùng Vương âm thanh ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn xem thủy tinh bến mở, cái kia ngóng nhìn sớm ngày rời đi dị giới thiếu nữ, thế nhưng, không phải hiện tại. Ác linh tinh hoa tại ta không chế phía dưới đột nhiên co bảo, thủy tinh bên trên hiện lên từng đạo vết dạng. Ngươi đang làm gì? Nhìn thấy ta hành động này, Trùng Vương giống to, ba cái kia quỷ vương thi dùng đồ đằng đánh mặt đất tốc độ càng ngày càng nhanh, trên tế đàn trọng lực cũng gia tăng càng nhiều. Những cái kia thân thể đã sớm mục nát hoặc thi tại dạng này trọng lực phía dưới xương cốt bị ép tới vỡ nát, trực tiếp biến thành rán tại trên tế đàn bánh thịt. Giang Minh bọn họ mặc dù cắn răng cứng rắn chống đỡ, thế nhưng trên thân xương cũng truyền ra rợn người kéo kẹt tâm thành. Có lỗi với. Ta nhìn xem thủy tinh một chỗ khác Nhã Kỳ nói. Ta nghĩ nàng, không giờ khắc nào không tại nhớ, không giây phút nào không tại hy vọng có thể đem hắn từ dị giới bên trong cứu ra. Thế nhưng, đây tuyệt đối không phải là xây dựng ở lấy ta chí hữu xem như huyết tế tiền để bên trên. To lớn thủy tinh không gian xung quanh không ngừng bặm mẹo, phản phất Trùng Vương muốn dùng phương pháp như vậy để ngăn cản ta đối cái này thủy tinh phá hư đồng dạng. Thế nhưng cái kia lại chỉ là phí công, ác linh tinh hoa đã dán thật chặt tại cái kia thủy tinh bên trên, tùy ý không gian làm sao bặm mẹo, cũng vô pháp để thủy tinh từ ác linh tinh hoa ôm quấn quanh bên dưới thoát khỏi. Răng rác một tiếng, cái kia to lớn thủy tinh bị ác linh tinh hoa triệt để xoắn nát. Không, Trùng Vương vẫn nộ tiếng giống truyền ra, thế nhưng dù cho bản lãnh của hắn thông thiên, cũng vô pháp tại dị giới ngăn cản ta phá hư. Vì cái gì? Tại cái này thủy tinh bị xoắn nát đồng thời, ta nghe đến Nhã Kỳ cái kia thống khổ tuyệt vọng chất vấn âm thanh, nhưng ta không kịp trả lời nàng, hình ảnh của nàng liền từ trước mặt ta biến mất. Chương 221, 221 chương phản bội. Chương 221, 221 chương phản bội. Theo cái kia thủy tinh vỡ vụn, Trùng Vương lực lượng không cách nào lại ảnh hưởng đến chúng ta chỗ thế giới. Cái kia phía trước bị hắn khống chế ba cái hoạt thi vương đô tại một tiếng giống như được giải thoát thở dài âm thanh bên trong ngã trên mặt đất. Cái này trên tế đàn cái kia gia tăng trọng lực dần dần biến mất, mất đi Trùng Vương lực lượng kích thích, ác linh tinh hoa thủy thiên dược cũng đã biến mất. Ta ngã ngồi tại cái này trên tế đàn, vừa rồi khống chế ác linh tinh hoa vỡ nát xích huyết thủy tinh cái kia đơn giản động tác, tựa như hao hết ta khí lực toàn thân. Ta nhìn thấy một bóng người tiếp cận, nhưng là Giang Minh đi tới. Hắn vô vô bờ vai của ta, không nói chuyện, chỉ là đưa cho ta một điếu thuốc. Ta đem cái kia khói tiếp nhận, bởi vì Nhã Kỳ một mực không thích mùi thuốc lá, cho nên đây là ta lần thứ nhất hút thuốc, mùi thuốc lá tiến vào trong miệng rất sặc, ta ho khan. Nước mắt nước mũi cũng đều cùng một chỗ chảy ra, ta không biết mình là bị sập đến, vẫn là buồn nản đau lòng, ta chỉ cảm thấy đầu óc của mình tại thuốc lá gây mê bên dưới biến thành u ám, thân thể nhẹ nhàng, phảng phất muốn bay lên đồng dạng. Phù phù. Thân thể ngã trên mặt đất âm thanh vang lên, thế nhưng ngã xuống đất người lại cũng không là ta, mà là Giang Minh cùng Hàn Dư. Ha ha ha. Ha ha ha. Tiếng cười từ một bên truyền đến, tiếng cười kia càng lúc càng lớn dần dần biến thành cười thoải mái. Ta lung lay có chút u ám đầu, nhìn sang, lại nhìn thấy cái kia ngay tại cười to không phải người khác, chính là cái kia Hắc Y Liễu nữ. Thật sự là rất cảm tạ các ngươi, đem cái này thủy tinh cho hủy đi. Hắc Y Liễu nữ cười lớn nói, trên người nàng áo đen đông đưa, hai mắt con ngươi khuyết tán làm cho cả tròng mắt đều biến thành màu đen, cái kia đen nhánh tròng mắt biến lớn bên ngoài lồi, tựa như hai cái chụp tại mặt nàng hai bên hắc cầu, thoạt nhìn giống như là côn trùng cái kia bên ngoài lồi mắt kép đồng dạng. Khoe miệng của nàng rách ra, để miệng của nàng trương càng lớn, cái kia nguyên bản chỉnh tề răng rơi, rất nhanh nhưng lại có một ít sắc bén giống như dao phẫu thuật đồng dạng lênh lảnh răng xuất hiện tại khoang miệng của nàng bên trong, một đầu đỏ tươi lưỡi từ nàng cái kia mở lớn trong miệng đưa ra ngoài, gần như đều muốn rủ xuống tới trên mặt đất, sền sệt nước bọt không ngừng theo đầu lưỡi của nàng chảy xuống. Cánh tay nàng cùng hai chân phát ra răng rắc cầm thành, chiều dài tăng vọt, làn da mặt ngoài còn xuất hiện một tầng màu đen vỏ cứng, để nàng xem ra liền tựa như một cái to lớn mà quái dị côn trùng đồng dạng. Hỗ trợ giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên, đã các ngươi đã trợ giúp ta thoát khốn, vậy liền lại giúp ta một cái mau lên. Nàng một bên nói, một bên đem khoảng cách nàng gần nhất Hàn Dư từ trên mặt đất tóm lấy, đầu lưỡi đỏ thắm tại Hàn Dư trên mặt liếm lấy một cái, bị vây ở chỗ này lâu như vậy, cùng ta cùng đi những đồng bạn kia thi thể cũng sớm đã mục nát, cái kia vị thịt quá chua, ta đã sớm muốn ăn một điểm mới mẹ thịt. Các ngươi, liền xung làm ta chúc mừng chính mình thoát khốn thức ăn ngon tốt. Ngươi đối chúng ta làm cái gì? Ta lung lay chóng mặt đầu, nhìn xem cái kia Hắc Y Liễu nữ hỏi. Không có gì, mặc dù ta không thể dùng trùng, nhưng lại không đại biểu ta không cách nào sử dụng trùng độc, cho các ngươi chữa thương dùng những cái kia thịt thối phía trên, đều bị ta thoa lên trùng độc, chỉ cần ta một ý nghĩ, trùng độc liền sẽ phát tác. Hiện tại có phải là cảm giác choáng đầu hồ, dưới chân tựa như đạp cây bông đồng dạng. Ngươi đừng vùng ấy, dây rủa cũng vô dụng, vẫn là ngủ thiếp đi a, tối thiểu nhất sẽ không có thống khổ. Tên lê tầm này, mặc dù đã sớm trong lòng đối nàng có chỗ phòng bị, lại không nghĩ nàng sẽ tại chữa thương thời điểm liền đối chúng ta động tay động chân. Bất quá dù cho chúng trùng độc, ta cũng sẽ không để cái này buồn nôn ra hỏa toàn nguyện. Đem nàng thả xuống, ta lên dây cót tinh thần đứng dậy, hướng Hắc Y Liễu nữ vọt tới. Hắc Y Liễu nữ hừ lạnh một tiếng, một đoàn phi trùng từ trên tế đàn cái kia khe hở bên trong bay ra cùng nhau tiến lên, đem ta đụng phải một bên. Trung vương lực lượng đã không cách nào can thiệp đến cái này thạch thành, hiện tại cái này thạch thành bên trong, tất cả trùng đều nghe theo mệnh lệnh của ta. Theo Hắc Y Liễu nữ lời nói, thạch thành bên trong vang lên một trận bảy trùng vỗ cánh vù vù âm thanh, liên tục không ngừng, như là liên miên không dứt lôi đình đồng dạng. Ta hướng về bốn phía nhìn quanh, chỉ thấy vô tận bảy trùng từ bốn phương tám hướng hướng về tế đàn chỗ vọt tới, giống như sóng lớn biến ảo như đại dương mênh mông, mà ta thì tựa như cái này đại dương mênh mông bên trong một chiếc thuyền con. Cho dù là tại trạng thái đỉnh phong, đối mặt nhiều như vậy côn trùng, ta cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết, chớ nói chi là hiện tại ta chúng trùng độc, đầu óc ngất nặng nghề, dù cho đám côn trùng này không cách nào phá mở ác linh tinh hoa phòng ngự, bằng vào số lượng cũng đủ để đem ta đẩy ra. Âm ầm bố cánh âm thanh bên trong, biển trùng đem ta nuốt hết, ta cái gì đều không nhìn thấy, trước mắt tất cả đều là đen nghịt côn trùng, ta bị đám côn trùng này kéo theo thân thể một cái lảo đảo ngã nhào trên đất. Đúng vào lúc này, tay phải của ta đột nhiên bút lên nộ diệm, đem phụ cận côn trùng tiêu một cái trống không. Nhìn xem trên cánh tay nộ diệm, ta không khỏi sương sở. Đối với Hắc Y Liễu nữ ta sớm đã có đề phòng, đối với nàng phản bội, ta cũng sẽ không có cái gì cái gọi là phẫn nộ, tự nhiên cũng vô pháp dẫn đốt ác linh tinh hoa nộ diệm. Thế nhưng cái này ác linh tinh hoa như thế nào sẽ tự mình phản kích lên đám côn trùng này tới? Lúc này, ta đột nhiên phát giác, ta phía dưới tay phải hình như ấn vào cái gì bén nhọn đồ vật, ta theo bản năng đem vật kia cầm lấy xem xét, nhưng là một khối thủy tinh vỡ vụn phía sau mảnh vỡ. Chẳng lẽ nói ác linh tinh hoa là cảm ứng nói cái này thủy tinh mảnh vụn bên trên mặt trùng vương khí tức, cho nên mới phát động. Mặc dù nói trùng vương lực lượng đã không cách nào xuyên qua tường không gian ảnh hưởng đến cái này thế giới, thế nhưng cái này thủy tinh dù sao thời gian dài xem như trùng vương lực lượng chất dẫn, phía trên hẳn là cũng lây dính một chút trùng vương khí tức, sẽ dẫn động ác linh tinh hoa lực lượng cũng không phải không có khả năng. Nghĩ đến điểm này, ta đem cái kia thủy tinh thật chặt nắm tại trong lòng bàn tay bên trong, trên cánh tay nộ diệm tăng vọt, cái này nộ diệm theo ta toàn bộ cánh tay phải hướng lên trên, nháy mắt hiện đầy toàn thân của ta, đem những cái kia tuôn hướng ta bảy trùng đốt cháy hầu như không còn, đồng thời ta cảm giác nguyên bản có chút u ám đại não, lúc này cũng thanh tỉnh rất nhiều, thân thể cũng không tại như vậy nhẹ nhàng, mà là tràn đầy lực lượng. Ánh mắt của ta xuyên qua cái này rậm rạp chẳng chịt bảy trùng hướng nhìn ra ngoài, chỉ thấy cái kia Hắc Y Liễu nữ không, phải nói là áo đen trùng chính miệng há lớn hướng về Hàn Dư cái cổ tắt tới. Ta vội vàng đạp lên mặt đất, giống như đạn đạo đồng dạng xuyên qua những này bảy trùng bấy chặt, vọt tới cái kia Hắc Y Liễu nữ trước mặt. Nàng hiển nhiên không nghĩ tới ta vậy mà có thể xông phá bảy trùng bấy quanh, cái kia biến dị trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Bất quá nàng lại không chút nào dừng lại cái kia hướng về Hàn Dư cái cổ táp tới động tác. Im ngay. Ta hô to, tăng thêm tốc độ phóng tới nàng, thế nhưng vừa rồi ta bị những cái kia bảy trùng xông khoảng cách nàng đã quá xa, dù cho lại nhanh cũng không đuổi kịp. Nàng sắc bén kia răng đâm rách Hàn Dư cái cổ ra thịt, máu tươi chảy vào trong miệng của nàng, bất quá vào lúc này, động tác của nàng lại dừng lại. Giống như xảy ra cái gì để nàng cảm thấy khiếp sợ sự tình đồng dạng, nàng quay đầu đi, nhìn thoáng qua ngực của mình, chỉ thấy một cái tay từ trong lồng ngực của nàng đưa ra ngoài, cái tay kia bên trên còn cầm một viên ngay tại nhảy lên trái tim. Chương 222, người chó. Chương 222, người chó. Hắc Y Liễu nữ nhìn xem cái kia từ khoang ngực của mình bên trong bị đào ra còn tại nhảy lên trái tim một bộ còn không có kịp phản ứng bộ dạng, nàng có chút chật vật quay đầu, nhìn hướng không biết khi nào xuất hiện ở sau lưng nàng cái kia một bộ hắc bào nam nhân, ngươi đem trùng vương chi nhãn giấu vào trái tim của mình bên trong, cho rằng dạng này ta liền không tìm được. Áo bào đen nam nhân nói tay dùng sức nắm chặt, trái tim kia tại hắn có lực năm ngón tay phía dưới bị bóp thay đổi hình. Không. Hắc Y Liễu nữ tuyệt vọng kêu lên, nhìn xem cái kia tại trong tay nam nhân, đã biến thành một đống thịt nát trái tim, nàng kêu to nâng lên hai tay, phảng phất muốn ngăn cản nam nhân đồng dạng. Nhưng lại đã chậm, trái tim của nàng giống như bị bóp nát khí cầu đồng dạng vỡ vụn, huyết tương cùng thịt nát văng khắp nơi, chỉ có một viên màu đỏ đá quý còn tại nam nhân trong tay, mà cái kia đá quý chính là nguyên bản thuộc về nữ nhân này trùng vương tượng bên trên trùng vương chi nhãn. Ta muốn ngươi chôn cùng. Hắc ý liễu nữ phát điên gầm thét. Theo nàng tiếng giống, xung quanh bầy trùng cũng đều cùng nhau vô cánh giống như dòng lũ hướng về nam nhân mà tới. Áo bào đen nam khinh thường hừ một tiếng, đem tay từ nữ nhân lồng ngực bên trong rút ra, lanh hàn mạch, không có trùng vương lực lượng cả hữu, chân chính có thể khống chế nơi này tất cả côn trùng người không phải ngươi, mà là ta. Áo bào đen nam vừa dứt lời, bầy trùng một nháy mắt đều rất giống bị thi triển định thân ở đồng dạng rừng ở giữa không trùng, ngay sau đó, chói hai tiếng côn trùng kêu ở xung quanh vang lên, những cái kia nguyên bản bị hắc ý liễu nữ nắm trong tay đám trùng, lúc này lại đều rất giống như điên, công kích lẫn nhau. Vô số trùng thi từ trên trời giáng xuống, liền tựa như tại cái này thạch thành bên trong hạ một tràng trùng mưa, mặt đất trồng chất trùng thi chừng ta mắt cá chân cao. Hắc Y Liễu nữ lãnh hàn mạch cho dù là biến thành trùng nhân, nhưng nàng sinh mệnh lực cũng vô pháp tại mất đi trái tim về sau chống đỡ thời gian quá dài, đang phát ra một tiếng không cam lòng gào thét phía sau, nàng thân thể hướng về phía trước nghiêng đổ tại trên mặt đất, rất nhanh liền bị những cái kia trùng thi vùi lấp. Hắc Bảo Nhân đem cái kia cầm trùng mương chi nhãn tay lùi về đến trong tay áo, nhìn ta một cái sau đó xoay người hướng về dưới tế đàn đi đến. Ta không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là đem Giang Minh cùng Hàn Dư đỡ đến một bên. Cùng cái này Hắc Bảo Nhân giao thủ nhiều lần, thế nhưng ta nhưng thủy chung sợ không ra hắn thực lực sâu cạn. Lần trước tại Miêu Cương Mộ Sơn Đỗ Lan nhìn như đem hắn ngăn chặn, thế nhưng hiện tại xem ra, cái kia nhưng là hắn cái kia dáng vẻ chật vật, bất quá là vì lưu lại cái kia một góc bản đồ, dẫn chúng ta tới đây thành thành. Mặc dù không có cam lòng, thế nhưng hiện tại cũng chỉ có thể bỏ mặc cái này Hắc Bảo Nhân rời đi. Giang Minh cùng Hàn Dư thân chúng trùng độc, so với cùng cái kia Hắc Bảo Nhân tranh nhất thời chi khí, nghĩ biện pháp là hai người giải độc hiển nhiên quan trọng hơn. Liên tại ta chuẩn bị đem Giang Minh nâng đỡ thời điểm, Giang Minh đột nhiên tay giơ lên búng tay một cái. Ngay lúc này, Dương Phàm xung quanh mặt đất đột nhiên xuất hiện từng cái lỗ nhỏ, từng cây gậy kim loại chui ra vây quanh tại xung quanh hắn, màn ánh sáng màu vàng nóng xuất hiện tại những này gậy kim loại ở giữa, tựa như một cái kim quang lóng lánh lồng giam, đem hắn nhốt ở bên trong. Đây là lão Đoạn tinh anh vũ trang kim mặt trận, lão Đoạn sau khi chết cái này kim mặt trận liền bị trong cục thu hồi, lại không nghĩ vậy mà lại xuất hiện ở đây. Nguyên bản hẳn là đã tại trùng độc phía dưới hôn mê Giang Minh Hàn Dư song song mở to mắt đứng dậy. Hai người các ngươi, không có việc gì? Ta nhìn xem tựa như chưa từng có bên trong trùng độc đồng dạng Giang Minh cùng Hàn Dư, hơi kinh ngạc hỏi. Đương nhiên. Hàn Dư vô bờ vai của ta nói, tân nhân, xem như tinh anh ngươi muốn học còn có rất nhiều đâu, nói ví dụ như, tại bên ngoài ra làm nhiệm vụ phía trước đi hắc mạn ba nơi đó vơ vét một cái. Nói xong, Hàn Dư đem một cái chưa trong suốt chất lỏng ống trích ném cho ta, hắc mạn ba chuyên môn nghiên cứu chế tạo, dùng để nhằm vào các loại sinh vật độc tố vạn năng thuốc giải độc, mặc dù thoạt nhìn trùng độc đối ngươi không có cái gì tác dụng, thế nhưng vì để phòng bản nhất, ngươi vẫn là cũng tiêm một chút ta. Hai người các ngươi đã sớm tiêm vào cái này. Ta cầm cái kia thuốc giải độc, nhìn hướng Hàn Dư cùng Giang Minh hỏi. Ba người, liền ta không biết cái này thuốc giải độc sự tình, còn đần độn cho là bọn họ thật trúng độc, để ta có một loại bị chơi sọ cảm giác, tâm tình vô cùng hỏng bét. Thần Dương. Giang Minh nhìn ta dừng một chút nói, có lỗi với, chúng ta là cố ý lừa gạt ngươi. Nghe đến Giang Minh lời nói, trên mặt ta bắp thịt không khỏi co quắp một cái, đây là tại chứng trạc đàng hoàng bổ đạo sao? Không giải thích coi như xong, nói như vậy thật chẳng lẽ không sợ ta thương tâm? Chúng ta nhất định phải lừa ngươi. Giang Minh nhìn thoáng qua bị kim mạc trận vây khốn Dương Phàm, chỉ có ngươi bị lừa mới có thể lừa được hắn, bởi vì hắn vẫn luôn đang ngó chừng ngươi. Hồi tưởng vừa rồi Hàn Dư kém chút bị cái kia lãnh hàn mạch cho cắn đứt cái cổ một màn kia, nếu như ta biết bọn họ là giả hôn mê, sợ rằng sẽ nhịn không được hô to để Hàn Dư tránh đi. A bất quá dù vậy, bị che giấu cảm giác vẫn làm cho trong lòng ta có chút nho nhỏ không thoải mái, bất quá cũng chỉ là một chút xíu không thư thái mà thôi. Hy vọng về sau sẽ không có chuyện như vậy. Ta nói, về sau là sẽ không có. Hàn Dư suy nghĩ một chút nói. Giang Minh quay đầu nhìn hướng bị vây hắc bảo nhân, Dương Phàm đem cái mũ lấy xuống. A chúng ta cũng không phải không biết thân phận của ngươi. Hắc Bảo Nhân cũng không có lấy xuống mũ trùm, mà là nhìn xem vây quanh tại xung quanh hắn cái kia mấy cây kim loại côn, thật là làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi là lúc nào cho những vật này cắm ở nơi này? Tại ta cùng những cái kia hoạt thi giao thủ thời điểm, ta có nhiều thời gian trôn xuống cái này kim mặt trận. Giang Minh hai tay ôm ở trước ngực nói. Nói cũng đúng, ngươi thần hỏa cơ không chế hỏa diễm có thể tại dưới đất đào hang khoan thành động, mà nữ nhân kia trên thân còn có một chút sinh vật loại hình tinh anh vũ trang có thể vô thanh vô tức đem cái này mấy cây kim mặt trận từ dưới mặt đất mang đến. Trung ương cho dù là phát giác, cũng sẽ không đem những này tiểu thủ đoạn để vào mắt, tự nhiên cũng sẽ không nói phá. Hắc Bảo Nhân nói xong, nhìn hướng Giang Minh, bất quá ngươi thật cho rằng loại này đồ vật có thể vây khốn ta? Ngươi có thể thử xem. Giang Minh nhìn hướng Hắc Bảo Nhân nói, mặc dù nói đây là B cấp tinh anh vũ trang, thế nhưng cũng chỉ là bởi vì bố trí phiền phức nguyên nhân, bản thân tác dụng cùng uy lực thậm chí có thể tại A cấp tinh anh vũ trang bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Hắc Bảo Nhân đưa ra cái kia trắng sáng mà mảnh khảnh ngón tay chỉ một cái kia kim sắc màn sáng một trận rung động, giống như là bị ném vào một viên cục đá mặt hồ đồng dạng, nhưng lại cũng không có bị xuyên phá. Hắc Bảo Nhân thu ngón tay lại, nói một câu, đồ tốt, đây là ngươi. Nghe đến hắn nói như vậy, Giang Minh tựa như kịp phản ứng cái gì, vội vàng hướng về xung quanh nhìn đồng thời kêu lên, cái này còn có người. Gần như tại hắn vừa dứt lời thời điểm, một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi xuống cái kia kim mạc trận bên ngoài, vươn tay ra một trường đánh vào một cái duy trì lấy màn sáng gậy kim loại bên trên. Kim Mạc trận nội bộ mặc dù nói là không thể phá vỡ, thế nhưng ngoại bộ lại gần như không có chút nào phòng ngự, cái kia gậy kim loại bị người này một trường vô ngã trên mặt đất, vây quanh tại hắc bảo nhân xung quanh kim quang lập tức biến mất. Ta nhìn hướng cái kia người từ trên trời hạ xuống, hắn giống như một cái thuộc về hắc bảo nhân chó săn đồng dạng tứ chi chạm đất, thân hình thoạt nhìn có chút quen mắt, thế nhưng gương mặt kia cũng đã để người phân biệt không được. Trên đầu của hắn tóc đều bị tạo sạch, lỗ hai cái mũi cũng đều những này nổi bật khí quan cũng đều bị gọt đi, thậm chí toàn bộ trên đầu da đều bị bóc đi, để đầu của hắn thoạt nhìn càng giống là một cái màu đỏ biến thịt. Hốc mắt của hắn trống rỗng hang hốc, duy nhất một con mắt lại bị tấy ghép tại hắn trên đỉnh đầu, để hắn chỉ có dạng này nằm dạng trên mặt đất mới có thể nhìn thấy phía trước. Chương 223, rơi xuống Tân Lương. Chương 223, rơi xuống Tân Lương. Tại cái này đột nhiên xuất hiện thân thể bên trên cũng không có ác linh phụ thể, phía sau mang theo có hắc khí, cũng khác biệt tại bái trùng giáo đồ biến thành trùng nhân về sau, thân thể sẽ bày ra côn trùng thân thể. Thân thể là người, giống như chó, bề ngoài dữ tợn, giống như một cái người chó. Người đầu chó đỉnh con mắt quét mắt chúng ta một cái, cũng không có nhào tới, mà là nâng lên cái kia tựa như cành cây khô đồng dạng ngón tay một bên điên cuồng gãi mặt mình, một bên thấp giọng kêu la, ngứa, thật ngứa. Không có làn da khuôn mặt bắp thịt bị hắn cái kia dài mà nhọn duệ móng tay vạch phá, để đầu của hắn thoạt nhìn càng thêm máu thịt bé bé. Tại nhìn đến hắn thời điểm ta liền có điều hoài nghi, bây giờ nghe thanh âm của hắn, ta triệt để có khả năng xác định, người này chó chính là ta đã từng trong tiểu đội Khương Hàn, cái kia lấy tư không độ làm mục tiêu, có chút đau đầu thiếu niên. Mặc dù phía trước liền nghe nói Hắc Bảo Nhân đem Khương Hàn từ bệnh viện đón đi, nhưng ta làm sao cũng không có nghĩ đến, hắn sẽ đem Khương Hàn biến thành bộ này không người không quỷ bộ dạng. Dương Phạm, ta chừng cái kia điểm nhiên như không có việc gì từ kim mạc trận bên trong đi ra Hắc Bảo Nhân, lồng ngực bên trong phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt, ngươi đối Khương Hàn làm cái gì? Nhận ra, mũ trùm bên dưới truyền ra một tiếng cười nhẹ, hắn hy vọng có năng lực nhìn thấy ác linh con mắt, mà ta thỏa mãn hắn, chỉ thế thôi. Bất quá vì để tránh cho ngươi nhìn thấy hắn sẽ cảm thấy thương cảm, ta còn phí hết sức đem trên đầu của hắn làn da toàn bộ đều bóc đi nha. Một bên nói, hắn một bên đem một khối da người vứt xuống dưới chân của ta, chỉ tiếc, da mặt hắn cũng sớm đã không thấy. Không nghĩ tới ngươi vậy mà còn có thể nhận ra hắn, đúng, là vì thanh âm của hắn a. Hắc Bảo Nhân vươn tay ra bắt lấy Khương Hàn gò má, đem hắn xách lên, Khương Hàn miệng không khỏi mở ra, Hắc Bảo Nhân đem ngón tay tiến vào Khương Hàn trong miệng, nắm hắn lưỡi, đã như vậy, liền đem thanh âm của hắn cũng tức đoạt ta. Không muốn, ta muốn ngăn cản, nhưng lại căn bản không còn kịp rồi. Khương Hàn lưỡi bị Hắc Bảo Nhân tựa như nổ cỏ đồng dạng bị rút ra, vứt xuống trên mặt đất. Tiếng kêu thảm thiết thê lương tại tế đàn bên trên vang lên, bị tiện tay ném lên mặt đất Khương Hàn hai tay che miệng quỳ trên mặt đất, nước mắt từ cái kia không có tròng mắt viền mắt bên trong chảy ra. Người tên hỗn đản, cái này tàn nhẫn thủ đoạn, để ta cảm thấy phẫn nộ. Ta không cố kỵ nữa sự cường đại của hắn, nắm quả đấm hướng hắn phóng đi, hiện tại ta chỉ nghĩ muốn hung hăng một quyền nện ở trên mặt của hắn. Ta không biết Khương Hàn là bị Dương Phàm dùng dạng gì lời ngon tiếng ngọt chỗ lừa gạt, thế nhưng Khương Hàn hiện tại cái này một bộ người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dạng tuyệt đối không phải hắn mong đợi. Hắc Bảo Nhân đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Lúc ấy làm ta nắm đấm đập về phía mặt của hắn thời điểm, tay của hắn lại trước một bước đem cổ tay của ta bắt lấy, trên người ta nộ diệm lắc lư, lại không cách nào bỏng hắn mảy may. Mũ trùm bóng tôi bên dưới, cái kia một đôi giống như rắn độc con mắt nhìn chằm chằm ta, căm hận ta sao? Căm hận ta còn không bằng căm hận năng lực không đủ chính mình. Bất luận là ngươi đồng học Đỗ Kiến, vẫn là bạn gái ngươi Lâm Nhã Kỳ, hoặc là cái này Khương Hàn, nếu như ngươi có đầy đủ năng lực bảo vệ bọn họ kết quả cũng sẽ không biến thành cái dạng này, muốn căm hận liền căm hận nhỏ yếu chính mình a. Nói xong, Hắc Bảo Nhân đem ta đẩy tới một bên, tay khẽ vây đem cái kia mấy cây gậy kim loại rút ra, sau đó đối với bởi vì bị rút lưới mà thống khổ tại trên mặt đất co giật Khương Hàn nói, chúng ta đi thôi. Mặc dù nhận lấy không phải người tra tấn, thế nhưng Khương Hàn lại đối Hắc Bảo Nhân nói gì nghe nấy, vội vàng từ dưới đất bò dậy, đi theo Hắc Bảo Nhân sau lưng. Chúng ta không có ngăn cản hai người, cũng vô lực ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Thật sự là mất cả trí lẫn trải. Hàn Dư tức giận lầm bầm một câu, kim mạc trận vậy mà cũng bị cướp đi. Giang Minh đi tới nói với ta, đừng bị hắn lời nói mê hoặc. Ngươi bây giờ đã rất tốt, một mặt theo đuổi lực lượng sẽ chỉ ở theo đuổi trên đường mất phương hướng. Dương Phạm hẳn là thuộc về cái này một loại người a. Từ Thạch Thành rời đi, Hàn Dư muốn trở lại trong cục đi làm báo cáo, ta thì ngồi Giang Minh xe, cùng hắn cùng nhau về tới Lâm Giang. Có lẽ là nhìn thấy ta tâm tình không quá tốt nguyên nhân, ngay tại lái xe Giang Minh nhìn ta muốn nói lại thôi, đột nhiên hắn lái xe chuyển hướng trở lại trong cục đầu kia quốc lộ phía bên phải trên đường cái. Ngươi đây là muốn đi đâu? Đi xem phim a, nhìn cái phim hài a. Giang Minh cười nói, ngươi cho rằng ta hiện tại còn có tâm tư xem phim? Vậy ngươi lại có thể thế nào? Giang Minh đem đầu xe thay đổi, hướng về phụ cận ảnh thành chạy đi. Làm xuyên qua một con đường về sau, nóc xe đột nhiên chuyển đến một tiếng vang thật lớn, phản phất có đồ vật gì nện xuống tới đồng dạng. Giang Minh vội vàng đem xe dừng lại, chúng ta từ trên xe bước xuống, hướng về nóc xe nhìn, lại nhìn thấy rơi xuống cũng không phải là cái gì đồ vật, mà là một cái từ một bên thương thành trên mái nhà nhảy xuống người. Đó là một người mặc áo cưới nữ nhân, nguyên bản áo cưới trắng loăn đã bị máu tươi của nàng chỗ nhuộm đỏ, hai tay vô lực rủ xuống. Một cái điện thoại từ trong lòng bàn tay của nàng trượt xuống đến trên mặt đất, nữ nhân đầu cùng điện thoại này màn hình đồng dạng bị ném vỡ nát, xương sọ rách ra, lộ ra đã bị té tựa như nát đầu hũ đồng dạng đại não, một con mắt đều rơi ra tới. Đầu nhận nghiêm trọng như vậy tổn thương, liền xem như có mạnh hơn sinh mệnh lực cũng là chết chắc, nhưng nữ nhân này vậy mà còn có một hơi, cái kia té có chút vặn vẹo trên mặt đột nhiên lộ ra một vệt mỉm cười, duy nhất tại viền mắt bên trong con mắt nhìn ta phương hướng, ánh mắt kia lại phảng phất có thể mặc qua thân thể của ta, nhìn hướng tại chỗ rất xa. khoe miệng của nàng khoa trương toát ra, lộ ra một bộ tựa như hết sức cao hứng nụ cười cổ quái, lẩm bẩm nói, ta nhìn thấy ngươi, ạ thì thì. Khiến người dùng mình trong tiếng cười, con mắt của nàng triệt để mất đi thần thái. Ta vội vàng lấy điện thoại ra, bấm cấp cứu điện thoại, nhưng làm xe cứu thương đến thời điểm, thân thể nữ nhân đã nguội. Điện ảnh không có nhìn thành, ta cùng Giang Minh đều đến cục cảnh sát ghi chép một cái khẩu cung. Thật sự là đáng thương, một thi hai mệnh chép xong miệng của chúng ta cung cấp về sau, bị nữ cảnh sát Sở Dĩnh nói. Nữ nhân kia mang thai. Ta thuận miệng hỏi. Ân, 3 tháng. Sở Dĩnh nhẹ gật đầu, nữ nhân này tựa như là tại muốn kết hôn thời điểm phát hiện bạn trai nàng có lao bà, cho nên mới nhảy lầu. Đối với loại này bởi vì tình cảm xảy ra vấn đề mà tự sát sự tình, hiện tại đã có thể nói là nhìn mãi quen mắt, ta cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, lại không nghĩ rằng đây là liên tiếp huyết tình sự kiện bắt đầu. Sáng sớm hôm sau, ta liền tiếp đến Giang Minh gọi điện thoại tới. Tần Dương, ta hôm nay muốn rời khỏi Lâm Giang Thị, cục trưởng điều ta đi Lam Sơn Thị, Lâm Giang Thị về sau liền dựa vào ngươi. Vì cái gì muốn điều ngươi đi? Chẳng lẽ là vì chúng ta tự tiện đi Thạch Thành sự tình sao? Không phải, Lam Sơn Thị đặc tập tổ đội viên hy sinh rất lâu rồi, bởi vì nhân viên không tính đầy đủ, tăng thêm Lam Sơn Thị đồng dạng cũng không có cái gì sự kiện linh dị xuất hiện, cho nên vẫn luôn không có mới đặc tập tổ nhân viên phụ trách bổ sung. Hiện tại ngươi có thể một mình đảm đương một phía, cục trưởng để ta đi Lam Sơn Thị mang tân nhân. Dù sao ngươi cũng không giỏi về mang đồ đệ, nghe hắn nói như vậy, tâm ta như bị liếc xéo một cái, vừa nghĩ tới Khương Hàn biến thành dáng vẻ đó, ta tự trách lại xuống tới. Vậy ta đi đưa tiễn ngươi đi. Tốt, ta mới vừa thu thập xong hành lý, ngươi tới nhà ta a. Cúp điện thoại, ta rửa mặt xong, liền mặc xong quần áo đi Giang Minh ra, đem Giang Minh đưa đến nhà ga. Hôm nay chẳng những Giang Minh muốn rời khỏi, Hàn Dư cũng muốn đi, toàn bộ Lâm Giang Thị đặc tập tổ chỉ còn sót ta một người. Ta mới vừa đưa đi Giang Minh, liền tiếp đến Sở Dĩnh gọi điện thoại tới. Thần Dương, xảy ra chuyện. Chương 224, lột ra nữa thì. Chương 224, lột ra nữa thì. Ta vừa về tới cục cảnh sát, chờ ở cửa cục cảnh sát Sở Dĩnh liền nên tiếp đến. Tần Dương, phát hiện cùng một chỗ hung sát án, Giang đội bị điều đi, cục trưởng để ta đem vụ án này giao cho ngươi. Vụ án có cái gì chỗ đặc thù sao? Ta hỏi, cục trưởng cục cảnh sát là cục cảnh sát bên trong duy nhất biết chúng ta đặc tập tổ người, hắn để Sở Dĩnh đem vụ án này giao cho ta, nhất định có cái gì nguyên nhân. Sở Dĩnh nhẹ gật đầu, một bên theo ta đi hướng nhà xác, một bên nói, buổi sáng hôm nay cục cảnh sát tiếp vào báo án, tại Thạch Hành Công ngụ tầng 2 phát hiện một cỗ thi thể, người chết là nữ tính, bị người tàn nhẫn đào lên bụng, đem một cái chưa thành hình hài nhi nhét vào trong bụng của nàng. Nói đến đây, Sở Dĩnh dừng một chút, đối ta hỏi, ngươi đoán cái này bị nhét vào người chết bụng hài nhi là ở đâu ra? Bệnh viện. Là bệnh viện, chuẩn xác mà nói, là bệnh viện nhà xác. Ngày hôm qua ngươi cùng Giang đội gặp phải cái kia té lầu chết nữ nhân, ngươi còn nhớ chứ? Cái kia hài nhi chính là đứa bé trong bụng của nàng, thế nhưng kỳ quái là, làm chúng ta đi bệnh viện nhà xác thời điểm, lại phát hiện người chết trong bụng hài tử mặc dù không có, thế nhưng trên thân cũng không có bất luận cái gì phẫu thuật vết cắt, chính ngươi đến xem, A2 cỗ thi thể đều bị đưa đến bốt cảnh sát. Sở Dĩnh nói xong đem nhà xác cửa cho đẩy ra, đã thấy một bộ nữ thi bị lột sạch ra treo ở cửa ra vào, giống như là chờ đợi hòng khô thịt khô đồng dạng, mà cái kia bị lột bỏ ra, liền tựa như cởi xuống y phục, bị chỉnh tề đặt ở thi thể một bên. A. Đội vàng không kịp chuẩn bị, Sở Dĩnh chóp mũi kèm chút lại đụng phải cái kia nữ thi trên thân, dọa nàng hét lên một tiếng, hốt hoảng lùi lại, kèm chút không có té lăn trên đất. Cái này là ai làm? Sở Dĩnh che lấy bởi vì khẩn trương mà phập phồng ngực, nhìn xem bộ kia rơi tại cửa ra vào nữ thi, cho dù là thường thấy người chết nàng cũng bị dọa khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Đương nhiên là hung thủ. Ta vừa nói đi đến bộ kia bị treo lên nữ thi phía trước, đem cái kia bị lột bỏ ra người cho cầm lên. Đây là một tấm hoàn chỉnh ra người, chỉ là tại phần bụng có một đạo dài 30cm vết thương, cho dù là tốt nhất bác sĩ ngoại khoa cũng tuyệt đối không cách nào chỉ dựa vào cái này nho nhỏ vết thương liền đem người cả trương ra người như vậy hoàn chỉnh lột bỏ. Ta lấy ra hiện linh thủy phun tại thi thể kia trên thân, liền như là ta dự đoán đồng dạng, thi thể phía trên hiện ra lam nhạt quang mang. Lúc này Sở Dĩnh từ bị kinh hãi trạng thái khôi phục, đi đến bên cạnh nhìn xem thi thể kia, đối ta hỏi, người phun cái gì? Phát hiện cái gì sao? Ta nhẹ gật đầu, nơi này giao cho ta là được rồi. Ta đi vào nhà xác, chỉ thấy tại cửa phía trên đỉnh lấy một cái cây đinh, thi thể là bị một cái xuyên qua gò má sợi dây treo ở trên cửa phương. Ta đem thi thể cởi xuống thời điểm, thi thể khoe miệng bởi vì gương mặt bắp thịt bị cái kia sợi dây dẫn dắt nguyên nhân, thoạt nhìn giống như là toét miệng tại khoa trường cười to đồng dạng. Bất quá tại cái này không có làn da trên mặt, loại này nụ cười sẽ chỉ làm người càng cảm giác quỷ dị. Thi thể bụng dưới bị đào lên, cái kia bị nhét vào trong cơ thể nàng cái kia không có thành hình hài nhi vốn đã bị pháp y lấy ra, thế nhưng bây giờ lại bị nhét vào trong bụng của nàng. Ta đem thi thể thả xuống về sau, liền ở xung quanh trên mặt đất tung xuống hiện linh thủy, trên mặt đất xuất hiện hai hàng tản ra lam nhạt tia sáng ác linh dấu chân. Nói là ác linh không hề xác thực, bởi vì chỉ có từ dị giới tới những vật kia mới có thể xưng là ác linh, tại chúng ta vị trí cái này thế giới bên trong cũng có một chút cùng loại ác linh đồ vật tồn tại, như đã từng quấy nhiễu qua tử vong của ta sẽ biết, phía trên kia đồ vật cũng không phải là ác linh, mà là âm quỷ. Người tại trước khi chết có cực lớn oán khí chấp nghiệm, liền có khả năng tại sau khi chết hóa thành âm quỷ dạo chơi ở nhân gian. Mặc dù nói âm quỷ cùng ác linh dấu vết lưu lại đều sẽ tại hiện linh thủy bên dưới hiện ra hào quang màu xanh lam, thế nhưng khác biệt như là âm quỷ tản ra tia sáng ảm đạm. Bất quá cái này lại cũng không đại biểu âm quỷ muốn so ác linh nhỏ yếu, ngược lại âm quỷ thậm chí so trung cấp ác linh càng thêm khó giải quyết. nhưng so với ác linh loại kia thường xuyên sẽ theo yêu thích mà tùy ý giết chóc tồn tại khác biệt, âm quỷ sẽ ưu tiên công kích cùng chính mình khi còn sống khúc mắc người. Sở Dĩnh, cái này người bị hại cùng ngày hôm qua cái kia người chết có quan hệ gì? Ta từ nhà xác đi ra, đối Sở Dĩnh hỏi. Người bị hại chính là ngày hôm qua cái kia người chết bạn trai Tân Hoàn, nghe nói cái kia bạn trai cũng là bởi vì người bị hại nguyên nhân, cho nên mới cùng ngày hôm qua người chết chia tay. Sở Dĩnh nói, mau đem nam nhân kia cho đưa đến cục cảnh sát. Ta đối Sở Dĩnh nói, chính là hắn giết người. Sở Dĩnh nhìn ta hỏi, không, thế nhưng hắn rất có thể phải chết. Cái này âm quỷ nếu như là muốn vì khi còn sống vấn đề tình cảm báo thù lời nói, như vậy kế tiếp muốn giết rất có thể chính là cái kia vứt bỏ nàng nam nhân. Nghe đến ta nói như vậy, Sở Dĩnh vội vàng an bài nhân viên cảnh sát đi tìm cái kia tên là Tôn Đồ nam nhân. Không đến nửa giờ, Tôn Đồ liền bị đưa đến cục cảnh sát. Người chính là Tôn Đồ. Ta nhìn xem ngồi tại bàn làm việc đối diện nam nhân hỏi. Tôn Đồ cái đầu không cao, một M7 tả hữu, dài đến cùng gần nhất Nhật Bá phim Hàn nhân vật nam chính có 8 phần tương tự, ăn mặc bên trên cũng cùng cái kia phim truyền hình bên trong nam chính dựa sát vào. Bất quá lúc này hắn lại một mặt nhát gan bộ dạng, thoạt nhìn không có phim truyền hình bên trong cái kia nam chính trước trạng, mà nhiều một chút hèn mọn. Tôn Đồ nhẹ gật đầu, cảnh sát tiên sinh, ta cũng không có làm cái gì, trong căn hộ vụ án không liên quan gì tới ta, ta cùng nữ nhân kia chính là vui lùa một chút mà thôi. Ngày hôm qua té lầu nữ nhân kia cũng chỉ là vui lùa một chút. Ta đem Tôn Đồ mang vào Sở Dĩnh ở một bên hừ lạnh một tiếng hỏi. Lì xạ chết cùng ta cũng không có quan hệ a. Tôn Đồ lắc lắc hai tay nói, ta đã sớm nói với nàng, ta là một cái hướng về tự do nam nhân, không có khả năng bị nàng một người ôn nhu trói buộc, nàng là tự nguyện cùng ta kết giao, ta đối nàng cũng không kém, cùng nàng kết giao thời gian dài như vậy, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ đi. Hướng về tự do nam nhân, ngươi đừng buồn nôn ta. Ta cau mày, hắn để ta từ đáy lòng cảm thấy chán ghét. Ta kiềm chế lại cái kia muốn một quyền đánh vào hắn cái kia dương dương tự đắc trên mặt xúc động, đối hắn nói, ta đối ngươi đời sống tình cảm không có hứng thú, để ngươi đến cục cảnh sát là nghĩ bảo vệ ngươi, ngày hôm qua căn hộ án hung thủ mục tiêu kế tiếp rất có thể là ngươi. Ta vừa mới dứt lời, cửa phòng làm việc liền bị người đẩy ra, một cái hơn 20 tuổi thiếu nữ xông vào, chạy đến Tôn Đồ bên cạnh đem Tôn Đồ ôm lấy, chúng ta cùng Sở Dĩnh cả giận nói, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta ô bà? Hắn ngày hôm qua cả đêm đều đi cùng với ta, căn hộ sự tình cùng hắn không có một chút quan hệ. Ngươi là ai? Ta nhìn xem cái này đột nhiên xâm nhập thiếu nữ hỏi. Nàng là bạn gái ta. Tôn Đồ nói. Đổi bạn gái ngược lại là rất nhanh, ánh mắt của ta từ Tôn Đồ trên mặt rời đi, nhìn hướng cái kia thiếu nữ nói, chúng ta cũng không phải là muốn bắt hắn, mà là muốn bảo vệ không cần. Thiếu nữ bóp lấy thắt lưng cắt ngang lời ta, nhà chúng ta rất an toàn. Ông ba, chúng ta về nhà. Thiếu nữ nói xong đi kéo Tôn Đồ, thế nhưng Tôn Đồ cũng không có đứng lên, mà là ngồi tại trên ghế nhìn ta một cái, sau đó vô vô cái kia thiếu nữ tay nói, ngươi đi về trước đi. Nếu quả thật có người muốn hại ta lời nói, ta không muốn để nguy hiểm lan đến gần ngươi. Có thể là không nghe ta lời nói có phải là. Thiếu nữ nhìn xem Tôn Đồ cắn môi một cái, sau đó nói, vậy được rồi. Ta đi về trước, bất quá bây giờ trời giá rét, Âu ba ngươi buổi tối đi ngủ phải chú ý giữ ấm à. Ta đã thấy người ngu không ít, thế nhưng dạng này kỳ hoa nữ tử vẫn cứ đổi mới thế giới quan của ta. Chương 225, Tam Túc Kim Ô. Chương 225, Tam Túc Kim Ô. Phòng tạm giam, phòng giam là thích hợp nhất Tôn Đồ địa phương, nơi này trừ phòng giam, cửa sắt bên ngoài, cũng chỉ có song sắt cửa sổ có thể làm âm quỷ tiến vào lối vào. Không quản cái kia âm quỷ lựa chọn từ nơi nào đi vào, canh giữ ở cái này phòng giam bên trong ta đều có thể ngay lập tức phát hiện. Màn đêm buông xuống, tối nay đặc biệt rất lạnh, cái kia tiếng gió vụ vụ, phảng phất là nữ nhân nghẹn nào. Tôn Đồ sau khi ăn cơm tối, liền dùng chăn mền đem thân thể của mình bao lấy ngồi ở trên giường, nhàm chán loay hoay điện thoại. "Uy." Tôn Đồ đột nhiên hướng ta kêu một tiếng, "Cái này phòng giam bên trong tại sao không có wifi à? Ngươi cho rằng đây là phòng ăn sao?" Ta liếc Tôn Đồ một cái. Người này thật đúng là người không biết không sợ, nếu như hắn biết buổi tối hôm nay sẽ có âm quỷ xuất hiện, sợ rằng liền sẽ không la hét ầm ĩ muốn wifi đi. Nghe đến ta nói như vậy, Tôn Đồ đưa điện thoại thả xuống, rỗi cái lưng mệt mỏi nói, ta cũng ngủ không được, cảnh sát tiên sinh bồi ta nói chuyện phiếm a, hôm nay cùng ngươi cùng một chỗ cái kia nữ cảnh rất xinh đẹp a, là bạn gái ngươi sao? Không phải. Vậy ngươi biết số di động của nàng sao? Biết cũng sẽ không cho ngươi. A, ngươi thích nàng? Nhớ tới cũng là bình thường, dù sao đồng dạng là xinh đẹp mỹ nữ, ăn mặc đồng phục hoa khôi cảnh sát càng có sức hấp dẫn a. Ta không thèm để ý hắn, dứt khoát nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện lên hắc mạn ba cho ta luyện khí thuật khẩu quyết tới. Luyện khí thuật coi trọng chính là trong cơ thể muốn sinh ra khí cảm, bình thường mà nói, 6 tuổi đến 8 tuổi thời điểm là luyện khí bắt đầu tốt nhất tuổi tác, giống ta ở độ tuổi này luyện khí gần như sẽ không có cái gì thành tích. Bất quá ta cũng không trông chờ mình có thể trở thành hắc mạn ba như thế phất tay xâm chấp rền vang luyện khí cao thủ, chỉ là lợi dụng cái này luyện khí khẩu quyết đến khống chế chính mình cảm xúc mà thôi. Theo ta luyện tập cái kia khẩu quyết tâm pháp, ta dần dần cảm thấy xung quanh tất cả âm thanh đều càng ngày càng nhỏ, liền Tôn Đồ cái kia líu lo không ngừng lời nói cũng dần dần nghe không được. Ý thức của ta phảng phất đi tới một mảnh to lớn hồ nước bên trên, ta liền đứng tại cái kia giống như mặt kính xử lý bình tĩnh trên mặt hồ. Đột nhiên, một trận sóng nhiệt đập vào mặt, ta nhìn về phía trước, lại nhìn thấy tại ta xung quanh cái kia xanh thẳm dưới mặt hồ, dâng lên từng đoàn vàng rực quang mang. Nguyên bản bình tĩnh mặt hồ đột nhiên sôi trào. Những kim quang này đằng không mà lên, giống như cựu luân mặt trời, treo giữa không trung bên trong, cực nóng sóng khí từ không trung càn quét mà xuống, để ta cảm thấy trong cơ thể tất cả trình độ đều muốn bị bốc hơi lồng dạng. Ngay sau đó, bầu trời bên trong cựu luân mặt trời hội tụ cùng một chỗ, hóa thành một con chim lớn. Cái kia chim như là một cái màu vàng vượng hoàng, lại dài ba cái móng vuốt, một đôi mắt bên trên màu xanh ngọn lửa vũ động, nó nhìn xuống ta, ánh mắt kia bên trong phảng phất lộ ra một tia khinh thường. Ngâm. Theo một tiếng cao vút chim hót, nó từ trên trời giáng xuống, hướng ta lao xuống, ta muốn chạy trốn, thế nhưng thân thể nhưng căn bản không động được. Tùy ý bị nó đụng đầu vào trên thân. Ta không có cảm thấy bị va chạm xúc cảm, chỉ cảm thấy từ bên trong ra ngoài một trận cực nóng, phảng phất thân thể đều muốn bị đốt thành cho bụi đồng dạng cực nóng. Hô. Ta từ cái kia nhập định trạng thái bên trong giật mình tỉnh lại, ta theo bản năng sờ lên thân thể của mình, tại phát giác thân thể không có cái gì khác thường phía sau, ta thở dài một hơi. Một trận gió từ song sắt ngoài cửa sổ thổi vào, để ta dùng mình một cái, ta cúi đầu xem xét lúc này mới phát hiện, chính mình y phục đã bị ướt đẫm mồ hôi. Hồi tưởng lại vừa rồi tại nhập định lúc nhìn thấy cái kia cự điểu, trong lòng ta thầm nghĩ, đó phải là lưu lại ác linh tinh hoa tam túc kim ô a. Mặc dù đã sớm bị hậu nghệ chỗ bắn giết, thế nhưng lưu lại ác linh tinh hoa bên trong, tham dự ý chí nhưng như cũng đáng sợ. Ta uống một hớp nước, nhìn thoáng qua điện thoại. Ta từ khoảng 8 giờ bắt đầu luyện tập cái kia luyện khí thuật, trong lúc bất chi bất giác, vậy mà đã hơn 12 giờ. Ta vội vàng nhìn hướng Tôn Đồ, vừa rồi ta trong lúc vô tình tiến vào cái kia nhập định trạng thái bên trong, đối với ngoại giới mất đi tất cả cảm giác, nếu như cái kia âm quỷ thừa dịp vừa rồi tới đối phó Tôn Đồ lời nói, sợ rằng Tôn Đồ đều đã bị giết. Bất quá Tôn Đồ nhưng lại không có việc gì, đã ngủ. Kỳ quái đều đã 12 giờ, cái kia âm quỷ làm sao vẫn chưa xuất hiện? Bình thường mà nói, âm quỷ tại nửa đêm 12 giờ nhất là sinh động, nếu như muốn giết Tôn Đồ lời nói, làm sao hiện tại còn chưa tới? Chẳng lẽ nói ta suy đoán có sai? Ta đột nhiên nhớ tới, cái kia âm quỷ người thứ nhất giết cũng không phải là Tôn Đồ, mà là Tôn Đồ bạn gái cũ, nói như vậy, nàng lần này muốn đối phó, sẽ không phải là Tôn Đồ hiện tại bạn gái à? Nguy rồi. Nghĩ tới đây, ta vội vàng đứng lên. Nếu như cái kia âm quỷ mục tiêu thật là lời của thiếu nữ kia, như vậy nàng hiện tại liền có nguy hiểm. Chỉ là Lâm Giang thị hiện tại liền có ta một cái đặc tập tổ người, Tiểu La mặc dù có thể cung cấp một chút chi viện, thế nhưng hắn dù sao không nhìn thấy âm quỷ ác linh, cũng giúp không được cái gì bận rộn. Nếu như ta đi tìm thiếu nữ kia, mà cái kia âm quỷ mục đích nhưng là Tôn Đồ, tại chỗ này Tôn Đồ cũng sẽ có nguy hiểm, hiện tại biện pháp duy nhất chính là mang theo Tôn Đồ cùng đi bạn gái hắn nhà. Ta đem Tôn Đồ lay tỉnh. Không biết tối nay nguy cơ. Tôn Đồ ngáp một cái, mở ra mông lung mắt buồn ngủ nhìn ta nói, ngươi làm gì a, ta mới vừa ngủ. Mau dậy đi, ngươi bạn gái nhỏ có thể có nguy hiểm, hung thủ kia mục tiêu khả năng là nàng. Ngươi mau dậy đi cùng ta cùng đi tìm nàng. Ngươi nói là, hung thủ muốn giết không phải ta. Có thể không phải, ta không quá xác định, bất quá tên hung thủ này chỉ có ta có thể đối phó. Nếu như ta đi tìm bạn gái ngươi, vậy liền không thể bận tâm tại chỗ này ngươi, cho nên ngươi cùng ta cùng đi thôi. Vậy ngươi vẫn là đừng quản nàng. Tôn Đồ liền không chút nghĩ ngợi, vội vàng lôi kéo cánh tay của ta nói, nếu như hung thủ mục tiêu thật là nàng, ta đoán chừng nàng cũng đã chết, ngươi đi tìm cũng không có tác dụng gì, ngươi vẫn là lưu lại bảo vệ ta đi. Ngươi nói cái gì? Ngươi phía trước không phải nói lo lắng hung thủ sẽ thương tổn đến bạn gái ngươi, cho nên mới để nàng đi sao? Loại này lừa gạt tiểu hài tử chuyện ma quỷ, nữ hài tử không hiểu, ngươi một cái nam nhân làm sao cũng không hiểu a, ta là lo lắng nàng đi theo bên cạnh ta vướng hữu. Tôn Đồ nói, ta nói thật, ngươi bây giờ bảo vệ tốt ta là được rồi, nàng thế nào đều tùy tiện. Ta có thể dạy ngươi làm sao tán gái, cam đoan ngươi đuổi kịp các ngươi trong cục cái kia nữ hoa khôi cảnh sát. Nhìn xem Tôn Đồ cái kia một bộ tham sống sợ chết sắc mặt, ta thật có một loại muốn một bàn tay quất vào trên mặt hắn xúc động. Ta đem hắn cánh tay từ trong tay của hắn rút ra, sau đó từ hông mang lấy ra mấy bình diệt linh thủy mở ra, thả tới trên bệ cửa sổ, sau đó đôi hắn nói, ngươi không đi, ta đi. Vậy ta làm sao bây giờ? Tôn Đồ đội vắng hỏi. Không muốn đến liền lưu tại cái này phòng giam bên trong. Ta vừa nói lại tại cửa ra vào thả mấy bình diệt linh thủy phía sau, đi ra phòng giam, nơi này có lẽ an toàn. Tại nhập khẩu để đó diệt linh thủy, có lẽ có thể ngăn cản cái kia âm quỷ tiến vào, chỉ là không có cách nào bắt đến tiêu diệt nàng mà thôi. Liên tại ta đóng lại cửa tủ, chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, phòng giam bên trong lại đột nhiên chuyển ra Tôn Đồ hoảng sợ tiếng thét chói tai. Chương 226, âm quỷ. Chương 226, âm quỷ. Quỷ a. Tôn Đồ tiếng thét chói tai từ trong phòng giam truyền ra. Ta vội vàng chạy đến cửa tủ phía trước, đem phòng giam cửa cho mở ra. Tại cửa bị đẩy ra một sát na, Tôn Đồ lộn nhào từ phòng giam bên trong chạy ra, trốn đến phía sau của ta, chỉ vào trong phòng giam song sắt kêu lên, "Quỷ, có quỷ." Ta hướng về kia song sắt nhìn, lại nhìn thấy tại cái kia dán ngoài cửa sổ có một cái nữ nhân mặt, đó là một tấm vật bảo mặt, xương đầu bởi vì trọng thương mà biến hình, để nàng nửa bên mặt trái hoàn toàn hãm vào, một viên chỉ có thần kinh liền với trong mắt lang đem tại viền mắt bên ngoài. Ảm đạm trên mặt, có đạo đạo vết máu, khóe miệng khoa trương cười toe toét, phảng phất là tại cười to đồng dạng. Lisa biến thành âm quỷ. Cùng ác linh gần như chỉ có số ít người mới có thể nhìn thấy khác biệt, bị âm quỷ trở thành mục tiêu người cũng có thể nhìn thấy âm quỷ bộ dạng. Nàng cười nhìn xem Tôn Đồ, khi ánh mắt rơi xuống trốn tại sau lưng ta run lẩy bẩy Tôn Đồ thời điểm, ta nhìn thấy khóe miệng của nàng nết càng mở. Nhìn thấy ngươi. Bước xuống câu này thâm trầm lời nói phía sau, cái kia âm quỷ đột nhiên biến mất không thấy. Hành lang bên trong đèn điện giống như hỏng đồng dạng không ngừng lập lòe, cái này hành lang tại quang minh cùng hắc ám bên trong hoán đổi, theo cái này lập lòe ánh đèn, không có một hai hành lang bên trong phảng phất vang lên dày cao gót âm thanh. Từng bước một, ngay tại tiếp cận. Ầm. Một tiếng vang thật lớn từ một bên truyền đến, nhưng là phía trước để Tôn Đồ ẩn nút cái kia phòng giam cửa phòng tự động đóng bên trên, dọa trốn tại đằng sau ta Tôn Đồ thân thể một trận run rẩy. Khô khan không khí biến thành có chút ẩm ướt, mặt đất xuất hiện mảng lớn ẩm thấp vết tích, hai bên trên vách tường thậm chí xuất hiện mốc meo dấu hiệu. Tất cả cửa tù đều tại một đám lực lượng vô hình phía dưới bị mở ra, đóng lại. Âm ầm tiếng vang liên tục không ngừng, dẫn động nhân tâm ngọn nguồn sâu nhất hoảng hốt. Xem ra là một cái lợi hại gia hỏa a, trong lòng ta thầm nghĩ. Âm quỷ không có ác linh lĩnh vực, thế nhưng bọn họ đến lại dẫn đến xung quanh sự vật phát sinh tối giữa, càng cường đại âm quỷ, ảnh hưởng phạm vi càng lớn. Từ cái này toàn bộ phòng tạm giam đều bị ảnh hưởng tình huống xem ra, cái này âm quỷ tuyệt đối là cường đáng sợ. Tại một trận hắc ám về sau, ánh đèn sáng lên chiếu rọi phía dưới, cái kia âm quỷ xuất hiện tại ta cùng Tôn Đồ trước mặt. Còn không đợi ta làm ra phản ứng, ta liền bị một cỗ lực lượng vô hình bung đến một bên, bị ném đến một gian phòng giam bên trong. Phòng giam cửa tại ta bị ném đi vào một sát na, phịch một tiếng đóng lại, khóa cửa tự động khóa lại, đem ta nhốt ở cái này phòng giam bên trong. Mà cái kia Tôn Đồ, lúc này đã bị dọa đặt mông ngồi trên mặt đất, hắn nơi đúng quần nước một mảnh, màu vàng mấy vật từ hắn ống quần bên trong chảy ra, một cỗ hôi thối tại không khí bên trong bao phủ. "Đừng, đừng giết ta." Tôn Đồ âm thanh run rẩy, cái kia bị hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo anh tuấn gương mặt đang sợ hai phía dưới, cũng đã biến thành bặm mẹo, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Âm vị cúi người xuống, cái kia vặn mẹo vỡ vụn mặt gần như đều dán vào Tôn Đồ trên mặt, treo tại viền mắt bên ngoài trong mắt lắc lư, đụng chạm lấy Tôn Đồ bờ môi. Tôn Đồ phảng phất sợ hãi cái này trong mắt sẽ rơi vào trong miệng của mình đồng dạng, miệng thật chặt nhắm, thân thể ngửa ra sau, dán chặt lấy mặt đất, một bộ hận không thể chui vào dưới mặt đất bộ dạng. "Ta đẹp không?" Âm vị đột nhiên hỏi một câu. "Đẹp, đẹp, ngươi là đẹp nhất." Tôn Đồ đội vàng nói. "Vậy ngươi vì cái gì không muốn cùng ta kết hôn?" Âm vị giống giận, tất cả phòng giam cửa sắt tại nàng tiếng giống bên trong rung động kịch liệt, phảng phất tùy thời muốn theo trên khung cửa sổ xuống đồng dạng. Ta nhìn thấy chất quỷ, Tôn Đồ cũng không dám lại nói hắn những cái kia lửa trời thật nữ sinh chuyện ma quỷ, ta nửa ngày cũng không có nói ra một cái như thế về sau. "Nha, mặt của ngươi làm sao biến thành có chút bóp méo?" Âm quỷ nhìn xem Tôn Đồ cái kia bởi vì hoảng hốt mà thay đổi hình mặt nói, "Ta giúp ngươi cho bóp về nguyên trang a." Nói xong, nàng nâng lên cái kia bị ném chặt đứt cẳng tay cánh tay, vặn mẹo ngón tay hướng về Tôn Đồ trên mặt sờ soạn. "Đừng, đừng, đừng." Tôn Đồ hoảng sợ kêu, hai chân loạn đạp mặt đất, muốn lui lại, thế nhưng thân thể của hắn lại chưa từng di động mảy may. Ta vội vàng bắt lấy cái kia khóa lại cửa tủ, cái này kim loại cửa tủ trong tay ta cùng trang giấy không có cái gì chênh lệch, bị ta tháo ra, ta một cái bước xa vọt tới cái kia âm quỷ bên người, ác linh tinh hoa biến thành một cây đao, hướng về cổ của nàng chằm đi. Liên tại ác linh tinh hoa sẽ rơi xuống trên người nàng thời điểm, thân ảnh của nàng lại đột nhiên biến mất, ngay sau đó xuất hiện tại 3 mét bên ngoài. Nàng nhìn ta, nụ cười trên mặt phảng phất biến thành càng quỷ dị hơn. Đột nhiên tất cả phòng giam cửa tủ song sắt đều tại lực lượng vô hình phía dưới nộn nhịp bị lôi xuống, giống như từng cây trường mâu đồng dạng hướng ta đâm tới. Những này lan can sắt căn bản là không có cách xuyên thấu ác linh tinh hoa phòng ngự, phát hiện điểm này về sau, cái kia âm quỷ lập tức thay đổi thủ đoạn, từng cây lan can sắt giống như dây thừng đồng dạng quấn quanh ở trên người ta, nhưng là muốn dùng loại này phương pháp đem ta trói lại. Mặc dù những thiết côn này với ta mà nói không tính là cái gì, thế nhưng số lượng quá nhiều lời nói, cho dù là có ác linh tinh hoa gia trì, ta cũng vô pháp tùy tiện thoát khỏi. Mà cái này âm quỷ muốn giết Tôn Đồ, lại chỉ cần một cái chớp mắt như vậy đủ rồi. Ta vội vàng mở ra đai lưng, từ cái kia bãi trùng giáo thánh địa thạch thành trở về, ta cũng không phải là tay không mà về, mà là đem những cái kia trùng vương thủy tinh mảnh vỡ đều kiếm về. Những mảnh vỡ này có thể kích hoạt ác linh tinh hoa nộ diệm, đồng thời sẽ không như cùng ta không kiềm chế được nỗi lòng lúc ác linh tinh hoa dâng lên nộ diệm đồng dạng sẽ không chế ý thức của ta. Có thể nói là tương đương với ác linh tinh hoa tin. Ta đem một khối mảnh vỡ nắm trong tay, ác linh tinh hoa bên trên đột nhiên bốc lên cực nóng nộ diệm, những cái kia quấn quanh ở trên người ta côn sắt đều biến thành nước thép rơi tại. Ta đạp lên mặt đất, hướng về kia âm quỷ phóng đi. Âm quỷ lập lại chiêu cũ, lại lần nữa biến mất chính mình thân ảnh. Bất quá tại cái này ác linh tinh hoa tiềm lực bị kích phát ra đến thời điểm, nàng loại này tiểu thủ đoạn đã vô dụng, ta có thể nhìn thấy nàng là đem chính mình nuốt ở bóng tối bên trong thần tốc trốn chạy, ta có thể nhìn thấy trốn tại bóng tối bên trong thân thể của nàng. Ta đem vươn tay ra, cắm vào cái kia bóng tối bên trong bắt lại cổ của nàng, đem nàng từ bóng tối bên trong lôi đi ra. "Nghỉ ngơi a." Nộ diệm dâng lên, đem cái này âm quỷ luyện hóa thành nhiều lần khói đen tiêu tán, hành lang bên trong cái kia lập loè ánh đèn lại lần nữa khôi phục bình thường. "Tốt, ngươi an toàn." Ta thở dài một hơi nói. Bất quá ngay lúc này, tiếng tính hành lang bên trong lại lần nữa truyền ra một tiếng để người lưng phát lạnh âm thanh, "Ta đẹp không?" Theo một tiếng này nghi vấn, vừa bạn khôi phục bình thường hành lang ánh đèn lại lần nữa kịch liệt lập lòe, Tôn Đồ tiếng kêu thảm thiết tại hành lang bên trong vang lên. Ta vội vàng quay đầu nhìn, lại nhìn thấy Tôn Đồ đang bị một cái bị lột da nữ nhân ôm ở trong ngực, nhìn như thân thiết, thế nhưng nữ nhân kia một cái tay cũng đã cắm vào Tôn Đồ lồng ngực bên trong. Chương 227, còn chưa kết thúc. Chương 227, còn chưa kết thúc. Âm quỷ vậy mà không chỉ một. Ta tính sai, không nghĩ tới bị âm quỷ giết chết nữ nhân kia, vậy mà cũng biến thành âm quỷ. Ta muốn đi cứu Tôn Đồ, thế nhưng không đợi cất bước, dưới chân mặt đất lại đột nhiên sụp đổ, tựa như mở ra miệng lớn đồng dạng, đem thân thể của ta toàn bộ chôn đi xuống, xung quanh dưới mặt đất bùn đất hướng về ta đè ép tới, phảng phất muốn đem ta nghiền nát đồng dạng. "Ta đẹp không?" Bóc ra âm quỷ âm thanh tại phòng giam bên trong quanh quẩn. Đầu của ta còn không có bị vùi sâu vào dưới mặt đất, ta có thể nhìn thấy Tôn Đồ trên mặt hoảng hốt. "Đẹp." Tôn Đồ sợ hãi nói, ta thậm chí nhìn thấy có mắt nước mắt từ khóe mắt của hắn chảy ra, hắn đều bị sợ quá khóc. "Thân yêu, ngươi biết không? Ta cuối cùng chạm đến ngươi trái tim, cho nên ngươi rốt cuộc không lừa được ta." Bóc ra âm quỷ thâm trầm nói. Tiếng nói của nàng vừa ra, cái kia cắm vào Tôn Đồ lồng ngực bên trong tay liền đột nhiên từ Tôn Đồ lồng ngực bên trong rút ra, liên quan, đem Tôn Đồ trái tim cũng cùng nhau bị lôi đi ra. Giọt máu kia trái tim bị nàng cầm tới Tôn Đồ trước mắt. "Ngươi nhìn ta đối ngươi thật tốt a, cũng không phải mỗi người đều có thể tại trước khi chết nhìn thấy trái tim của mình." bóc ra âm quỷ đem cái kia trái tim đặt ở Tôn Đồ trước mặt nói. Tôn Đồ trên mặt huyết sắc hoàn toàn không có, tay của hắn run rẩy đưa ra ngoài, phản phất là muốn bắt được trái tim của mình muốn đem nó an trở về đồng dạng. Thế nhưng tay của hắn còn chưa kịp chạm tới chính mình cái kia bị đào ra trái tim, liền rũ xuống. Trái tim của ngươi vĩnh viễn thuộc về ta. Bóc ra âm quỷ nhìn xem Tôn Đồ thi thể, cười hắc hắc cười, sau đó đem cái kia bị đào ra trái tim nhét vào trong miệng, ăn như hổ đói nuốt vào. Vây cuốn ta bùn đất không ngừng đem ta hướng dưới mặt đất để ép, để ta thoát khốn biến thành càng thêm khó khăn. Ta phế đi sức chín châu hai hổ, mới từ dưới mặt đất nhảy ra ngoài. Mà lúc này, cái kia bóc ra âm quỷ cũng ăn sạch Tôn Đồ tâm, nàng đứng lên, nhìn ta nhếch miệng cười một tiếng, mang theo máu tươi thịt nát từ hàm răng của nàng rơi xuống trên mặt đất, ta đẹp không? Xấu muốn chết. Ngươi nói dối. Bóc ra âm quỷ hiển nhiên đối ta trả lời hết sức không vừa lòng, tại tiếng giống giận dữ của nàng bên trong, toàn bộ phòng tạm giam đều tại chấn động. Rõ ràng là bị phía trước cái kia âm quỷ giết chết người biến thành, thế nhưng vì cái gì ta cảm giác cái này âm quỷ phản phất càng thêm cường đại. Hư không bên trong, phản phất có vô số lực lượng từ phía tây bắc phương hướng ta vào tới, để ta cảm giác chính mình phản phất là tại một vòng xoáy khổng lồ bên trong đồng dạng, thân thể bị những lực lượng này cho nâng đến giữa không trung bên trong, không bị khống chế xoay một vòng. Đột nhiên, những này hướng ta đè ép tới áp lực, biến thành hướng bốn phía sức lôi kéo, phản phất là muốn đem ta cho phân thây đồng dạng. To lớn sức lôi kéo, để ta toàn thân xương cốt đều phát ra kéo kẹt âm thanh, nếu như không phải có ác linh tinh hoa, chỉ sợ ta tứ chi thật muốn bị từ trên thân giật xuống đi. Ta nắm chặt trong tay khối kia trùng vương thủy tinh tàn tiến, ác linh tinh hoa tiềm lực lại lần nữa bị kích phát ra đến, đem xung quanh cái kia lực vô hình triệt tiêu, ta rơi xuống từ trên không, ngay sau đó vọt tới cái kia bóc ra âm quỷ trước mặt, bắt lại đầu của nàng, cực nóng nộ diệm, trực tiếp đem đầu của nàng thiêu thành cho tàn. Thân thể của nàng lắc lư một cái, ngã trên mặt đất. Vào lúc này, một tiếng hét lên từ nàng cái kia không đầu thi thể từ đầu đến cuối truyền ra, theo tiếng thét chói tai này, một sợi khói đen từ cổ của nàng bên trong dâng lên, giữa không trung bên trong biến thành một cái dữ tợn mặt quỷ, hướng ta đánh tới. Ta huy quyền hướng nàng đánh tới, thế nhưng nắm đấm lại hướng cái này mặt quỷ xuyên qua, cái này mặt quỷ phảng phất như là hư vô ảo tưởng đồng dạng, thế nhưng làm cái này mặt quỷ từ quả đấm của ta xuyên qua, in tại trên ngực của ta thời điểm, ta lại cảm thấy ngực giống như bị một chiếc đoàn tàu đụng vào đồng dạng, loại này cảm giác cũng không phải là trên thể, mà là trên tinh thần. Ta cảm thấy linh hồn trận chiến, ngay sau đó cảnh tượng trước mắt biến hóa, ta lần thứ hai đi tới phía trước nhập định lúc thế giới tinh thần cái kia mảnh rộng lớn hồ nước bên trong. Bất quá lúc này cái này nguyên bản non xanh nước biết tinh thần hồ nước, lại trở thành một những bộ dáng, hồ nước biến thành hắc ám hỗn độn, chu vi hồ vây những thực vật kia cũng đều biến thành khô héo và mèo. Hư không bên trong tràn ngập màu xám đen trướng khí, gió lạnh thấu xương, mang theo từng trận nghẹn ngào. Ta cảnh giác nhìn xem xung quanh, đột nhiên, dưới chân mặt hồ chấn động, một cái to lớn vô cùng, không có làn da bàn tay lớn từ dưới mặt hồ đưa ra ngoài. Ta vội vàng né tránh, nhưng lại vẫn như cũ bị cái cự thủ này một cái nắm chặt, có lực năm ngón tay tựa như năm cái kiên cố thép vòng nói thân thể của ta trói buộc chặt. Ta phảng phất nghe đến chính mình xương cốt tại cái này cự thủ bên trong kéo kẹt rung động. Phu một tiếng, chủ nhân của cái tay này, cái kia bóc ra âm bị cũng từ dưới nước chui ra, tại chỗ này, nàng tựa như một cái cự nhân, cái kia trải rộng tại nàng, cái kia không có làn da máu trên mặt quản cùng bắp thịt vân vân, lúc này thoạt nhìn càng thêm rõ ràng, còn có nàng trong kẽ răng thì nát, cũng đều là như vậy rõ ràng. Nàng nắm lấy ta, hướng về trong miệng lấp đầy. Ta giãy rồi lấy, thế nhưng tại chỗ này, ta lại không có ác linh tinh hoa có thể mượn nhờ, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình, khoảng cách nàng tấm kia mở miệng to như chậu máu càng ngày càng gần. Ngay lúc này, một tiếng cao vút tiếng chim hót vang lên. Hào quang sáng tỏ vạch phá sương mù dày đặc mù mịt, một cái màu vàng cự điểu từ trên trời giáng xuống, từ cái kia lột da nhân quỷ trên đầu xuyên qua. Cái này linh hồn, là ta. Một cái mang theo vô cùng uy nghiêm âm thanh, giữa không trung bên trong vang lên. Cái kia tam túc kim ô vũ cánh, lột da ác linh thét chói tai vang lên buông lỏng tay ra, hai tay nắm lấy đầu, phảng phất hết sức thống khổ bộ dạng. Nàng oanh đổ vào trên mặt hồ, thân thể càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành thường nhân thân cao, mà tại lúc này, nàng đột nhiên ngồi dậy, hướng về phía bầu trời gào lên thê thảm. Màu đỏ hỏa diễm từ nàng thất khiếu bên trong phun ra ngoài, đem nàng từ bên trong ra ngoài thiều cái sạch sẽ. Mà theo cái này lột ra ác linh bị cái kia tam túc kim ô lưu lại ý chí giết chết, ta tinh thần không gian lại lần nữa khôi phục cái kia non xanh nước biết bộ dạng, mà ta cũng từ cái này thế giới tinh thần bên trong lui đi ra. Hai cái âm vị đều bị tiêu diệt, ba bộ thi thể đều bị chấp hành hỏa táng, bị người nhà của bọn nó lấy về, âm vị sự kiện đã kết thúc. Ta vốn là nghĩ như vậy. Mặc dù ta vẫn cảm thấy, lần này sự kiện ta tựa như là xem nhẹ cái gì, nhưng lại vẫn muốn không nổi. Mãi đến một tuần sau, cái kia kinh khủng bóng tối lần thứ hai giáng lâm thời điểm, ta mới phát giác. Đệ Tam phụ sản Y Dìa viện tại Lâm Giang thị không phải một cái nổi tiếng phụ sinh bệnh viện, thậm chí liền thường tại Lâm Giang người ở đều ít có mai đến cái này bệnh viện. Thế nhưng tại hôm nay, nơi này lại có tiếng. Bởi vì tại cái này bệnh viện bên trong phát sinh ác tính giết người sự kiện, ba tên phụ nữ mang thai bị giết, còn có hơn 10 tên bác sĩ bị giết. Đương nhiên, đây chỉ là đối ngoại thanh minh thuyết pháp, trên thực tế, những người này đều là bị âm quỷ giết chết, đồng thời đã biến thành âm quỷ, cái này một cái cũ kỹ bệnh viện đại lâu đã biến thành một cái hàng thật giá thật quỷ lâu. Chương 228, tầng 1 âm quỷ. Chương 228, tầng 1 âm quỷ. Khi biết đệ tam phụ sản Y Lìa viện phát sinh quỷ dị hung sát án phía sau, ta lập tức lái xe chạy tới hiện trường. Bệnh viện trước cửa đã kéo vành đai cách ly, những cái kia tôn sùng bị vây ở bệnh viện bên trong người thân thuộc lúc này vây quanh tại vành đai cách ly bên ngoài, sốt ruột mà khẩn trương nhìn xem cái kia màu xám chữa bệnh đại lâu, nóng nhìn cho dù có thể vứt đến thân nhân mình một cái. Thế nhưng cả tòa bệnh viện trong lầu đều phảng phất bị màu đen mù mịt bao phủ, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy, cũng chỉ có một mảnh đen kịt. Nhường một chút, cảnh sát. Ta cầm nhân viên cảnh sát chứng nhận xuyên qua cái này hỗn loạn đám người, hướng về trong bệnh viện đi đến. Một cái lao nhân đột nhiên đem tay của ta cho giữ chặt, khóe mắt rưng rưng nhìn ta nói, "Cảnh sát tiên sinh, ngươi nhất định muốn mau cứu nữ nhi của ta à, nàng liền muốn sinh, nếu có cái gì không hay xảy ra, đó chính là một thi hai mệnh à. Ta sẽ cố hết sức." Ta vô vô tay của lão nhân an ủi nói, "Ta hiện tại chỉ có thể trấn an hắn, mà không thể cam đoan cái gì, bởi vì ta thậm chí cũng hoài nghi bị nhốt những người kia là không còn sống. Dù cho còn không có tiến vào cái kia chữa bệnh đại lâu, ta đều có thể nhìn thấy cái kia đại lâu xung quanh quanh quẩn chẳng lành chi khí, giống như một đóa mây đen đầu dạng. Ta không biết bệnh viện này bên trong có đồ vật gì, thế nhưng tuyệt đối thập phần cường đại. Thần Dương, ngươi đến." Trước ta một bước tới đây Sở Dĩnh chạy tới, trong bệnh viện bị nhốt ít nhất còn có hơn 30 người, chúng ta bây giờ phải làm gì? Sở Dĩnh xem như là tiền bối của ta, bất quá xem như đặc tập tổ tinh anh đội thành viên, để ta ở cục cảnh sát bên trong ngụy trang thân phận cũng nước lên thì thuyền lên, có cục cảnh sát thứ 7 chi đội phó đội trưởng thân phận, thứ 7 chi đội trừ Giang Minh, cái đội trưởng này cùng ta bên ngoài liền không có thành viên khác, thế nhưng chúng ta lại có tại thời khắc khẩn cấp, có thể điều động mặt khác đội ngũ thành viên quyền lợi. Có trong bệnh viện bản đồ sao? Ta đối Sở Dĩnh hỏi. Tại cái này, Sở Dĩnh đem đã sớm chuẩn bị xong bản đồ đưa cho ta. Các ngươi tại chỗ này duy trì trật tự là được rồi. Ta tiếp nhận bản đồ nói, đừng để trừ ta ra bất luận kẻ nào đi vào. Ngươi một người đi vào. Sở Dĩnh do dự một chút, sau đó nói, ngươi cẩn thận một chút, bên trong có thể rất nguy hiểm. Ta nhẹ gật đầu, hướng đi cái kia chữa bệnh đại lâu. Khi ta tới cái kia đại lâu trước cửa thời điểm, nguyên bản đóng chặt thủy tinh cửa lớn đột nhiên mở ra, phảng phất quái thú mở ra miệng lớn. Ta không do dự, đi thẳng vào. Tại ta tiến vào đại sảnh một khắc, phía sau cửa lớn phịch một tiếng đóng lại. Mặc dù là ban ngày, thế nhưng bệnh viện tầng một đại sảnh bên trong, nhưng là một mảnh u ám, không khí ở mức băng lãnh còn tràn ngập một cỗ mục nát mùi thối. Trong lầu hoàn toàn yên tĩnh, nhưng loại này cực hạn yên tĩnh, ngược lại để ta sinh ra một loại phản phất nghe được có người tại bên tai ta thở dốc ảo giác, loại này cảm giác để ta mười phần không thoải mái. Ta xoay người, bắt đầu tìm kiếm những cái kia gian phòng, hy vọng có thể tìm tới một chút người sống sót. Thế nhưng những này gian phòng bên trong nhưng đều là trống không, không có vết máu, cũng không có mảy may giấy rủa đánh nhau vết tích, cũng không có mảy may có người tới qua vết tích. Trên vách tường hiện đầy mạng nhện, trên mặt bàn là thật dày cho bụi, thật giống như những này gian phòng đã mấy năm không có người tiến vào đồng dạng. Ta quay người từ nhất có một cái phòng bên trong đi ra, hướng về tầng 2 đi đến. Mới vừa bước lên cầu thang, ta liền cảm thấy dưới chân có một chút dính trượt cảm giác, cúi đầu xem xét, lại phát hiện trên bậc thang nhuộm đầy máu tươi, tựa như trải tại trên bậc thang màu đỏ thảm đồng dạng. Trên lầu còn thỉnh thoảng truyền ra tí tách tiếng nước. Khi ta tới tầng 2, mới phát hiện, giọt kia đáp tí tách cũng không phải là nước âm thanh, mà là huyết dịch sa sút tại cái kia đá cẩm thạch mặt đất âm thanh. Toàn bộ tầng 2 trên trần nhà treo ngược vô số thi thể, tựa như lò sát sinh bên trong bị chém giết động vật đồng dạng, thân thể bọn hắn thân thể, từ cái cổ bắt đầu bị dao găm sắc bén đào lên mãi đến nơi bụng, xương sườn cùng huyết nhục lật ra ngoài, lộ ra nội bộ tạp phủ, đồng thời bọn họ khỏe miệng cũng đều bị mở ra đến bên hai, để treo ngược bọn họ thoạt nhìn đều rất giống tại khoa trường cười to đồng dạng. Cái này để ta không khỏi liên tưởng tới một tuần trước gặp phải hai cái kia âm quỷ, các nàng tại thời điểm chết trên mặt liền có loại này khoa trương nụ cười. Soạn. Những thi thể này trong cơ thể nội tạng đột nhiên lập tức từ bọn họ cái kia bị đào lên ngực bụng bên trong giải rác đi ra, vung đầy đất, cho dù là ta nhìn thấy một màn này cũng cảm thấy buồn nôn, không khỏi quay mặt qua chỗ khác. Hi hi. Một tiếng vui cười âm thanh đột nhiên từ cuối hành lang truyền đến. Nghe đến thanh âm này, ta không lo được trong dạ dày cái kia phiên giang đảo hải cảm giác, đội vàng chạy tới. Không quản đây là một cái gì ấm quỷ, nó đều muốn vì nó tạo thành giết chóc mà phụ trách. Trên mặt đất đều là một chút người chết nội tạng, ta tận lực tránh cho giẫm tại những này đồ vật bên trên. Vui cười âm thanh là từ phòng sinh bên trong truyền ra tới. Thế nhưng làm ta chạy vào lúc phòng sinh thời điểm, nơi này nhưng như cũng không có bất kỳ ai. Hoa. Trên bàn phẫu thuật đèn không hắt bóng đột nhiên sáng lên, không có một ai trong phòng truyền ra một cái nam tính âm thanh. Phụ nữ mang thai tại suất rất nhiều, nhanh cầm kẹp cầm máu đến bày ra ở một bên những cái kia chữa bệnh dụng cụ soạn rung động. Mặc dù trong phòng sinh trừ ta ra không có người khác, thế nhưng ta phảng phất nhìn thấy một chàng chữa bệnh cấp cứu. Ta nhìn thấy thai nhi đầu, dùng sức. Đầu đi ra a, một tiếng nữ nhân thét lên vang lên. Ngay sau đó cái kia nam tính bác sĩ âm thanh cũng trở nên hoảng sợ, làm sao chỉ có đầu a, thai nhi thân thể đâu? Cái này, đây là dấu răng. Phảng phất có cái gì vật nặng rơi xuống mặt đất. Bác sĩ, phụ nữ mang thai trong bụng có đồ vật gì muốn đi ra? Ta phảng phất nhìn thấy y tá trên mặt hoảng sợ. Quỷ a, hoàng hốt gọi tiếng trong phòng sinh quanh quẩn. Đèn không hắt bóng lập loè không ngừng, sau đó vịt một tiếng, tất cả đèn trong nháy mắt toàn bộ vỡ vụn. Tại cái này phòng sinh bên trong lại lần nữa truyền ra vui cười âm thanh, lần này, thanh âm này là từ trên đầu của ta truyền đến. Ta ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy trên trần nhà đang có một đoàn nhỏ thứ gì, ta tâm niệm khẽ động, dung hợp ác linh tinh hoa hai mắt lập tức thích ứng cái này trong phòng sinh u ám, ta nhìn thấy, trên trần nhà là một đoàn nhỏ thịt, hoặc là nói, là một cái chưa thành hình thai nhi. Ta cuối cùng nhớ tới, phía trước tiêu diệt hai cái kia âm quỷ thời điểm, chính mình xem nhẹ cái gì? Chính là cái kia té lầu nữ chỗ ông thai nhi, ngày hôm đó buổi tối cũng không có xuất hiện. Xem ra ngươi mới thật sự là ấm ủy. Kỳ hỉ. Nó cũng không trả lời ta lời nói, mà là nhảy lên nhảy tới một bên trên vách tường cái kia đường ống thông gió chỗ, dùng sức một tách ra đem cái kia đường ống thông gió hàng rào cho mở ra, chui vào. Đừng chạy. Ta vội vàng đưa tay đi bắt, thế nhưng đi bắt một cái trống không, cái kia đường ống thông gió chỉ có 20cm đến rộng, mặc dù ta vào không được, nhưng lại không hề gây trở ngại ta tới đối phó cái này nho nhỏ ấm quỷ. Ta đem tay đè tại cái kia lỗ thông gió chỗ, ác linh tinh hoa từ ta đầu ngón tay kéo dài mà ra, dán vào đường ống thông gió bốn vách tường lan tràn, rất nhanh liền bởi tới cái kia ấm quỷ. Ác linh tinh hoa đột nhiên co vào, giống như một tấm thu hồi lưới đồng dạng quấn quanh ở cái kia âm quỷ trên thân. Cái kia âm quỷ lại khặc khặc cười một tiếng, muốn giết ta. Trừ phi ngươi giết chết lầu này bên trong tất cả phụ nữ mang thai. Tiếng nói của nó vừa ra, cái này rõ ràng bị ác linh tinh hoa bao phủ âm quỷ, lại đột nhiên hóa thành một sợi khói đen tiêu tán. Chương 229, cái thứ 5 âm thanh. Chương 229, cái thứ 5 âm thanh. Âm quỷ lời nói để ta cảm thấy bất an. Hắn lời nói không thể nghi ngờ chứng minh bệnh viện này bên trong còn có người sống, thế nhưng những này người còn sống sót lại trở thành con tin của nó. Liên như là vừa rồi ta chỗ gặp đến một màn kia, cái này âm quỷ rất có thể nắm giữ ký sinh tại sản phụ trong cơ thể năng lực. Không nghĩ tới Giang Minh vừa rời đi, liền gặp loại này khó giải quyết đồ vật. Bất quá không quản cái này âm quỷ là có hay không có dạng này năng lực, hiện tại mấu chốt vẫn là phải tìm đến những cái kia người còn sống sót. Ta vội vàng từ phòng sinh đi ra, nguyên bản treo ở hành lang những thi thể này, không biết lúc nào đã biến mất, thậm chí trên mặt đất liền một điểm vết máu đều không có lưu lại, vách tường rạn nứt, mạng nhện trải rộng. Ta tiến vào cái kia phòng sinh bất quá 5 phút đồng hồ thời gian, cái này hành lang bên trong lại phảng phất qua hơn 50 năm. Hành lang hai bên những cái kia mục nát cửa phòng kèm theo rợn người kẹt kẹt âm thanh mở ra. Ngoài cửa sổ quăng vào ánh mặt trời chiếu rọi tại những này lắc lư trên cửa, trên mặt đất ném xuống cái bóng thật dài, giống như con bẹo đứng bóng người đồng dạng. Ta dọc theo hành lang đi, những này mở ra gian phòng bên trong cũng không có người, chỉ có vỡ nát cái tủ, cùng bị bóp méo giường sắt. Làm ta đi đến cuối hành lang thời điểm, ta nhìn thấy một cái không có bị mở ra cửa phòng, gian phòng bên trong mơ hồ có thể nghe đến thấp giọng khóc nức nở. Ta đem để tay tại tay nắm cửa bên trên, cái này khóa chặt cửa phòng tại âm quỷ lực lượng ăn mòn phía dưới, biến thành mục nát yếu ớt, tay của ta vừa vặn lôi kéo, đại môn này liền phịch một tiếng vỡ vụn, biến thành đầy đất rải rác gỗ mục. A! Gian phòng bên trong truyền ra mấy tiếng thét lên. Trốn ở phòng bệnh này bên trong ba người, hai cái y tá một cái phụ nữ mang thai, lúc này đều dọa đem thân thể tựa vào góc tường, một bộ hận không thể tiến vào trong vách tường bộ dạng, trẻ tuổi y tá càng là bị dọa khóc lên. Đừng sợ, ta vội vàng lấy ra nhân viên cảnh sát chứng nhận trấn an bọn họ nói, ta là cảnh sát. Nhìn thấy trong tay của ta nhân viên cảnh sát chứng nhận, các nàng đây mới thở dài một hơi. Trung niên y tá cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua đằng sau ta hành lang, đội vàng đem ta kéo vào trong phòng, mau bảo, ngươi tại lúc tiến vào thấy cái gì kinh khủng đồ vật sao? Lâu này bên trong, có phải là thật hay không đang nháo quỷ a? Chỉ là có người tại giả thần giả quỷ mà thôi, yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ các ngươi an toàn. Ta nói láo, ta cũng không phải là đơn thuần vì che giấu trên thế giới này có âm quỷ ác linh cho nên lừa gạt bọn họ, mà là nếu như ta đem nói thật đi ra lời nói, đã ở vào tuyệt vọng bên trong bọn họ, sợ rằng sẽ tinh thần triệt để sụp đổ. Vậy ngươi có thể đưa chúng ta đi ra sao? Một cái phụ nữ mang thai sợ hãi hỏi. Đi ra. Đừng ngây thơ có tốt hay không? Chúng ta vĩnh viễn không có khả năng sống đi ra. Cái kia khóc lóc y tá trẻ tuổi cuồng loạn kêu to, hiển nhiên đã bị trong bệnh viện này phát sinh chuyện kinh khủng dọa hỏng mất. Bình tĩnh một chút, ngươi sẽ cho người xấu cho dẫn tới. Một bên phụ nữ mang thai đối với trẻ tuổi y tá nói. Người xấu? Trẻ tuổi y tá mặt bởi vì khủng bố mà vặn mèo, nàng trừng che kín tia máu con mắt, hoảng sợ nhìn xem bốn phía. Tỉnh lại à, nào có cái gì người xấu? Đây là bệnh viện nháo quỷ a. Ta có thể là tận mắt thấy, nhìn thấy một con dao phẫu thuật bay đến Trần Y sư trước mặt, đem bụng của hắn mở ra. Căn bản là không có cái gì người xấu. Vì cái gì? Vì cái gì ta sẽ gặp phải loại này sự tình a? Ta rõ ràng chưa từng có làm qua cái gì chuyện xấu a. Ta đi đến cái kia y tá bên cạnh, phất tay đánh vào nàng phía sau trên cổ đem nàng đánh bất tỉnh đi qua. Hoàng hốt là sẽ truyền nhiễm đồ vật, nhất là vào lúc này, nếu như tùy ý nữ nhân này tiếp tục tại nơi đó la to, sẽ chỉ làm càng nhiều người bởi vì hoàng hốt mà tuyệt vọng. Ta sẽ cho các ngươi mang đi ra ngoài. Ta vừa nói đem một bình hiện linh thủy đem ra, bất quá trước đó, đem cái này phun tại các ngươi trên bụng. Đây là cái gì? Một cái phụ nữ mang thai hỏi, ta mang thai, thứ này có thể hay không đối thai nhi không tốt? Yên tâm đi, cái này cũng không có vấn đề gì, chỉ là giặc cướp tại tầng một sử dụng khí độc, đây là dùng để giải độc. Ta tùy tiện tìm một cái lý do. Tại loại này lúc tuyệt vọng, không có người sẽ chất vấn đồ giải độc muốn phun tại trên bụng, nghe đến ta lời nói, một cái phụ nữ mang thai vội vàng đem lúc đó linh thủy tiếp nhận, sau đó phun tại trên người mình. Ta nhìn xem nữ nhân cái kia bị hiện linh thủy phun đến trên bụng vậy mà phát ra nhàn nhạt lam quang, cái này lam quang hình dạng giống như cùng là một thân hình quận giúp người đồng dạng. Cái kia âm quỷ vậy mà thật tiến vào phụ nữ mang thai trong cơ thể. Lông mày của ta nhăn lại, âm quỷ trời sinh tính e ngại ánh mặt trời, không quản bệnh viện này bên trong là nhiều môn âm trầm, bên ngoài mặt trời chói chang, tại cái này trong bệnh viện âm quỷ liền không có biện pháp chạy đi. Nhưng ký sinh tại mẫu thể bên trong, cái kia âm quỷ lại có thể theo mẫu thể cùng nhau rời đi, mà không cần lo lắng bị ánh mặt trời soi sáng, mang theo cái này phụ nữ mang thai đi ra, không thể nghi ngờ sẽ để cho âm quỷ chạy trốn. Chúng ta chuẩn bị xong, hiện tại liền đi sao? Cái kia phụ nữ mang thai đỡ hôn mê y tá trẻ tuổi đứng lên đối ta hỏi. Ta do dự một chút, nhìn xem cái kia phụ nữ mang thai nói, ngươi, trước lưu lại. Vì cái gì? Cái kia phụ nữ mang thai nghe đến ta nói như vậy, trên mặt lộ ra hốt hoảng biểu lộ, vì cái gì muốn ta lưu lại? Ngươi bây giờ mang thai, nếu như cùng chúng ta cùng đi ra lời nói, gặp phải người xấu ta không có cách nào bảo vệ ngươi, cho nên ta trước cho các nàng đưa ra ngoài, sau đó lại bảo vệ ngươi đi ra. Ta đối cái kia phụ nữ mang thai nói. Nói dối cũng sẽ không không sao. Nếu như lo lắng phụ nữ mang thai thân thể, ngươi cũng nên trước đem phụ nữ mang thai đưa ra ngoài a. Một cái tiếng chất vấn vang lên. cái kia phụ nữ mang thai cũng nói, đúng vậy à, ngươi vì cái gì không trước cho ta đưa ra ngoài? Ta có thể cho ngươi tiền, ngươi dẫn ta đi ra ngoài trước a. Cảnh sát tiên sinh, nàng nói không sai, ngươi trước đưa nàng ra ngoài đi. Không. Chờ một chút, lúc này cái kia trung niên y tá phảng phất kịp phản ứng cái gì đồng dạng, mặt hốt hoảng nhìn xem xung quanh, mới vừa rồi là người nào đang nói chuyện. Lúc này, cái kia phụ nữ mang thai cũng kịp phản ứng, gian phòng bên trong chỉ có chúng ta bốn người, y tá trẻ tuổi hôn mê, mà vừa rồi cái kia chất vấn lời nói tự nhiên sẽ không xuất từ ta cửa ra bảo, cũng không phải cái kia trung niên y tá nói, cái này cái thứ năm âm thanh, xuất từ chỗ nào? Đúng vào lúc này, phụ nữ mang thai bụng đống lúc đích, cái kia trẻ thơ âm thanh vang lên lần nữa, là ta à? Yên tĩnh. Phòng bệnh bên trong một nháy mắt biến thành cực kỳ yên tĩnh, phụ nữ mang thai cùng cái kia trung niên y tá trên mặt đầu tiên là kinh ngạc đến ngây người, sau đó liền biến thành hoảng hốt, cái kia trung niên y tá vội vàng vùng ra đỡ phụ nữ mang thai tay, vội vàng lùi lại, không có chú ý tới sau lưng nàng bị giường sắt chân đẩy ta một cái ngã đến trên mặt đất. Mà cái kia phụ nữ mang thai cũng là một chiếc hoảng hốt nhìn xem bụng của mình, âm thanh run rẩy, cái gì, thứ gì tại trong bụng của ta? Đương nhiên là hài tử của ngươi, thanh âm kia vang lên lần nữa, chờ ta ăn xong rồi huynh đệ của ta, ta liền đi ra gặp ngươi à, mụ mụ. Chương 230, đoạn vân lễ. Chương 230, đoạn vân lễ. Phụ nữ mang thai trong bụng truyền ra kéo kẹt âm thanh, mơ hồ còn có thể nghe đến hài tử tiếng khóc. Dù cho không có mắt nhìn xuyên tường, ta cũng có thể đoán được cái kia ngay tại kịch liệt nhúc nhích trong bụng, phát sinh cái gì khiến người giận sôi chuyện kinh khủng. Có đồ vật gì tại trong bụng ta? Bụng của ta thật là đau. Phụ nữ mang thai kêu thảm ngã nhào trên đất, đỏ tươi máu theo hai chân của nàng chảy ra, tại dưới chân của nàng lưu lại một bãi đỏ tươi. Giúp ta một chút. Phụ nữ mang thai nhìn ta, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Ta cũng muốn hỗ trợ a. Thế nhưng ta muốn làm thế nào? Dùng ác linh tinh hoa đem bụng của nàng đâm thủng sao? Ngươi đi ra. Ta hướng về phía cái kia trốn tại phụ nữ mang thai trong cơ thể âm quỷ gầm thét, đừng như cái ký sinh trùng đồng dạng, sống nhờ tại người khác trong cơ thể. Ha ha, ngu xuẩn, cái kia khiến người cảm thấy kinh khủng trẻ thơ âm thanh lần thứ hai vang lên, ngươi cho rằng ta là cái gì? Ta chính là chúng a. Ngươi nói cái gì? Chúng. Ta sửng sốt một chút. Cái kia âm quỷ không có trả lời ta, thế nhưng cái kia phụ nữ mang thai lại phảng phất hết sức thống khổ ngẩng đầu lên hét thảm lên, nàng cái kia ngóc lên cái cổ dưới làn da mặt, phảng phất có cái gì một đám thứ gì đang ngọ ngoại đồng dạng. Ta nhìn thấy cái kia phụ nữ mang thai vùng vẫy mấy lần, khoe miệng của nàng có máu đen chảy ra, mà kèm theo những này máu đen, một chút giống như giỏi bọ đồng dạng màu đen nhuyễn trùng cũng từ trong miệng của nàng bừng lên. Tiếp lấy, cặp mắt của nàng không bình thường nổi bật, con mắt đột nhiên vỡ vụn, trong mắt bên trong thủy dịch phun tung tóe mà ra, cái kia màu đen giỏi bọ từ nàng cái kia vỡ vụn con ngươi bên trong cũng bò đi ra. Phụ nữ mang thai tay hướng về ta duỗi tới, trong miệng phát ra mấy không thể nghe thấy âm thanh, cứu, cứu mạng. Hoa, bụng của nàng đột nhiên phá vỡ, một cái nho nhỏ bàn tay đi ra, ngay sau đó, một cái chưa thành hình anh hải cũng chui ra, toàn thân máu lan tăn, cái kia trong miệng còn ngậm một cái nho nhỏ ngón tay. Nhìn thấy một màn này, cái kia té ngã trung niên y tá cũng hoảng sợ kêu to lên. Mà những cái kia mới từ phụ nữ mang thai trong cơ thể bỏ ra tới hát trùng, lúc này lại đều nhảy tới cái kia trung niên y tá trong miệng, chui vào trong cơ thể của nàng. Lúc này nàng mới muốn đem miệng ngậm bên trên, nhưng lại đã chậm, những cái kia màu đen giỏi bọ đã bò đầy toàn thân của nàng, lấp kín khoang miệng của nàng. Người rốt cuộc là thứ gì? Ta nhìn xem cái kia tự xưng là trùng ấp ủy. Ta. Ác linh. Ấp ủy. Trùng. Đều là cũng đều không phải, dựa theo ta cái kia tại một tuần trước chết đi lao ba đối mụ ta nói, ta chính là một lần ngoài ý muốn. Ấp ủy nói xong nở nụ cười. Có lẽ hắn đem cái này trở thành là một chuyện cười, bất quá ngay tại lúc này, đối mặt loại này đồ vật, ta buồn cười không đi ra. Ngươi là bái trùng giáo đồ. Ngươi còn biết bái trùng giáo. Vậy ta có thể nói cho ngươi ta kiếp trước danh tự, Đoạn Vân Lễ. Đoạn Vân Lễ. Ta kịp phản ứng, đó không phải là phía trước Giang Minh đi điều tra cái kia bái trùng giáo đồ sao? Chỉ là Giang Minh đi điều tra thời điểm lại cái gì cũng không có trả đến, không nghĩ tới hắn vậy mà đến Lâm Giang thị, đồng thời nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là chết qua một lần. Ta chỉ là muốn ký túc tại phụ nữ mang thai thai nhi trong cơ thể, trùng sinh một lần, lại không có nghĩ đến nữ nhân ngu ngốc kia vậy mà bởi vì vấn đề tình cảm mẹ lâu. Bất quá tốt tại nàng oán nghiệm cùng chấp niệm đủ mạnh, vậy mà tại trước khi chết biến thành âm quỷ, liên quan để ta cũng đã trở thành âm quỷ. Đoạn Vân Lễ nói xong, nhìn xem chính mình cái kia nho nhỏ cánh tay, mặc dù thân thể này còn không có thành hình, bất quá là một cái âm quỷ, nhục thân vốn là không trọng yếu, ta bây giờ có được so ta sống thời điểm lực lượng mạnh hơn. Ta đối ngươi là thế nào thành hình một chút hứng thú đều không có. Ta vừa nói khống chế ác linh tinh hoa trong tay ta biến thành một thanh đao, hướng về Đoạn Vân Lễ cái kia tiểu náo vỏ chém đi xuống. Vô dụng. Đoạn Vân Lễ cười lạnh một tiếng, thân thể như là cho bụi đồng dạng tản ra, sau đó tại cách đó không xa lại lần nữa biến thành hắn bộ dáng, âm quỷ nắm giữ đem thân thể cho bụi hóa năng lực. Chỉ là bình thường âm quỷ sẽ chỉ truy tìm chính mình bản năng làm việc, sẽ không thiện dùng loại này năng lực, thế nhưng ta lại khác, ngươi giết không ta. Đương nhiên, ta cũng có thể nhìn ra, ta cũng giết không chết người, cho nên trò chơi như vậy dừng lại, trong bệnh viện này còn có không ít phụ nữ mang thai đang chờ ta đây, các nàng trong bụng thai nhi, với ta mà nói có thể là đại bộ a. Đừng hòng chạy. Nhìn thấy Đoạn Vân Lễ muốn rời khỏi, ta vội vàng đem lấy ra hai khối trùng vương thủy tinh nắm trong tay, một khối trùng vương thủy tinh liền đủ để dẫn động nội diệm, mà hai khối thì có thể để ta đạt tới tự thân khống chế ác linh tinh hoa cực hạn. Thiêu đốt thủy thiên dược tại sau lưng ta xuất hiện, theo ta tâm niệm khẽ động, chuyện này đối với hỏa diễm cánh liền đem gian phòng bên trong triệt để đều đây. Cái kia biến thành cho bụi Đoạn Vân Lễ đụng đầu vào ngọn lửa này bên trên, chỉ nghe hắn kêu thảm một tiếng, giữa không trung bên trong khôi phục cái kia thai nhi hình dạng, chỉ là cánh tay trái của hắn một mảnh cháy đen, bị đốt chỉ còn lại ngắn ngủi một đoạn. Xem ra cái này linh tinh hoa nộ diệm đối hắn vẫn như cũ có hiệu quả. Đây là cái gì? Đoạn Vân Lễ nhìn xem cái này đem cửa phòng cửa sổ ngăn lại hỏa dược, con mắt trừng đại đại, bất quá bởi vì con mắt của nó còn không có trưởng thành đi ra, cho nên hai mắt trợ to, chỉ là hai cái lỗ thủng mà thôi. Là cái gì ngươi không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần biết, cái này có thể giết chết ngươi là được rồi. Ta vừa nói, Thủy Thiên Dược chấn động, hỏa diễm từ bốn phương tám hướng hướng hắn dũng mãnh lao tới. Ngươi giết không được ta. Đoạn Vân Lễ gào thét lớn, nho nhỏ tay cầm thành quả đấm, hung hăng nện vào trên mặt đất. Âm bị lực lượng tác dụng trên mặt đất, để mặt đất xuất hiện dạng nước. Đoạn Vân Lễ lập tức hóa thành cho bụi, tiến vào cái kia khe hở bên trong, hướng về dưới lầu bỏ chạy. Gặp cái này ta chợt dậm chân, cái kia dạng nước mặt đất triệt để sụp đổ. Tại ta hạ xuống thời điểm, cái kia vô số đen đấu trùng tại Đoạn Vân Lễ khống chế bên dưới, giống như viên đạn đồng dạng hướng ta bay tới, bất quá lại đón câu kia thiêu thân lao đầu vào lửa thành ngữ, không đợi đụng phải ta, những này đen đấu trùng liền bị thiêu thành cho tàn. Ta rơi xuống tầng 1, lại nhìn thấy cái kia Đoạn Vân Lễ biến thành cho bụi, chính dán vào góc tường bóng tối, hướng về vách tường lỗ thông gió lướt tới. Bất quá hắn phi tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng ta khống chế ác linh tinh hoa, kéo dài tốc độ càng nhanh, ác linh tinh hoa từ ta vươn hướng lòng bàn tay của nó bên trong bay ra, từng tia từng sợi giống như từng cây tiêm kia, tại nửa bên trong kéo dài đồng sự lẫn nhau dây dưa biên chế, hóa thành một cái lưới lớn. Mặc dù nói lưới cửa ra vào khá lớn, thế nhưng cực nóng nộ diệm lại đủ để đem lưới cửa ra vào đóng kín. Tại Đoạn Vân Lễ một đầu va vào cái kia lưới lửa bên trong mấy mắt, ta đột nhiên đem lưới cửa ra vào thu chết. Theo hắn cái kia thê lương kêu thảm, thân thể của hắn hóa thành một sợi khói đen tiêu tán. 3 ngày sau, ta mới vừa ăn cơm trưa xong trở lại cục cảnh sát, Sở Dĩnh liền cầm một phần văn kiện đưa cho ta. Tần Dương, tại trong bệnh viện phát hiện thi thể thân phận đều đã chứng thực, bất quá cái này tại bệnh viện tầng hầm phát hiện thi thể, ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Ta đối bất luận cái gì thi thể cũng sẽ không cảm thấy hứng thú. Ta nhíu mày nói xong, đem cái này văn kiện lật ra, làm ta nhìn thấy thi thể kia trên báo cáo danh tự phía sau ta lại ngây dại. Bởi vì thi thể kia trên báo cáo viết danh tự là Dương Phạm. Chương 231, chân chính áo bào đen. Chương 231, chân chính áo bào đen. Người chết tính danh, Dương Phạm. Nhìn xem cái này nghiệm thi trên báo cáo 6 cái chữ, nội tâm của ta chỉ có thể dùng rung động đến hình dung. Ta không thể tin được cái kia từ Nhã Kỳ bá bá tử vong thời điểm bắt đầu, liền khống chế toàn cục đem chúng ta đặc tập tổ đuổi nghịch xoay quanh, đồng thời có được thâm bất khả chắc thực lực nam nhân cứ thế mà chết đi. Thi thể ở đâu? Ta đối Sở Dĩnh hỏi. Bởi vì còn không có tìm tới Dương Phàm người nhà, cho nên thi thể của hắn còn tại nhà xác. Mang ta đi nhìn. Theo Sở Dĩnh đi tới nhà xác, nhân viên nghiệm thi từ một cái cất giữ thi thể tủ lạnh bên trong, đem Dương Phàm thi thể lôi đi ra. Thi thể này từ thân cao mập gầy đến xem, cùng Dương Phàm có chút tương tự, thế nhưng thi thể đã độ cao hư thối, muốn theo bên ngoài đơn đến phân rõ cơ hội là không thể nào. Xác định người chết là chúng ta trường học Dương Phàm sao? Ta nhìn xem cái này hư thối thi thể hỏi. Một bên nhân viên nghiệm thi nghe đến vấn đề của ta, có chút không vui, ngươi là đang chất vấn ta. Dương Phàm vị trí đại học đã từng tiến hành qua kiểm tra sức khỏe, bệnh viện còn có máu của hắn hàn mẫu, trải qua DNA so sánh, cả hai hoàn toàn tương tự. Ta cũng không có chất vấn ngươi ý tứ. Ta nhìn hướng cái kia nhân viên nghiệm thi, hắn là thế nào chết? Trên thân nhiều da gãy xương, lồng ngực xương sườn hướng bên trong bẻ gãy, dẫn đến nội tạng bị đâm xuyên, bất quá vết thương chí mạng nhưng là cổ của hắn bị bẻ gãy, nhân viên nghiệm thi nói. Người nào có thể giết Dương Phàm? Cái kia Đoạn Vân Lễ tuyệt đối làm không được, hắn liền ta đều không đả thương được, chớ nói chi là giết chết Dương Phàm. Đột nhiên, ta nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt. Hắn là lúc nào chết? Tử vong thời gian đoán sơ qua, hẳn là tại nửa năm trước, nhân viên nghiệm thi nói. Nửa năm trước? Cái kia không phải là Dương Phàm mất tích thời điểm nha? Chẳng lẽ nói Dương Phàm mất tích cũng không phải là bởi vì phát giác chúng ta đã phát giác hắn là hắc bảo nhân thân phận, mà là cái kia hắc bảo nhân tại lợi dụng hắn đến che giấu mình chân thân, một mực tại mê hoặc chúng ta. Như vậy chân chính hắc bảo nhân là ai? Một cái hiểm nghi lớn nhất người dần dần tại trong đầu ta hiện lên, có khả năng bố trí cái âm mưu này cũng chỉ có hắn. Ta từ nhà xác bên trong chạy ra ngoài, ta muốn tìm tới tên kia, hỏi tham gia trận tướng. Xe xuyên qua mấy con phố, đi tới một nhà bệnh viện dưới lầu. Ta từ trên xe bước xuống, bước nhanh đi vào. Tần Dương, ngươi là đến tìm Dương lão sư a? Hắn hiện tại còn có bệnh nhân, chứ tại chỗ này chờ một cái đi. Ta thường xuyên tới đây, nơi này có không ít người cũng đã nhận biết ta, nói chuyện chính là một cái y tá, bất quá ta lại không có để ý tới nàng, mà là lên lầu trực tiếp đi tới Dương Lăng phòng khám bệnh trước cửa, một chân đem cửa đá văng ra. Tại trong phòng khám, trừ Dương Lăng bên ngoài còn có một cái nữ nhân, lúc này chính than thở khóc lóc nói cái gì, bởi vì cửa phòng bị ta đột nhiên đá văng ra, để nàng tính cả nước mắt đều im bặt mà dừng, nàng sững sờ nhìn xem tự tiện xông vào ta, sau đó nhìn hướng Dương Lăng. Dương Lăng đối với nữ nhân lộ ra một vẻ ôn hòa mỉm cười, "Nô tiểu thư, thật sự là xin lỗi, sợ rằng hôm nay đối ngươi điều trị tâm lý, liền có thể tới đây." "Không có việc gì." Nô nữ sĩ đem nước mắt lau khô, nhìn thoáng qua đồng hồ nói, "Ta cũng nên trở về, không phải vậy trượng phu ta lại muốn hoài nghi ta ở bên ngoài cầu tam đắc tứ." Nô tiểu thư tại nô nữ sĩ đứng dậy liền muốn lúc ra cửa, Dương Lăng đem nàng gọi lại, "Căn cứ như lời ngươi nói, trượng phu ngươi như vậy đang nghi, ta nghĩ có lẽ tới làm điều trị tâm lý người đâu là hắn. Ngươi lần tiếp theo đem hắn mang đến a." "Ừm, ta sẽ thử khuyên hắn đến." Nô nữ sĩ nói xong, từ trong phòng đi ra ngoài. Dương Lăng đi đến bên cạnh ta, đóng cửa phòng lại, sau đó chỉ vào cái kia ghế dựa mềm nói, "Ngồi đi. Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi vội vã như vậy vội vàng tới? Trước uống một ly cà phê nóng a, có chuyện gì từ từ nói." Ta không có đi ngồi ở kia trên ghế nằm, mà là chừng chừng nhìn chằm chằm đến nước nóng cơ hội vọt tới trước nhanh tan cà phê hắn nói, hôm nay tin tức ngươi xem sao? Dương Lăng lắc đầu, hôm nay bệnh nhân có rất nhiều, còn chưa kịp nhìn tin tức. Đệ tam phụ sản y địa viện xảy ra chuyện. Ta nói, nghe đến ta lời nói, Dương Lăng trên mặt cũng không có mảy may dị sắc, đem trong tay chén cà phê đưa cho ta. Ta không có đi đón cái kia cà phê, mà là nói tiếp, chúng ta ở phòng hầm phát hiện một cỗ thi thể, là Dương Phạm. Dương Phạm? Dương Lăng trên mặt lộ ra mê hoặc biểu lộ, hắn là ai? Ngươi nhớ tới ngươi cho ta tiến hành qua thôi miên sao? Ta nhìn hướng Dương Lăng. Ta nhớ ra rồi, ngươi nói là cái kia hắc bảo nhân. Hắn chết? Là Dương Phạm chết. Ta đồn năn nói, thế nhưng hắn cũng không phải là hắc bảo nhân, tại hắn mất tích thời điểm, hắn liền đã chết. Cho nên, ta muốn hỏi một chút ngươi, thôi miên có khả năng sai lầm sao? Có khả năng để ta đem trí nhớ người trở thành người khác sao? Cũng không phải là không thể được. Dương Lăng ra vẻ trầm tư nói, cái gọi là ký ức, liền đem đã từng nhìn thấy qua đồ vật, tại đại não bên trong không ngừng trải qua giữ gìn, hồi ức, lại lần nữa giữ gìn lưu lại đồ vật. Dương Lăng nói xong ngồi xuống, cánh tay chống trên bàn, hai tay mười ngón giao nhau, thế nhưng đại não của con người tại mỗi lần hồi ức thời điểm, cũng có thể sẽ đem một chút chỉ tồn tại ở ý thức chủ quan tăng thêm vào ngươi hồi ức tình cảnh bên trong, thật giống như có đôi khi ngươi nhớ rõ ràng chính mình rời nhà thời điểm cầm chìa khóa, thế nhưng về nhà thời điểm, lại phát hiện chìa khóa cũng không có mang đồng dạng. Nếu như ngươi tại thử nghiệm hồi ức cái kia hắc bảo nhân thời điểm, ý thức chủ quan nghĩ đến những người khác, liền có khả năng đem những người khác khuôn mặt cắm vào trí nhớ của ngươi bên trong, từ đó ảnh hưởng ngươi trôi nhớ tới sự tình. Mặc dù nói thôi miên có thể kích phát não người chỗ sâu nhất chân thật nhất ký ức, thế nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ, có khả năng thôi miên đạo đem ngươi sai lầm ký ức lấy ra. Là dạng này a? Ta vừa nói cũng ngồi xuống thế nhưng tại ta ngồi xuống đồng thời, ta lại khống chế ác linh tinh hoa từ đầu ngón tay của ta dọc theo một kia, hướng về Dương Lăng cái cổ quấn quanh mà đi. Mặc dù chỉ là mảnh khảnh tơ mỏng, thế nhưng nếu như khóa gấp lời nói, vẫn như cũ có thể đem một cái đầu người từ trên cổ cho cắt đi. Thế nhưng làm ta khống chế cái này tơ mỏng co vào thời điểm, cái này một sợi ác linh tinh hoa, lại thật giống như bị một loại vô hình lực trường ngăn lại ngăn, không cách nào co vào mảy may. Dương Lăng đột nhiên nở nụ cười, hắn nhìn ta, trên mặt cái kia nét mặt ôn hòa biến mất, thay vào đó là một loại lạnh lùng, thật là làm cho ta thương tâm, ta phí hết sức miệng lưỡi giải thích nhiều như thế, thế nhưng ngươi vẫn cứ không tin ta à. Bởi vì ngươi điểm đáng ngờ cũng không phải mấy câu nói đó liền có thể giải thích rõ ràng. Ta nhìn hướng Dương Lăng nói, ký ức sai lầm, cũng không có biện pháp giải thích Dương Phạm mất tích thời gian trùng hợp, cùng trong nhà hắn phát hiện tâm kia hắc bảo nhân lưu lại bức ảnh. Trừ chúng ta bên ngoài, không có người ngoài sẽ biết ta sẽ hoài nghi Dương Phạm. Đồng thời ta cùng hắn mặc dù là đồng học, thế nhưng chúng ta phía trước cũng không có cái gì gặp nhau, liền tính ta nhớ lầm thành Giang Minh, cũng không có khả năng nhớ lầm thành hắn. Xem ra là ta sai lầm, nếu như lúc trước để ngươi đem trong trí nhớ ta bộ dáng biến thành Giang Minh, vậy có lẽ sẽ càng thú vị đâu.